Chương 56, chứng mặn hoàng thịt viên chương 56, chứng mặn hoàng thịt viên hai cái linh hạt tiểu đà tiểu nháo, không có gây nên Vân Phong chú ý. Vân Phong xuất ra sáng như tuyết thái đao, chuẩn bị mở ra bản lĩnh. Lúc này trong nồi thịt kho tàu chân giò heo đã hầm đến mềm nát, chỉ cần cuối cùng mở đại hỏa thu nước, mà bữa tối một đạo khác món ngon đang chờ hắn mở ra chủ nghệ. Thịt viên cách làm có 3 loại, theo thứ tự là hầm, hấp cùng thịt kho tàu. Trước hai loại cách làm nhất là khảo nghiệm nguyên liệu nấu ăn bản bị, giảng cứu chất thịt tươi non, vào miệng tan đi. Mà thịt kho tàu cách làm cần dùng nước tương tầng tầng bao khỏa, tư vị càng thêm phong phú nồng đậm, cũng càng phù hợp các sư đệ sư muội khẩu vị. Hắn trước đem tươi mới ngũ hoa thịt cắt thành lớn nhỏ đều miếng thịt, lại đổi đao thành khối thịt. Hai tay các nắm một thanh thái đao, lưới đao tại trên thất trên dưới tung bay. Cốc 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 chặt thịt tâm thanh tiết tấu thanh thoát. Không đầy một lát, đỏ trắng giao nhau khối thịt liền biến thành tinh tế tỉ mỉ nhũ mi. Chặt thịt lúc cần giữ lại một chút viên thịt, ăn như vậy lên mới có nhai kình, không đến mức quá mức mềm nát, bắt đầu ăn cảm giác phát ủi. Cho nên, kia chặt đi ra nhũ mi, cũng có thể nói là nhỏ thịt đinh, mà không phải mật thịt. Vân Phong đem nhục mi để vào chậu lớn bên trong, từng lượt chút ít gia nhập sớm chuẩn bị tốt hành thức thủy. Mỗi thêm một lần, liền theo một cái phương hướng nhanh chóng quấy, thẳng đến nhục mi đem trình độ hoàn toàn hấp thu, biến chặt chẽ có giãn. Lúc này, liền có thể gia nhập đồ gia vị tiến hành gia vị. Vẫn như cũ theo cùng một phương hướng quấy hăng hái, nhường nhục mi đầy đủ hấp thu gia vị mùi thơm. Làm xong những này, lại đem sớm cắt gọn mã thầy đinh đổ vào trong chậu, lật trộn lẫn đều đặn. Mã thầy cũng chính là móng ngựa. Móng ngựa không phải ngựa móng, mà là màu sắc cùng hạt dẻ tương tự, đều là tông hắc sắc, còn có màu nâu. Chỉ có điều hạt rẻ dài trên tầng cây, mã thầy là thực vật thân hành, dài trong đất. Mã thầy đinh thanh thúy xuống miệng, gia nhập nhục mi bên trong, có thể khiến cho làm ra thịt viên cảm giác càng có cấp độ. Nhân bánh bao chuẩn bị tốt sau, Vân Phong lấy ra 9 cái trứng vịt muối. Những này trứng vịt muối, không phải Vân Phong tự mình làm. Vân Phong còn chưa tới cùng làm những này, đây cũng là tại phiên chợ bên trên mua. Trước đây hắn cố ý nấu qua 2 cái thử vị, mở ra lúc lòng đỏ trứng kim hoàng chảy mỡ, mặn hương nồng úc, trực tiếp ăn cũng có thể làm cho người khẩu vị mở rộng. Vân Phong đem trứng vịt muối từng cái gõ mở, lấy ra lòng đỏ trứng. Dùng thanh thủy nhẹ nhàng cọ rửa rơi mặt ngoài lòng trắng trứng. Nhìn xem trong chén nằm lấy 9 cái chân như bôi dầu lòng đỏ trứng, chân như bôi dầu nhuận hiện ra kim hoàng quang trạch. Vân Phong cảm thấy ước cái này trứng vịt muối thợ thủ công, môn thủ nghệ này hoàn toàn có thể truyền thừa tiếp. Lòng đỏ trứng chảy mỡ lại không mặn dính, phong vị thuần hậu. Cái này trứng vịt muối, không thể so với hắn làm chính lệnh, đều có phong vị. Cái này trứng vịt muối tốt như vậy, kia lòng trắng trứng Vân Phong cũng không có lãng phí. Cất đặt ở một bên, dự định đợi chút nữa làm thành trứng mặn bạch bánh. Cũng chính là đem lòng trắng trứng gia nhập số lượng vừa phải bột mì, hồ tiêu phấn, máy đánh đều đặn, lại rót nhập nóng trong chảo dầu sắt thành kim hoàng xốp giòn bánh nướng. Chờ bánh mát thấu sau cắt thành tơ mỏng, nấu canh lúc ném bên trên một chút, liền có thể giống sách tươi hoa quả khô giống như, nhường canh vị càng lộ vẻ đồng đậm. Vân Phong đã nghĩ kỹ, ngày mai dùng mới mẻ đậu hũ nấu canh lúc, phối hợp cải trắng cùng cái này trứng mặn bạch bánh kia, thanh đạm bên trong mang theo mặt hương, tư vị kia, nhất định là thuần hương ngon miệng. Bất quá giờ phút này, Vân Phong chú ý lực tất cả thịt viên kho tàu chế tác bên trên. Hắn theo trong chậu cầm bốc lên một đoàn điều tốt đục mi, đặt ở lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nén, làm nó trở thành độ dày đều bánh thịt, lại đem một quả chân như bôi dầu trứng mặn hoàn phóng tại bánh thịt trung ương. Sau đó, đầu ngón tay hắn thu nạp, chậm rãi đem bánh thịt biên giới hướng ở giữa khóa lũng, đem lòng đỏ trứng hoàn toàn bao khỏa tại đục mi bên trong, lại đem cục thịt đặt ở giữa hai tay giao thế, đoàn thành một cái nhục cầu. Xoa nhục cầu thủ pháp rất có giảng cứu. Cái này giống như là, dường như trong tay bưng lấy nóng hổi vật, cũng không có thể buông tay vứt bỏ, lại không thể dính sát để tránh bị phỏng. Chỉ có thể nhanh chóng theo tay trái ngược tới tay phải, lại từ tay phải đổ về tay trái, mượn hai tay lực đạo nhường cục thịt tự nhiên nắm chặt, tròn vo. Không đầy một lát, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nhục cầu liền tại hắn lòng bàn tay thành hình, bề mặt sáng bóng chân trượt căng đầy, không nhìn thấy mảy may vết rách, hoàn mỹ đem trứng mặn hoàng dấu ở bên trong. Vân Phong trong tay nhục cầu trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mượt mà căng đầy, chỉ là nhìn xem, liền có cố 10 phần phân lượng cảm giác. Nhà bếp một lần nữa giấy lên, chảo nóng rót dầu, trong nồi có chút bốc lên khói xanh, liền cẩn thận đem nhục cầu từng cái để vào dầu bên trong. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, nhục cầu vừa tiếp xúc dầu nóng, liền vang lên thanh thúy tiếng vang. Nhỏ bé váng dầu trong nồi vui sướng bày ra, giống như là đang vì nhục cầu thuế biến trợ uy. Tại dầu nóng bập vào, nhục cầu mặt ngoài nhục mi dần dần định hình. Nhan sắc theo phấn nộn chuyển thành vàng nhạt, lại từ từ dắt lên một tầng mê người kim hoàng. Kia váng dầu cờ rắc giống như tiếng vỗ tay rút đi, đem cao quang thời điểm toàn bộ đều lưu cho hoa lệ đăng tràng thịt viên. Lúc này thịt viên, tại trong chảo dầu hoàn mỹ hoàn thành một lần thuế biến. Thịt viên nổ kim hoàng sốt giòn, Vân Phong dùng lẩu thiều đem nó vớt ra, nhỏ giọt cho khô dầu điểm sau đặt ở trong mâm. Hắn đổ ra trong nồi đa số dầu nóng, chỉ giữ lại một chút đáy dầu, để vào hành đoạn, miếng gừng, muối tỏi bạc hương. Chờ mùi thơm tràn ngập ra, lại rót nhập sớm chế biến canh loãng, gia nhập hoàng đường phèn các cái khác đổ gia vị. Đem thịt viên để vào trong đó, đại hỏa nấu mở, lại lửa nhỏ chấm hầm, nhường trong nồi hoàn thành một lần cuối cùng thuế biến. Lần này thuế biến, có thể khiến cho nước canh mặn hương, tương hương một chút xíu thấm vào trong thịt, liền bao khỏa ở bên trong trứng mặn hoàng cũng biết bị thấm vào đến càng nỗ lực lên hơn luận. Nhà bếp bên ngoài, Lâm Sương đang ngồi trên băng ghế đá lột hạt rẻ, ngón tay tung bay ở giữa, màu nâu hạt rẻ sắc dị rào rơi xuống. Nàng lột hạt rẻ sớm đã luyện thành thục quá trình. Thật ứng với câu kia, không hắn, chăm hay không bằng tay quen. Tiểu đao tại sự điều khiển của nàng bên trong, tại dưới ánh sáng lấp lóe ngân quang. Vòng quanh hạt rẻ một vòng rưỡi, chỉ thấy hạt rẻ màu đen sắc ngoài phân liệt, lại vòng quanh mang theo da lông hạt rẻ 2 tuần, hoàn toàn lộ ra bên trong vàng nhạt thịt quả. vàng nhạt sung mãn hạt dẻ thịt liền hoàn chỉnh rơi vào giỏ trúc bên trong. Có thể vừa lột không có mấy quả, nhà bếp bên trong bay tới mùi thơm liền câu cho nàng tâm thần có chút không tập trung. Kia mùi thơm phức tạp lại nồng đậm, đã có thịt viên tương hương, lại hòa với thịt kho tàu chân giò heo kho hương, còn có ngưu tất để cân mơ hồ lộ ra mùi thịt. Mỗi một loại đều độc đáo đặc sắc, lại toàn đánh trúng nàng bị giác, câu cho nàng liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, liền lột hạt dẻ tốc độ đều chậm lại. Vân Phong đồ ăn đều ứng phó không sai biệt lắm, kế tiếp mấy món ăn, bắt tay vào làm đều không uổng thời gian. Mắt thấy thời gian còn sớm, tùy ý thịt viên cùng giò heo lớn trong nồi tiếp tục buồn bực nấu, Vân Phong chuẩn bị đối hôm nay mới mẻ hái xuống quả mận bắt đầu thủ. Giò bên trong quả mận bắt từng cái mượt mà sung mãn, đỏ đến tỏa sáng, cách rất gần, còn có thể nghe tới một cỗ tươi mát cả chua. Chương 57, băng đường hồ lô chương 57, băng đường hồ lô Vân Phong đem quả mận bắt đặt ở nước chảy hạ cọ rửa, cứ trừ mặt ngoài cho bụi. Lâm Sương lột xong hạt rẻ, nghe được sau lưng động tĩnh, chỉ thấy đại sư huynh ở trong viện nơi hẻo lánh nổi bên cạnh thanh tẩy quả mận bắc. Nàng vừa nhìn thấy kia giỏ quả mận bắc, liền không nhịn được che quay hàm, luôn miệng nói: "Đại sư huynh, cái này cũng có thể dùng để làm ăn ngon sao? Ta hiện tại vừa nhìn thấy nó, răng liền không nhịn được mỏi nhừ." Vân Phong cười gật đầu: "Đó là đương nhiên, bảo đảm ngươi kế tiếp sẽ đối với núi này cha làm ăn, yêu thích không buông tay." Lâm Sương kinh ngạc: "Thật hay dạ?" Vân Phong cười không nói, chỉ đưa tay đối với rửa sạch quả mận bắc nhẹ nhàng một dẫn, quả mận bắc đằng không mà lên. Ở giữa không trung xếp thành chỉnh chỉnh tề tề mấy hàng, giống xếp hàng chờ lệnh tiểu binh, khoảng thời gian đều không sai chút nào. Vân Phong lại đưa tay chỉ hướng bên trái, một đạo mảnh khảnh linh khí ti lập tức từ trái sang phải xẹt qua, gọt đi mỗi quả mận bắc đỉnh quả trôi. Ngay sau đó ngón tay lại phía bên phải bên cạnh đạch một cái, linh khí ti linh xảo chuyển cánh mặt, quét đi quả mận bắc dưới đáy quả uống. Bất quá chớp mắt cơ vu, tất cả quả mận bắc cạnh góc đều bị xử lý đến sạch sẽ, liền một chút thịt quả đều không có lãng phí. Lâm Sương nhìn hoa cả mắt. Có lẽ đây chính là những cái kia đại năng muốn tại đột phá bình cảnh lúc thể nghiệm phàm người sinh sống nguyên nhân a, sử dụng pháp thuật dung nhập sinh hoạt, quá thoải mái dễ chịu. Tâm tình làm sao có thể không bình tĩnh đâu? Muốn có phiền não cũng khó khăn a. Lâm Sương cảm giác đại sư huynh chính là như thế, đem pháp thuật hoàn toàn dùng tại trong sinh hoạt các mặt. Nàng con nhìn thấy, đại sư huynh ngay cả lật sách đều là ánh mắt quét qua tự động lật. Lâm Sương lắc lắc đầu, ở trong viện thạch trước bàn ngồi xuống, hai tay chống cái đầu, nhìn xem lớn động tác của sư huynh. Vân Phong đem quả mận bắc đi quả trôi, gọt quả uống. Hắn chuẩn bị làm tuyết cầu quả mận bắc, cùng băng đường hồ lô. Hai loại quả mận bắc cách làm đều không cần đi quả mận bắc tử. Một khi quả mận bắc tử chui ra ngoài, vỏ trái cây sẽ nứt, bên trong nước liền sẽ chảy ra. Cái này nước nếu là dính tại mặt ngoài, đến tiếp sau quả đường lúc, đường sắt cùng lớp đường áo dễ dàng hòa tan. Không sai, Vân Phong muốn làm chính là tuyết cầu quả mận bắc cùng băng đường hồ lô. Tuyết cầu quả mận bắc không có tuyết, trùm lên một tầng tuyết trắng lớp đường áo sau, quả hồng chiếu đến xương trắng, đúng như quả mận bắc tại trong tuyết lăn qua một vòng, bộ dáng tinh xảo. Mà băng đường hồ lô cũng không phải thật hồ lô, chỉ là đem quả mận bắc xuyên tại thăm trúc bên trên, từng đoạn đỏ sáng sung mãn, tương tự thu nhỏ hồ lô, cho nên gọi tên. Nguyên một đám đi quả trôi quả cuốn quả mận bắc cầu xử lý tốt, để ở mỗi bên, hoang cô trình độ. Lại tìm đến từng cây nhỏ gầy tham trúc theo quả mận bắc ở giữa xuyên qua, bị quả mận bắc tử bao vây lấy. Quả mận bắc tử giờ phút này giống như là một vòng hàng rào, khóa lại tham trúc, phòng ngừa nó tổn thương thịt quả. Dạng này hoàn mỹ bảo lưu lại trái cây hoàn chỉnh, cũng sẽ không để quả mận bắc nước chảy ra, tránh cho đến tiếp sau quả đường lúc nước hòa tan đường sát. Xử lý tốt quả mận bắc cầu bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đơn độc xếp tại trúc si bên trên hong khô trình độ, giữ lại làm chế tác tuyết cầu quả mận bắc. Một bộ phận khác bị thăm trúc chuyển lên thành từng chuỗi đỏ sáng mê người quả mận bắc xuyên. Từng chuỗi quả mận bắc hướng kia vừa để xuống, liền cùng nhiễm màu đỏ bản tính dường như. Vân Phong bắt đầu chế biến nước đường, chuẩn bị chế tác băng đường hồ lô. Hắn đem gõ thành nhỏ vụn đường phèn đổ vào sạch sẽ nồi sắt bên trong, lửa nhỏ chậm rãi làm nóng. Đường phèn tại đáy nồi dần dần hòa tan, đầu tiên là biến thành trong suốt đường dịch. Theo nhiệt độ lên cao, đường dịch lại từ từ nhiễm lên ôn nhuận màu da cam, còn mang theo một tia nhàn nhạt tiêu hương. Trong nồi nước đường nổi lên tinh mịn tiểu bong bóng, phốc lỗ nhẹ nhàng lan lột, điểm hương theo nhiệt khí phiêu tán ra, ở trong viện tràn ngập. Chờ nước đường chịu đến hơi vàng, bong bóng dày đặc, Vân Phong lập tức tắt lửa. Vân Phong khoát tay, này chuối tốt quả mận bắc ở bên cạnh liền cùng một đám chờ đợi nước vào bên trong chơi nước con vịt nhỏ đồng dạng, bắt đầu có thứ tự đâm đầu xuống hồ. Thường cây quả mận bắc xuyên, một đầu ngã vào nước đường bên trong. Chỉ vì trong nồi nước đường không tính sâu, bị lật ra mặt ở bên trong lăn một vòng, liền bị vớt. Vừa vớt ra quả mận bắc xuyên treo ấm áp nước đường. Vân Phong đưa tay, bấm một cái quyết, một đạo gió lạnh cuốn qua quả mận bắc xuyên, quả mận bắc sắc ngoài, ngưng tụ thành một tầng nóng ánh sáng long lanh vỏ đường. Dương quang xuyên thấu qua đường sắt, phản chiếu bên trong quả mận bắc càng thêm đỏ tươi, liền trong không khí đều tung bay ngọt lịm khí tức. Mong nếm thử. Vân Phong đem một chuỗi băng đường hồ lô đưa cho Lâm Sương. Lâm Sương tiếp nhận, rất là tín nhiệm, nhẹ nhàng cắn xuống một quả. Chỉ nghe ken két một tiếng vang nhỏ, giòn tan vỏ bọc đường tại trong miệng vỡ vụn, ý nghĩ ngọt ngào trong nháy mắt tại đầu lưỡi tản ra. Còn không đợi người phản ứng, răng đã phá vỡ quả mận bắc ra, cắn lên tươi non thịt quả. Nhàn nhạt ghen tung tùy theo mà đến, cùng vỏ bọc đường ngọt hoàn mỹ giao hòa. Lâm Sương ăn đến ánh mắt đều cong, khoe miệng ngoác đến mang hai, hoàn toàn mất hết trước đó đối quả mận bắc kiêng kỵ. Ăn quá ngon. Ế ẩm điểm điểm. Giờ phút này, cầm băng đường hồ lô ăn đến cười không thấy mắt Lâm Sương, quyết định thu hồi cũng không tiếp tục nếm thử quả mận bắc lời nói. Nàng nói lời kia lúc lại không có đối tượng tiên thể, không thể làm thật. Cái này mức quả, ăn ngon thật, ế ẩm điểm điểm. Đang ăn đến hài lòng, Lâm Sương lại gặp đại sư Minh một lần nữa dựng lên nồi sắt, bắt đầu chế biến mới nước đường. Lần này cách làm cùng lúc trước khác nhau rất lớn, chỉ là dùng đồ vật như cũ chỉ có đường cùng quả mật bắc. Vừa rồi chịu mức quả nước đường lúc, đại sư Minh toàn bộ hành trình không có quái, chỉ làm cho đường phèn trong nồi tự nhiên hòa tan. Mà lần này, đại sư Minh cầm trong tay một cái xẻng, không đứng ở trong nồi quái. Nhà bếp cũng so trước đó một chút, nồi sắt dưới đáy hạt đường hòa tan đến càng nhanh, rất nhanh liền biến thành trong suốt đường dịch. Lâm Sương lưu ý lấy những biến hóa này, mà giờ khắc này Vân Phong, lực chú ý tất cả đối trong nồi nước đường nhiệt độ đem khống bên trên. Trong nồi nhiệt độ lên cao, nước đường bên trong dần dần toát ra tinh mịn bong bóng, nguyên một đám vừa vỡ ra, lại có mới bong bóng xuất hiện, trong nồi quần quật lấy, điểm hương so trước đó càng dày đặc mấy phần. Vân Phong hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong nồi nước đường. Làm tuyết cầu quả mận bắt mấu chốt, tất cả đối hỏa hầu tinh chuẩn đem khống. Hỏa hầu quá đại hội ngao thành mang cay đắng tiêu đường, hỏa hầu không đủ thì không cách nào phản cắt hình thành lớp đường áo. Nếu là khống chế không tốt, còn có thể biến thành nổ tia quả mận bắt. Tuy nói nổ tia quả mận bắt hương vị cũng không tệ, lại không phải hắn mong muốn làm. Thằng đến trông thấy nồi sắt biên giới nước đường có chút nổi lên sương trắng, Vân Phong lập tức tắt lửa, thả ra trong tay một cái xẻng. Lâm Sương gặp hắn ngừng tay, lại không giống vừa rồi như thế chuẩn bị quả mận bắt xuyên, nhịn không được tò mò tiến lên trước. Đại sư Minh, cái này cũng là làm băng đường hồ lô sao? Nhìn xem giống như không giống nhà. Vân Phong cười lắc đầu, cố ý thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn chờ nước đường thả mát một lát, thẳng đến mặt ngoài có chút ngưng kết, mới đem chưa hong khô trình độ tròn vo quả mận bắt đổ vào trong nồi, lấy thêm lên cái xẻng nhanh chóng lật xào. Lâm Sương nhìn xem có chút không hiểu, lúc này nồi phía dưới không có lửa, không có lửa cũng có thể xào rau sao? Nhưng mà kế tiếp, Lâm Sương liền thấy thần kỳ một màn. Vân Phong cầm trong tay một xẻng, cổ tay nhẹ chuyển, trong nồi quả mận bắc liền theo cái xẻng động tác không ngừng lan lột. Mỗi một quả đỏ quả mận bắc đều đặn dính vào trong suốt nước đường, giống như là bọc một tầng thật mỏng hổ phách. Dính bên trên nước đường quả mận bắc vẫn còn tiếp tục nhấp nhô, không biết qua lại lật ra bao nhiêu lần, trong suốt nước đường dần dần biến thành đậm đặc sữa bò tính chất, màu ngà sữa lớp đường áo một mực treo ở quả mận bắc mặt ngoài. Giờ phút này, không nên ngừng đối quả mận bắc lan lột, tiếp tục nhường trong nồi nhấp nhô. Trải qua tới lui lật xào nhấp nhô, màu trắng đậm đặc nước đường bên trong dần dần phân ra các mịn giống như hạt đường. Các mịn lại tại quả mận bắc qua lại lăn lộn bên trong, dần dần biến nhiều, giống như là bỗng nhiên sinh ra một đống nhỏ bé hạt tuyết. Nguyên bản đỏ tươi quả mận bắc, giờ phút này chỉ có thể xuyên thấu qua tuyết trắng lớp đường áo, mơ hồ nhìn được một vệt nhàn nhạt hương ảnh. Bọc lấy lớp đường áo tuyết cầu quả mận bắc, đại công cáo thành. Chương 58, tuyết cầu quả mận bắc chương 58, tuyết cầu quả mận bắc Vân Phong đem tuyết cầu quả mận bắc thịnh đi ra. Trong mâm tuyết cầu quả mận bắc từng cái tròn vo, tuyết trắng lớp đường áo che quả hồng, giống mới từ trong đống tuyết lăn qua quả nhỏ, phá lệ mê người. Lâm Sương cầm bút lên một cái, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng nhìn thấy cái gì? Đồng dạng là đường cùng quả mận bắp, giống nhau nhịn nước đường, sao có thể làm ra hai loại hoàn toàn khác biệt đồ ăn? Nàng đem tuyết cầu quả mận bắp bỏ vào trong miệng, răng vừa đụng phải lớp đường áo, cũng cảm giác được sản sản cảm nhận. Nhẹ nhàng khẽ cắn, bên trong quả mận bắp vẫn như cũ giòn thoải mái, chua ngọt nước tại trong miệng tản ra. Cùng băng đường hồ lô kia giòn cứng rắn vỏ bọc đường hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn mấy phần nhu hòa ngọt, bắt đầu ăn có khác một hương vị. Lâm Sương mở miệng một tiếng quả mận bắp cầu. Không thể ăn nhiều lắm, tổn thương tinh khí. Vân Phong dặn dò một câu. Lâm Sương liền vội vàng gật đầu, có thể động tác trong tay cũng không dừng lại, cực nhanh lại cầm lấy một quả nhét vào miệng bên trong. Vân Phong lắc đầu bất đắc dĩ, chính mình ngâm một chiếc linh chế bút, cầm bút lên một quả tuyết cầu quả mận bắc từ từ ăn lấy, thừa dịp cái này thời gian qua một lát nghỉ ngơi nghỉ. Đã trả qua 3 tuần, xem chừng trên lò chậm hầm đồ ăn hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn mới đứng dậy đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị đêm nay bữa tối cuối cùng mấy món ăn. Vân Phong quyết định menu có: thịt kho tàu chân giò heo, thịt biên kho tàu, dầu muộn tôm bự, hạt dẻ gà quay, cá hấp, đậu hũ ma bà, rau xanh xào rau giá, muối tiêu xương sườn, nhu tất để cân. Trước xử lý hạt dẻ gà quay, đem lột tốt hạt dẻ cùng chắc nước gà khối cùng nhau vào nồi, gia nhập gia vị chấm ẩm, nhường hạt dẻ hút đầy thịt gà tươi hương. Chỉ nghe hạt dẻ gà quay trong nồi ừng ực, liền mặc cho trong nồi dung hợp buồn bực ra đồ ăn bản thân tươi hương, nói một cách khác liền là đồng dạng không cần phải để ý đến. Thật. Thời gian quản lý đại sư, bắt đầu làm cái khác món ăn. Muối tiêu xương sườn, đem sớm ướp gia vị tốt xương sườn vào nồi nổ trí kim hoàng, lại rải lên muối tiêu lật xào, bên ngoài xốp giòn trong mềm mùi thơm trong nháy mắt phiêu đầy nhà bếp. Sau đó đem xử lý sạch sẽ cá tươi xoa gia vị, để vào lồng hấp, bảo đảm thịt cá hấp hơi tươi non không tủi. Lại theo thứ tự cho thịt kho tàu chân giò heo, thịt biên kho tàu cùng hạt dẻ gà quay thu nước. Lại có là bắt đầu nấu nướng đậu hũ ma bà, tương ớt bọc lấy đậu hũ khối, rải lên hành thái trong nháy mắt sắc hương. Một tôm bự thì dùng dầu nóng nhanh xào, tôm sắc biến đỏ sau gia nhập nước tương, ngon tư vị để cho người ta thèm nhỏ dãi. Cuối cùng, rau xanh xào rau giá vào nồi nhanh chóng lật xào, giòn non sướng miệng. Chờ theo lồng hấp bên trong lấy ra hầm đến mềm nung như tất để cân cùng tươi non cá hấp, chín đạo đồ ăn liền cùng nhau dòng dã dọn lên trong miệng bàn đá. Nóng hôi hổi ở giữa, đỏ, hoàng, trắng nuốt món ăn tôn nhau lên thành thú, hương khí đan vào một chỗ, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này, Trương Nguyên Ý sớm đã sớm trở về, đang bận giúp bày bát đũa. Hắn gần nhất tại trận bàn phong lên lớp, như cá gặp nước, hoàn thành việc học thật nhanh, cũng không giống lúc trước không cách nào tập trung tinh lực chăm chú nghe giảng một ngày, mỗi ngày trạng thái đều rất sung mãn. Cùng đường sư huynh sư đệ bên trong, còn có người hỏi Trương Nguyên Ý có phải hay không ăn đan dược. Lúc này Trương Nguyên Ý liền sẽ cười cười, mười phần khiêm tốn nói, nào có nào có. Hết lần này tới lần khác hắn nói như vậy đồng thời, không có đem trên mặt đắc ý sức mạnh giấu đi. Thành công nhường một đám cùng đường sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng thành công nhường đại gia cảm thấy, Trương Nguyên Ý khẳng định là dập đầu đan dược, khả năng bảo trì loại này hiệu suất cao trạng thái. Trận bàn phong trong lớp học, chỉ có cùng Trương Nguyên Ý giao hảo Chu Việt, đối với nó bên trong nội tình biết một hai. Chu Việt đã sớm muốn theo Trương Nguyên Ý mở miệng, hỏi có thể hay không đi cùng bạn pháp phong cọ bữa cơm. Hắn nổi lên vài ngày, thật vất vả lấy dũng khí muốn tìm cơ hội sách, có thể Trương Nguyên Ý vừa để xuống học tựa như lòng bàn chân lau dầu, chạy ra lớp học giẫm lên phi kiếm liền hướng bạn pháp phong chạy, liền một lát đều không ngừng giữ lại, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Trương Nguyên Ý trong lòng có chính mình nhỏ mưu tính. Ngay từ đầu thật sự là hắn muốn đem đại sư Minh bản sự, vạn pháp phong biến hóa nói cho đám người. Tốt nhất làm cái tông môn người đều có thể biết. Nhưng những cái kia đã từng xem thường bọn hắn người thật tốt nhìn một cái, đối bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý, việc này liền phải chết chết che giấu, tốt nhất giấu giếm tới tông môn thi đấu. Đến lúc đó bọn hắn vạn pháp phong sư Minh đệ cùng xuất trận, xuất ra bản lĩnh thật sự, làm cho cả tông môn đều ngã rơi ánh mắt, kia mới gọi một cái hả giận. Vừa nghĩ tới chàng diện kia, hắn liền toàn thân kích động. Hiện tại hắn mỗi ngày đều tinh lực dồi dào, luôn cảm thấy toàn thân có dùng không hết đỉnh, vừa vặn dùng để thật tốt tu luyện, không thể cô phụ đại sư Minh làm kia chút đồ ăn ngon, còn có đại sư Minh dụng tâm làm dự thiện. Giờ phút này Trương Nguyên Ý tâm tình quái trá, thử phát tiểu đạo, bưng đồ ăn, vừa đem đồ ăn đặt vào trên cái bàn tròn, chỉ nghe thấy cửa sân truyền đến một tiếng vang rội hoa. Sở Cô Huyền vừa hoàn thành buổi chiều tu luyện kế hoạch, vừa vào cửa, ánh mắt liền bị đầy bàn món ngon một mực khóa lại, con mắt trợn tròn, liền hô hấp đều dừng nửa nhịp. Hắn trước hết nhất nhìn thấy là Trương Nguyên Ý vừa bưng xuống kia bàn thịt kho tàu chân giò heo, đỏ tông bóng loáng giò hiện ra mê người bóng loáng. Bát đĩa mới vừa cùng mặt bàn tiếp xúc, giò bên trên thịt liền nhẹ nhàng gậy một cái. Kia hồng nhuận vân ra bởi vì rất nhỏ và chạm có chút rung động, chỉ là nhìn cái này mềm non bộ dáng, liền biết nhập khẩu nhất định là xốp giòn nát thoát xương tuyệt hảo cảm giác. Ánh mắt lại rời, bên cạnh thịt viên kho tàu bọc lấy màu đỏ tương ớt nước tương, mượt mà sung mãn nhục cầu bên trên còn mang theo đông đúc nước tương, dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tràn ra ngon nước thịt. Sở Cô Huyền Quang là tưởng tượng cắn một cái xuống dưới, kia mạnh mẽ cảm giác thỏa mãn, liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Còn có kia bàn muối tiêu xương sườn, nổ kim hoàng xúc giòn, bọc lấy một tầng thật mỏng hồ rán, có thể rõ ràng nhìn thấy xương sườn vân ra, mặt ngoài vung lấy xanh biết hành thái cùng tuyết trắng muối tiêu. Hương khí theo nhiệt khí bay tới, câu đến hắn toàn thân cao thấp thèm trùng đều đang điên cuồng tiêu gạo, hắn muốn ăn thịt, muốn ngoạm miếng thịt lớn, điên cuồng hơn ăn thịt. Sở Cô Huyền vây quanh cái bàn dạo qua một vòng, hoa âm thanh không ngừng, ngón tay nhịn không được tại mép bàn cọ sát, hận không thể lập tức cầm lấy đũa thúc đẩy. Một bên Trương Nguyên Ý tràn đầy đồng cảm, vừa rồi bưng cái này bàn thịt kho tàu chân giò heo, hắn đã dùng hết toàn thân khắc chế lực mới không có trực tiếp vùi đầu cắn một cái. Lâm Sương ngồi bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, chỉ cảm thấy lần này chờ ăn cơm thời gian phá lệ dài dằng dặc. Thấy người trong phòng không sai biệt lắm đến đông đủ, nàng nhịn không được hỏi, nhị sư Minh mau tới đi. Còn có tam sư Minh, lần này tới dùng cơm sao? Trương Nguyên Ý giờ phút này trong mắt chỉ có tranh thủ thời gian ăn cơm, hắn muốn ăn chân giò heo, muốn ăn dầu muộn tô bự. Thuận miệng nói rằng, mặc kệ nó, chúng ta ăn trước vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, phần gáy ấy không hiểu căng lên. Chợt cảm thấy không ổn Trương Nguyên Ý, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Sầm Kiếm đang đứng tại cửa sân, hắn tay gãy chỗ kéo dài tới ra một cây tráng kiện linh khí ti. Cái này linh khí ti giống như là băng gấm, cuốn lấy Lê Thanh Yến hai tay. Nhị sư Minh sẽ không phải là đem tam sư Minh trói lại, trực tiếp đem người sách đến đây a. Chương 59, thân mà làm linh, chương 59, thân mà làm linh. Trương Nguyên Ý trong lòng suy nghĩ, cũng cảm giác tam sư Minh nhìn qua ánh mắt, để cho người ta có chút hại đến hoảng. Có thể hắn đã chờ một hồi, không có nghe được tam sư Minh tiếng nói chuyện, lại phát giác có chút không đúng. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ thấy nhị sư Minh áp lấy tam sư Minh đi đến trước bàn ăn. Nói cho đúng, là nhị sư Minh dùng một đạo linh khí ti vòng tam sư Minh, lôi kéo hắn đi lên phía trước. Tam sư Minh hiển nhiên nhẫn nhị khí, nhấc chân đá ra. Có thể chân mới mang lên giữa không trung, lại bị một đạo khác linh khí ti một mực cuốn lấy, không thể động đậy. Hắn chân trước bị cuốn lấy, chân sau phóng ra, suýt nữa liền phải cùng đại địa đến tiếp xúc thân mật, cho Vân Phong mấy người chúc mừng năm mới, lại bị một đạo linh khí ti ngăn lại. Lê Thanh Yến con mắt trợn tròn, quay đầu hung tợn nhìn về phía Sầm Kiếm, chỉ phát ra ô ân âm thanh. Trương Nguyên Ý thấy trợn cả mắt lên. Nhị sư Minh, thật đúng là cao minh. Thế mà đem tam sư Minh miệng cũng phong bế tinh khiết vũ lực chỉ áp chế, ai trong bọn họ bây giờ cũng liền nhị sư Minh có bản lĩnh chế trụ tam sư Minh. Trương Nguyên Ý nhìn xem tam sư Minh kia vẻ mặt tức giận, lại nói không ra lời biểu lộ, thực sự không nhịn được cười. Lại sợ bị tam sư Minh phát hiện, chỉ có thể tranh thủ thời gian túi lầu xuống, bả vai lại khống chế không nổi nhẹ nhàng run run. Ngồi. Sầm Kiếm không để ý Lê Thanh Yến dây rủa, chính mình trước ngồi ở bên bàn. Nói, giải khai quấn ở Lê Thanh Yến trên người linh khí ti. Vừa khôi phục tự do, Lê Thanh Yến liền đối với Sầm Kiếm a một tiếng, quanh thân linh khí trong nháy mắt tăng vọt. Trương Nguyên Ý thấy thế, sợ hai người thật đánh nhau tác động đến đầy bàn đồ ăn, luôn cuống tay chân móc ra một cái trận bàn, muốn kích hoạt trận pháp bảo vệ cái bàn. Có thể trận bàn còn chưa kịp triển khai, Sầm Kiếm trong miệng mặc niệm pháp quyết, một đạo ôn hòa linh khí bao phủ lại Lê Thanh Yến. Trên người hắn vừa tăng vọt linh khí, tựa như giấy lên ngọn lửa bị rót một thùng lớn nước lạnh, bá một chút liền liệt. Lê Thanh Yến bị tức đến nghiến răng, tại Sầm Kiếm sau lưng, nâng lên nắm đấm, muốn đi Sầm Kiếm cái hốt gõ một chút hạ giận. Có thể nắm đấm của hắn vừa giơ lên giữa không trung, Sầm Kiếm tựa như là phía sau mà mắt, quay đầu lại, ánh mắt bình thản quét mắt nhìn hắn một cái. Lê Thanh Yến động tác cứng đờ, nắm đấm thu về, trên mặt gạt ra một cái giả cười. Vân Phong đặt ở dưới mặt bàn tay, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lê Thanh Yến đành phải thành thành thật thật ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Nguyên Ý, ngũ sư đệ mới là, không chào đón ta. Trương Nguyên Ý vội vàng khoát tay, ta không phải, ta không có. Lê Thanh Yến sửa sang trên người áo bào, ngựa khí khinh thường, ai nguyện ý đến cái chỗ chết tiệt này. Lê Thanh Yến là đầu trọc, liền cùng nước chất trứng như thế, bóng loáng phản quang, sáng từ từ, mặc vào một thân sám nhạt bạch lĩnh trường bào. Lê Thanh Yến tự nhiên không là hòa thượng. Hắn quần áo cơ sở, trên người phối sức liền không cơ sở. Trên cổ treo một chuỗi lớn bằng ngón cái đầu lâu. Đầu lâu phía trước cơ sở, phía sau liền không cơ sở. Rủ xuống tại cổ sau đầu lâu hạ suýt lấy từng chuỗi thuốc cờ, rủ xuống ở sau lưng, giống khổng tức lông vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lê Thanh Yến quét mắt trên bàn đồ ăn, nhìn thật đúng là ra dáng. Nhìn về phía Vân Phong, liền thâm trầm mở miệng, đại sư Minh bây giờ là đổi nghề làm đầu bếp. Cái này đầy bản đồ ăn làm được, không đi dưới núi quán rượu làm đầu bếp, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Vân Phong cảm thấy, hắn cái này tam sư đệ đối với hắn vẫn là tôn trọng. Cái này lời nói ra, lực sát thương thẳng tắp giảm xuống không biết gấp bao nhiêu lần. Lê Thanh Yến người này, nhìn như trên mặt một mực mang theo cười, cho người ta cảm giác ôn hòa vô hại, ngẫu nhiên còn có thể đem người dỗ đến xoay quanh. Chỉ khi nào chùy độc lên, có thể khiến người ta trực tiếp tức điên, rát rưởi kia lời nói từng câu ra bên ngoài bốc lên. Vân Phong tự mình từng trải qua Lê Thanh Yến chùy độc kỹ năng, dùng vài câu rác rưởi lời nói liền kích là đối thủ loạn trận cước, liền áp đáy hòm đại chiêu đều chạy không. Đống nhiên, Lê Thanh Yến trước mặt đũa đống nhiên siêu một chút bay lên, tự động trôi giạt đến trong tay của hắn. Sầm Kiếm mặt không thay đổi ngồi đối diện, lại phun ra một chữ, ăn. Sầm Kiếm cưỡng ép đem đũa nhét vào Lê Thanh Yến trong tay, cắt ngang hắn thi pháp. Lê Thanh Yến tức giận đến meo mắt lại. Sầm Kiếm vẫn là mặt không biểu tình, chỉ thấy một khối bọc lấy đỏ sáng kho nước chân giò heo thịt theo trong mâm bay lên, liền dây lưng thịt vẽ ra trên không trung một đạo mê người đường vòng cung, hướng phía Sầm Kiếm miệng lướt tới. Kia ra thịt hiện ra bóng loáng, thịt nạc hoa văn rõ ràng, cứ như vậy ở giữa không trung tung bay liền vô hạn tản mát ra mị lực. Đầy bàn người đều nhìn ngây người. Trương Nguyên Ý hết hầu đống núc ních qua một cái, vội vàng rũa ra đũa, kẹp lên chân giò heo thịt miệng lớn cắn xuống. Sầm Kiếm nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, có thể trong thức hải của hắn sớm đã sôi trào. Kiếm linh đang vây quanh thức hải của hắn điên cuồng xoay quanh. Thanh âm kia vô cùng kích động. Còn có bị khuất. Bị khuất. Cùng bị khuất. Đây là cái gì thần tiên mỹ vị a? Vừa rồi kia chân giò heo thịt nhìn xem liền mềm hồ hồ, khẳng định điếu một cái liền hóa. Kiếm thần, ngươi cố ý a? Ngươi đây là tại dụ hoặc ta? Kiếm linh thanh âm dần dần mang lên giọng nghẹn ngào. Kia linh khí huyền hóa nước mắt, dần dần tràn ngập Sầm Kiếm thức hải. Ta ăn không được a, chỉ có thể nhìn ngươi ăn, quá tàn nhẫn. Sầm Kiếm chậm rãi nhai lấy chân giò heo thịt, tại trong thức hải nhàn nhạt mở miệng, ngươi ăn không được, vậy ta cho ngươi hình dung một cái đi, thịt này thịt mỡ cùng ra, biểu một cái liền hóa ở trong miệng, kho nước mặn hương bọc lấy thịt tươi, thịt nạc cũng không tủi, nhai lấy còn có sức lực a a a. Đừng ngừng đình chỉ. Ngươi đừng nói nữa. Kiếm linh trực tiếp ngâm mình ở vừa rồi nước mắt bên trong, ở trên mặt nước phiêu a phiêu, ngửa mặt lên trời thét dài. Thân mà làm linh, ta rất thảm a a a. Ta cũng nghĩ ăn chân giò heo, muốn ăn thịt viên, còn muốn ăn cái kia răng rắc giòn muối tiêu sương sườn. Ô ô ô. Kiếm linh kêu rên tại trong thức hải liên tục không ngừng. Sầm Kiếm lại dùng linh khí kẹp lên một khối muối tiêu sương sườn, chậm rãi nhấm nháp. Bên ngoài xốp giòn trong mềm sương sườn bọc lấy muối tiêu, cắn răng rắc một tiếng vang giòn, mặn mùi thơm khắp nơi. Hắn thậm chí còn cố ý thả chậm nhấm nuốt tốc độ, tại trong thức hải lại kỹ càng hình dung một chút muối tiêu sương sườn tư vị. Ô ô ô, Kiếm linh tức giận tới mức tiếp ghé vào thức hải nơi hẻo lánh bên trong, linh thể co lại thành một đoàn, ngươi ước Kiếm linh. Kiếm linh tự bế, nửa điểm không có ảnh hưởng Sầm Kiếm khoe khoang. Sầm Kiếm kẹp lên một cái nồng tương trứng mặn hoàng thịt viên kho tàu, cắn xuống một ngụm. Đại sư Minh nói cái này gọi trứng mặn hoàng thịt viên kho tàu, ngươi là không có hưởng qua, cắn một cái đi xuống cảm giác, quả thực có thể đem trống rỗng nội tâm đều lấp đầy. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, tinh tế miêu tả lấy tư vị. Trứng mặn hoàng ở trong miệng là sần sạt, lại dẫn chút dầu nhuận dày đặc, đặc biệt kỳ diệu. Bọc lấy thịt cũng non thật sự, một nhai liền ra nước, mùi thịt hòa với lòng đỏ trứng mặn hương, còn có nước tương nồng đậm, cái này cảm giác, mùi vị kia, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi có nhiều thoải mái. Ta hận ngươi. A a a. Kiếm linh không muốn tự bế, trong nháy mắt tại trong thức hải hóa thành một đạo vòi rồng, điên cuồng gầm thét xoay quanh. Trong thức hải động tĩnh huyên náo xôn xao, có thể trong hiện thực Sầm Kiếm nhưng như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, chỉ có khóe miệng cực nhẹ hơi hướng giơ lên một chút. Thậm chí còn tại trong thức hải bổ sung, đúng rồi, phía ngoài nước tương chịu đến cũng rất đấu, cuốn tại trên thịt, mặt bên trong mang một ít ngọt ngươi im ngay. Kiếm linh tiếng gầm gừ kém chút chấn động đến Sầm Kiếm thức hải đều run rẩy, cuối cùng dứt khoát ba một chút biến trở về hình kiếm, cắm ở thức hải mặt đất bên trên. Kiếm linh không nhúc nhích, liền âm thanh đều là sinh không thể luyến, ta không nghe ta không nghe. Ngươi yêu ăn cái gì, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Mà giờ khắc này Vân Phong đang mang theo một cái dầu muộn tôm bự hướng miệng bên trong đường, trên mặt biểu lộ đông nhiên có một tia giãn nứt. Hắn vừa rồi giống như nghe được cái gì không nên nghe. Nếu không phải bản thân hắn nguyên thần cường độ sớm đã viễn siêu nguyên anh, thêm nữa chính mình cái này nhất nguyện đến nay, tại làm đồ ăn thời điểm dùng thần đỉnh đồng bộ tu luyện, tu vi cũng tăng lên một chút, chỉ sợ còn bắt giữ không đến cái kia đạo nhỏ xíu linh thể thanh âm. Vừa rồi hắn thấy Sầm Kiếm quanh thân quanh quẩn lấy một đạo yêu đất lại phá lệ hoạt bát linh thể chấn động, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Sợ nhị sư đệ vô ý bị tà ma hoặc yêu đạo linh thể cuốn lên, liền lặng lẽ thả ra một tia cực kỳ nhạt thần thức, xa xa lưu ý lấy kia linh thể động tĩnh. Hắn phân tốc nắm đến vô cùng tốt, không có tùy tiện xâm nhập Sầm Kiếm thức hải. Thức hải là tu sĩ bí ẩn nhất lĩnh vực, tùy tiện xâm nhập còn có thể đối với song phương đều tạo thành tổn thương. Vân Phong chỉ là lưu ý lấy kia linh thể động tĩnh, sau đó liền nghe tới hai đạo đối thoại âm thanh. Hắn đoán, đạo đồng kia âm là Sầm Kiếm kiếm linh. Như vậy khác một thanh âm, sẽ không phải là. Chương 60, Nước ô mai chương 60, nước ô mai Vân Phong yên lặng nhai lấy dầu muộn tôm bự, tôm thịt thơm ngon tại trong miệng tản ra, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Sầm Kiếm bên kia nghiêng mắt nhìn. Chỉ thấy nhị sư đệ vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, gắp thức ăn, nhấm nuốt động tác ung dung không đổi, cho dù ai nhìn đều cảm thấy hắn là thanh lãnh xa cách, tích trước như vàng tính tình. Có thể ai có thể nghĩ tới, vị này ở trước mặt người ngoài liền thêm lời thừa thãi đều không muốn nói nhị sư đệ, trong âm thầm lại sẽ. Ân, như vậy mà bác. Vân Phong cảm giác chính mình giờ phút này giống như là chỉ cha. Xem ra, chính mình vẫn là đối các sư đệ sư muội hiểu quá ít. Mà lúc này Lê Thanh Yến, ít ra vào giờ phút này, hoàn toàn không phát huy được một chút hắn rác rưởi lời nói kỹ năng. Bởi vì, miệng của hắn bị các món ăn ngon điền tràn đầy, căn bản dọn không ra không nói chuyện. Chân giò heo, quá thơm. Thịt viên, quá thơm. Mặc dù không hiểu vì sao đại sư Minh muốn gọi món ăn này thịt viên, nhưng hắn muốn ăn hai viên, một quả không đủ. Hạt dẻ gà quay cũng quá hương. Nưu tất để cân, mềm nu nu, cũng quá hương. Chờ một chút, cái này nưu tất để cân ăn xong, thế nào cảm giác trong khoảng thời gian này bên ngoài đánh nhau lưu lại ám thương, đều giống như dễ chịu không ít. Có thể không chờ hắn nhiều hưởng thụ một hồi, đột nhiên cụ 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 kịch liệt ho khan. Không phải bị đồ ăn sặc tới, miệng bên trong đồ ăn đã sớm nuốt xuống, mà là bị chính mình kích động đến xuất hiện nước bọt sặc vừa vặn. Hắn một bên ho khan, trong đầu đột nhiên hiện lên một sự kiện. Trước đó Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương dùng truyền âm phủ tìm hắn, nói đại sư Minh muốn làm cơm tối nhường hắn trở về ăn, hắn lúc ấy còn mạnh miệng trở về vài câu ai muốn ăn hắn làm cơm chó đều không ăn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, những lời kia quả thực giống như là đang đánh mình mặt, chó nếu là không ăn, hắn ăn à? Hắn ăn. Lê Thanh Yến trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối đừng nhường ngũ sư đệ cùng lục sư muội giữ lại truyền âm phủ. Tốt nhất bọn hắn lúc ấy dùng truyền âm phủ, là loại kia nghe xong tức yêu. Nghe xong lúc ấy kia một lần, đến tiếp sau liền rốt cuộc không nghe được loại kia. Không phải nếu như bị bọn hắn lật ra đến, chính mình gương mặt này nhưng là không còn địa phương đặt. Lê Thanh Yến trong đầu thậm chí không bị khống chế hiện ra hình tượng, Trương Nguyên Ý treo bộ kia đần độn cười, truy tại phía sau hắn, trong tay nắm nuốt truyền âm phủ lặp đi lặp lại tuần hoàn phát ra hắn ngoan thoại, liền đi ngang qua linh hạc có thể nghe thấy. Nghĩ đến đây cảnh tượng, Lê Thanh Yến vừa đè xuống ho khan lại xung ra, khụ 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 ho mấy âm thanh, lần này là thật bị chính mình não bộ bị sặc. Thật vất vả ngừng cục, hắn ngẩng đầu một cái, vừa bật đối đầu Trương Nguyên Ý ánh mắt. Trương Nguyên Ý đang cười với hắn đến vẻ mặt đắc ý, Lê Thanh Yến trong lòng lộ bộ một chút, kết thúc, nhìn vẻ mặt này, ngũ sư đệ tuyệt đối giữ hắn truyền âm. Hắn mạnh rắc khoe miệng, trở về Trương Nguyên Ý một cái nhìn như ôn hòa, kỳ thực lộ ra mấy phần uy hiếp lời, trong lòng suy nghĩ thế nào đem truyền âm phủ cầm về tiêu hủy. Có thể hắn quên, lúc trước không chỉ có cùng Trương Nguyên Ý mạnh miệng qua, còn cùng Lâm Sương nói qua lời tương tự. Hắn đem chính mình cùng Trương Nguyên Ý truyền âm hủy thi diệt tích, lại quên đi còn có Lâm Sương. Về sau có một lần mấy người đoạt khoai sọ bánh ngọt, Lâm Sương liền từng xuất ra truyền âm phủ phát ra hắn ngoan thoại tại đại sư Minh ánh mắt dò xét hạ, nhường hắn bỏ lỡ cuối cùng một khối khoai sọ bánh ngọt. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Dưới mắt, Lê Thanh Yến chỉ tập trung tinh thần, vùi đầu ăn cơm, muốn cho người coi nhẹ chính mình tồn tại. Nhưng mà, càng sợ cái gì, liền càng ngại cái gì. Trương Nguyên Ý đối với Sầm Kiếm cùng Lê Thanh Yến hưng phấn hất cằm lên, "Nhị sư Minh, Tam sư Minh, thế nào? Ta trước đó truyền âm thời điểm nói với các ngươi, đều là thật à? Các ngươi vừa rồi ăn thời điểm có cảm giác hay không? Ăn xong thể nội linh khí dư giả, kinh mạch ấm áp, còn có trước kia lưu lại vết thương cũ đều cảm giác tốt hơn chút." Lê Thanh Yến miệng bên trong còn nhai lấy thịt viên, nghe vậy mập mờ gật gật đầu. Sắp thực có loại cảm giác này, nhất là ăn xong nhu tất để cân sau, trước đó đánh nhau lưu lại gần cốt đau nhức đều hóa giải không ít. Sầm Kiếm cũng đơn giản lên tiếng, "Ân." Trương Nguyên Ý càng thêm đắc ý, hắn cố ý nhìn về phía Lê Thanh Yến, giơ cằm nói, "Tam sư Minh, ta nói à, ngươi vậy sẽ còn không tin." Lê Thanh Yến ngẩng đầu, lại gật đầu, hướng về phía Trương Nguyên Ý lần nữa gạt ra một cái hiền lành, uy hiếp, cười. Trương Nguyên Ý cười hì hì, giống chiến thắng gà trống, ngửa cái đầu, hoàn toàn không áp chế nổi một chút mình đắc ý một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, đầy bàn món ngon bị quét sạch sành sanh. Cơm nước xong xuôi, đến một chén nê ẩm điểm điểm còn hiểu dính nước ô mai. Sở Cô Huyền bưng lấy cái chén, liên tục tắt lưới, quá tốt uống. Trong tay bọn họ nước ô mai, bị Lâm Sương tạm thời tăng thêm một cái đóng băng pháp thuật có chút ướp lạnh qua, chén trên vách ngừng tinh mịn giọt nước. Màu tím nhạt nước canh bên trong, còn rơi như lấm ta lấm tấm kim quế, đem cái mùi tiến đến bên miệng, một cô hoa quế phiêu hương. Tư vị hễ ẩm điểm điểm, làm trơn, dọc theo yết hầu mà xuống, cảm giác toàn thân đều bị một cô gió thổi qua, thơm mát, sảng khoái. Bọn hắn vạn pháp phong tổng cộng có 7 vị đệ tử, bây giờ ngoại trừ lâu dài bên ngoài du lịch thất sư muội, còn lại 6 người cuối cùng tề tựu. Vân Phong gặp người đủ, liền đặt chén trà xuống, ngựa khí so trước kia nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, thừa dịp hôm nay người đủ, chúng ta nói chút chính sự. Trên bàn bầu không khí an tĩnh lại, mấy người đều nhìn về Vân Phong. Trước mắt tông môn tình huống, vạn pháp phong tình cảnh, trong lòng bọn họ đều tin tưởng. Đại sư Minh này sẽ muốn nói sự tình, bọn hắn cũng đều có thể đoán được. Sầm Kiếm cùng Lê Thanh Yến trước đó bên ngoài lịch luyện, Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý sớm đã thông qua truyền âm phủ, đem tông môn gần đây biến động đều đồng bộ cho bọn hắn. Này sẽ cũng không cần lần nữa giải thích. Trương Nguyên Ý khó được thu hồi ngày thường cười đùa tí tưởng, nghiêm trang nói, đại sư Minh trước đó nói với ta cùng lục sư mọi thân thể nội tình yếu, muốn hoàn toàn điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, đến nửa năm lâu, vậy sẽ cũng nhanh tới tông môn tỷ thí. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Sầm Kiếm, Lê Thanh Yến cùng Sở Cô Huyền, cho nên kế tiếp, ứng đối tông môn thi đấu sự tình, phải dựa vào mấy vị sư minh. Sở Cô Huyền lập tức gật đầu, ánh mắt kiên định, đại sư Minh cho ta định chế tu luyện kế hoạch rất thích hợp ta, trận này tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn không ít, trong kinh mạch đan độc cũng đang từ từ tiêu tán. Ta có nắm chắc, đến lúc đó tham gia kim đan kỳ thi đấu cũng không có vấn đề. thi đấu kết thúc sau lại lần nữa nếm thử kết anh. Lúc trước hắn một mực bị đan độc bối rối, tu vi trì trệ không tiến, bây giờ rốt cục thấy được đột phá hy vọng, lúc nói chuyện mang theo tràn đầy lực lượng. Lê Thanh Yến ngón tay gõ bàn một cái, khó được không nói không có quy củ lời nói, nói, tu vi của ta mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng ứng phó kim đan kỳ đối thủ còn không đến mức thua. Lúc trước hắn bởi vì khế ước linh thú phản bội, tâm cảnh bị hao tổn, tu vi rơi không ít. Lần trước tông môn thi đấu, hắn nguyên nhân chính là linh thú khế ước phản vệ, mà tu vi giảm lớn, thảm bại tại Tử Cực Phong đệ tử thủ hạ. Lần này, Lê Thanh Yến hít sâu một hơi, ngón tay hắn dưới bàn gỗ mặt bàn xuất hiện tiềm điện bổ chúng vết dạng. Vân Phong nghe được nhỏ bé răng rắc vỡ ra âm thanh, nhìn sang, mở miệng, tam sư đệ, cái bàn này là ngũ sư đệ theo ngoài sơn môn mang về. Lê Thanh Yến câu lên ngón tay cái cùng ngón trỏ trà sát, trả lại ngươi 10 bộ. Tốt. Vân Phong đáp ứng, còn nói thêm, cái bàn chân có thể nhấc cao một chút. Mặt khác, ngươi trả cho ta 10 bộ lời nói, bên trong có 2 bộ, ta nghĩ song chế một chút, tại cái bàn ở giữa thêm một cái nồi. Lê Thanh Yến gạt ra một cái lễ phép mỉm cười, ngươi dứt khoát trực tiếp liệt kê một cái tờ đơn cho ta được. Có thể kia giọng nói chuyện lại là liền ngươi có nhiều việc. Vân Phong dường như nghe không hiểu, cười nói, vậy thì tốt, đi, ta đợi chút nữa liền cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn. Trương Nguyên Ý không nói, chỉ một mặt nén cười. Sầm Kiếm không nói, chỉ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Mà trong cơ thể hắn kiếm linh ha 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 cười đến kia hư ảnh trọng kiếm xoay người lại ngựa ra sau. Chương 61, Tây Ngô Đồng chương 61, Tây Ngô Đồng Sầm Kiếm đem sự chú ý của mọi người kéo về, trở lại chuyện chính, thi đấu, không có vấn đề. Ngắn ngủi mấy chữ, giống một viên thuốc an thần, nhường ở đây mấy người trong nháy mắt an định lại. Mọi người tại đây đều tin tưởng, Sầm Kiếm chưa từng nói hư thoại. Hắn đã dám đáp ứng, liền hoàn toàn chắc chắn. Sầm Kiếm là kiếm thể song tu, mất đi hai tay đối với hắn luyện thể thuật ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn quả thực là đem chính mình quan bế tại tư kiếm các bên trong trăm năm, một lần nữa lĩnh ngộ lấy linh thể ngự kiếm kiếm thuật. Một thanh trọng kiếm nơi tay, ra chiêu lại nhanh lại mãnh. Cho dù chỉ còn kim đan tu vi, cũng có thể bộc phát ra kim đan đỉnh phong chiến lực, tại tông môn cùng giai đệ tử bên trong ít có đối thủ. Kể từ đó, ít ra Sầm Kiếm có thể đi vào thi đấu trước ba, bọn hắn phong bên trong có thể tham gia phong chủ thí luyện người liền nhiều một người. Nghị sự kết thúc sau, đám người ai đi đường đấy. Tiểu viện rất nhanh liền chỉ còn lại Vân Phong một người. Bóng đêm như nước, ánh trăng xuyên thấu qua trong viện cây nô đồng, tung xuống nhỏ vụn ngân huy. Vân Phong ngồi xếp bằng xuống, thân thức ngắm nhìn một phía. Vạn Pháp Phong vốn là chỗ tông môn nơi hẻo lánh, giờ phút này càng là tĩnh đến chỉ còn côn trùng tê vang, không có người nào khác lưu ý Vân Phong bấm pháp quyết, đang điển chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp vụ vụ. Một cái hơi mở thần đỉnh hư ảnh, chậm rãi hiện lên ở trước người. Miệng đỉnh phía trên, một đạo màu trắng nhạt vòng xoáy linh khí lặng yên thành hình. Giữa rừng núi có cây tinh khí, ánh trăng bên trong quá âm linh vận, bị vòng xoáy một mực hấp thụ, hóa thành từng sợi trắng muốt lưu quang, toàn bộ cuốn vào trong đỉnh. Vân Phong hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên nhu hòa ánh sáng nhạt. Thân đỉnh hư ảnh mặt vách bên trên, cổ lão vân văn cùng hỏa văn dần dần sáng lên. Trong đỉnh lộn xộn linh khí bị nhanh chóng chiết xuất, luyện hóa, chuyển hóa làm thuần túy ôn nhuận linh lực, theo nắp đỉnh đường vân chạy xuôi mà ra, rót vào Vân Phong toàn thân. Linh lực nhập thể sau, theo kinh mạch một đường đi khắp, cuối cùng tụ hợp vào đan điền, một lần nữa dung nhập thần đỉnh hư ảnh bên trong. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến thân đỉnh quang mang dần dần ảm đạm, vòng xoáy linh khí tiêu tán, Vân Phong mới thu pháp quyết. Mở mắt ra lúc, Vân Phong bên môi không tự giác giơ lên một vệt cười. Chúc cơ thành. Bất luận thời kỳ nào, tu vi lên cao một cái giai tầng, luôn luôn làm người ta cao hứng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Phong mỗi lần nấu nướng lúc, đều sẽ âm thầm thôi động trong đan điền thần đỉnh, vận chuyển đặc thù công pháp. Thần đỉnh tại luyện hóa nguyên liệu nấu ăn sinh cơ đồng thời, sẽ chủ động dẫn dắt giữa thiên địa tinh thuần linh khí. Trong đó tuyệt đại bộ phận linh khí sẽ bị hắn hấp thu luyện hóa, mà đồ ăn chỉ là nhiễm phải linh khí dư vị. Đây cũng là vì sao hắn dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn, làm ra đồ ăn lại có thể chứa linh khí. Không phải đồ ăn bản thân kèm theo, mà là hắn tại tu luyện công pháp lúc bám vào. Như muốn cho đồ ăn nắm giữ đặc thù công hiệu, chỉ dựa vào thần đỉnh linh khí dư vị còn thiếu rất nhiều, nhất định phải ỷ lại nguyên liệu nấu ăn bản thân dự tính. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lựa chọn cho các sư đệ sư muội làm thuốc thiện. Nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu bản thân dự tính, tại Vân Phong dùng thần đỉnh trong quá trình tu luyện, lần nữa thôi phát, cường hóa hiệu quả. Trúc cơ sau khi thành công, Vân Phong rõ ràng cảm giác được thần đỉnh vận chuyển càng thêm thông thuận. Tu vi lên cao, khả năng nhẹ nhõm khống chế tam giai tứ giai yêu thú nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, đối hỏa hầu trưởng khống cũng càng bên trên một tầng, dẫn hỏa quyết thi triển ra hạ bút thành văn. Vân Phong là mộc, nước, lửa, thổ tứ linh căn, thuộc về tạp linh căn. Cái này linh căn tại tu luyện sơ kỳ cực kỳ gian nan, linh khí hấp thu tốc độ kém xa thiên linh căn, song linh căn, chỉ khi nào kết đan, ưu thế liền sẽ dần dần hiện hiện. Có thể thi triển các hệ pháp thuật càng nhiều, ứng đối khác biệt tình hình chiến đấu lúc càng có tính linh hoạt, đối với khuynh hướng thực chiến kỹ lưu phái tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Sư đệ sư muội của hắn bên trong có thiên linh căn, cũng có song linh căn, còn có ngũ linh căn. Sư phụ của bọn hắn tu đồ toàn bằng tâm ý, linh căn ngược lại thành thứ yếu nhất điều kiện. Vân Phong lại đột nhiên nhớ tới những này, cũng là bởi vì nghĩ đến ban đêm lúc ăn cơm, Trương Nguyên Ý nhắc lên, Nộ Đạo Phong phong chủ lại thu một gã trúc cơ kỳ thiên linh căn đệ tử. Đoán chừng Nộ Đạo Phong phong chủ là vì lập tức đến ngay tông môn thi đấu chuẩn bị. Tông môn tam thập lục phong bên trong có phong chủ rộng thu đệ tử của bọn hắn lại rộng thu đệ tử, một phong bên trong người số nhiều đến trên vạn người, khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn. Cũng có phong chủ suốt đời vẹn vẹn thu số tên đệ tử, lại từng cái thiên phú dị bẩm, thành trong tông môn một đời thiên tiêu. Đã từng vạn pháp phong là Mà bây giờ Ngộ Đạo Phong cũng mơ hồ có năm đó Vạn Pháp Phong tình thế, đệ tử tuy ít, lại đều là tinh tiêu tế tuyển kỳ tài. Dường như lần này tông môn thi đấu, tất cả đỉnh núi đều đang âm thầm chuẩn bị, coi trọng trình độ viễn siêu trước kia. Vân Phong suy tư một lát, liền nghĩ thông suốt mấu chốt. Kế tiếp trong vòng trăm năm, liền có Trung Châu Phong Vân hội, mà tông môn thi đấu thứ tự, đem trực tiếp quyết định tất cả đỉnh núi có thể phái nhiều ít người tiến đến tham dự. Càng quan trọng hơn là, Phong Vân hội qua đi, Trung Châu Hóa Thần đại năng đem liên hợp mở ra một chỗ 500 năm mới mở ra một lần bí cảnh. Bí cảnh bên trong linh thảo năm thấp nhất cũng có 500 năm, càng có vô số thiên tài địa bảo, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Như thế phong phú tài nguyên phía trước, không ai sẽ bằng lòng tàng tư. Lần này tông môn thi đấu, tất cả đỉnh núi đệ tử tất nhiên sẽ xuất ra bản lĩnh cuối cùng, liền những cái kia ngày bình thường điệu thấp thiên tài, chỉ sợ cũng phải toàn lực ra tay. Nghĩ tới đây, Vân Phong trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đối mấy vị sư đệ sư muội tu luyện kế hoạch, phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Tứ sư đệ Sở Cô Huyền trong khoảng thời gian này tình huống tu luyện, hắn để ở trong mắt, rất tốt. Nhị sư đệ luôn luôn khắc khổ tu luyện, dù là Vân Phong cho hắn định chế tu luyện kế hoạch, đem thời gian tu luyện áp xúc đến cực hạn, Sầm Kiếm người này cũng chỉ sẽ nói, còn chưa đủ, tiếp tục đến. Sầm Kiếm tu luyện không cần hắn quản, như vậy chính là tam sư đệ, Lê Thanh Yến. Lê Thanh Yến tình huống có chút phức tạp, hắn là ngự thú sư, bây giờ thiếu đi khế ước linh thú trợ giúp, không nghi ngờ gì tự đoạn một cái cánh tay. Đến mở ra hắn đối linh thú khúc mắc mới được, đến muốn làm gì mới tốt. Vân Phong quyết định ngày mai tìm Trương Nguyên Ý, Lâm Sương mấy người thương lượng một chút. Mà Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý hai người còn tiếp tục đem căn cơ đánh làm tốt rượu. Lần này thi đấu, hai người bọn họ có thể nếm thử tham gia trúc cơ kỳ tỷ thí, về phần thứ tự, có thể cầm trước ba tốt nhất, cầm không được cũng lấy thân thể căn cơ làm trọng. Mà thất sư muội, đãi nàng về phong bên trong, nhìn xem tình huống lại nghĩ cái khác. Vân Phong đem mấy vị sư đệ sư muội hiện trạng đều suy nghĩ một vòng, rất nhanh thu liễm nỗi lòng. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục thổ nạp điều tức, thần định trong đan điền chậm rãi vận chuyển, đem linh khí trong thiên địa một chút xíu luyện hóa. Ngày thứ hai, Vân Phong lên được phá lệ sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện, một cái liền nhìn thấy hai cái linh hạt đang giớn cổ lên, nhàn nhã đứng ở trong viện dưới cây ngô đồng. Cái này quả cây ngô đồng đã có trên trăm năm thụ linh, phiến lá rộng lớn như trường. Đêm qua một trận gió thu qua đi, đầy đất đều là kim hoàng lá rụng, liền trên bàn đá đều nhẹ nhàng vài miếng. Nhu hòa trong gió sớm, cây kia lá lắc cá lắc, phiêu a phiêu, muốn không động đậy có thể động dáng vẻ. Tựa như là tại tụ lực, chờ lấy một hồi mạnh hơn gió đến nâng lên, tốt thuận gió mà lên, trôi hướng chỗ xa hơn. Vân Phong thi triển một cái pháp thuật, đem lá cây cuốn tới một cái góc, có thể lại một trận gió phá đến. Cây kia bên trên lá cây, tựa như là tiện tay đập trên tảng cây dính liền, hơi hơi một điểm động tĩnh, lại phiêu rơi xuống. Lại nhìn trên mặt đất thưa thớt lá cây, Vân Phong không muốn dùng pháp thuật dọn đẹp, cứ như vậy rơi a đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến lạch cạch nhẹ vang lên. Chín mùi ngô đồng tử theo đầu cành rơi xuống, có mấy hạt một cái đánh lấy xoáy nhi vật rơi tự do, nện ở lá rụng bên trên không có vào khe hở. Còn có bị hình trái tim lá ngô đồng bọc lấy, giống như là trong phim có bảo vật, ngô đồng tử là binh sĩ, đứng tại hình trái tim phiến lá biên giới trấn giữ. Lúc này thành thục ngô đồng tử là màu nâu đậm, da rùng gió, bỏ đi tầng này bỏ ngoài, liền có thể nhìn thấy bên trong màu vàng nhạt thịt quả. Sao ngô đồng tử khí vị cực hương, nghe ấm hô hô, bắt đầu ăn sâu giòn. Chỉ có điều, cái đầu quá nhỏ, liền cùng bình thường đậu Hà Lan hạt lớn nhỏ đồng dạng. Ngô đồng tử có thể hành khí kiện tỷ, tiêu thực cùng bên trong, có thể dùng để làm thuốc. Có thể nghĩ tới mấy vị sư đệ sư muội, hẳn không thể đem mâm thức ăn đều ăn hết. Còn cần kiện tính khí sao? Lại kiện một chút, cái bản đều có thể gặm. Cái này ngô đồng tử, còn tiếp tục nhường hắn rơi a chương 62, bánh mì hầm lò chương 62, bánh mì hầm lò. Vân Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nhà bếp. Nhà bếp xây dựng thêm hoàn thành, nhà kho đã tu kiến tốt. Hán biệt này vốn là đủ rất rộng rãi. Cây kia trăm năm cây ngô đồng dài tại ở gần cửa trước cùng nhà bếp nơi nhỏ lánh. Trước kia Trương Nguyên Ý đặc biệt vì hắn dựng lộ thiên bếp lò, liền thiết lập tại cây ngô đồng góc đối. Cách non nửa tòa viện, lò đất trên đài cũng bay xuống lá ngô đồng. Vân Phong định đem cái này lò đất đài đổi thành bánh mì hầm lò. Sau này liền có thể làm nướng hướng, nướng bánh, còn có thể nướng khoai tây, vạn năng khoai tây phối hợp gà nướng. Nghĩ tới những thứ này phong phú chờ khai phát menu, Vân Phong đem làm bánh mì hầm lò chuyện nâng lên nhật trình. Là tông môn thi đấu quan tâm, cùng tự mình tu luyện là một chuyện, chăm chú sinh hoạt là một chuyện khác. Còn nữa, Vân Phong nấu cơm lúc thể nội thần đỉnh liền có thể trợ hắn tu luyện, gia tăng chính mình menu, cũng có thể gia tăng hắn mỗi ngày nấu cơm niềm vui thú. Bánh mì hầm lò phải có, cho nướng ra đến mỹ vị cung cấp một cái thoải mái nhấm nháp hoàn cảnh, cũng phải có. Vân Phong chuẩn bị vào đông tiến đến trước, muốn tại dưới cây ngô đồng đắp một tòa mở đỉnh. Không cần phong bê từ phía, chỉ ở trong đỉnh thả một cái khay trà, hai thanh ghế đu. Cái này bắt tay vào làm đơn giản, đối với có tu vi bọn hắn mà nói, nửa canh giờ liền có thể làm tốt. Đến lúc đó dùng thuật pháp tại đỉnh tuần bố trí xuống bình chướng, ngăn cách giá lạnh cùng nóng bức. Mùa hè liền có thể tại trong đỉnh ôm dưa hấu ướp đá hóng mát, mùa đông ăn theo bánh mì hầm lò bên trong lấy ra nóng hôi hổi gà nướng. Nghĩ tới đây, Vân Phong đưa tay lấy giấy bút, tại trên bàn đá nhanh chóng vẽ lên hai tờ bản vẽ. Vẽ xong, dừng một chút, mới quay người đi vào nhà bếp. Nơi hẻo lánh bên trong lấy một quả bí đỏ lớn, da kim hoàng sáng rõ. Đem bí đỏ đi ra cắt khối, đại thật nhỏ mét, cùng nhau nhập nồi, đại hỏa đun sôi, lại chuyển thành văn lửa chậm rãi nấu chín. Rất nhanh, bí đỏ từng tia điểm hương liền theo nắp nồi khe hở bay ra, tràn ngập làm cái tiểu viện. Thừa dịp cháo còn tại hầm, Vân Phong đi tới hậu viện, bắt đầu mỗi ngày luyện công buổi sáng. Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền tuần tự chạy đến cùng luyện. Lâm Sương hôm nay đến chậm chút, bọn hắn luyện công buổi sáng đều phải kết thúc, mới vội vã chạy đến. Trong tay nàng còn mang theo một cái túi lớn bao vải, không có đem đồ vật bên trong để vào trong túi trữ vật, dường như là muốn cho người một cái liền lưu ý tới cầm trong tay của nàng đồ vật. Trương Nguyên Ý luôn luôn đặc biệt phối hợp, "Lục sư muội, ngươi cầm trong tay chính là cái gì a?" "Là cây nấm." Lâm Sương nhãn tỉnh sáng lên, hiến vật quý dường như đem bao vải hướng trên bàn đá vừa để xuống, mở ra. "Hai ngày trước ta cùng đại sư huynh lúc ra cửa, nhìn thấy có thể ăn cây nấm, buổi sáng hôm nay, ta đi đút tam sư huynh linh thú, vừa lúc ở bên kia tìm tới những này." Lâm Sương đem bao vải mở ra, bên trong là so nắm đấm còn lớn hơn màu trắng của nấm. Vân Phong quét một chút, trên mặt biểu lộ lập tức một lời khó nói hết. Hắn không muốn đả kích Lâm Sương tính tích cực, cũng không thể không hỏi, "Lục sư muội, ngươi ở đâu tìm tới những này?" Lâm Sương bị hỏi đến có chút ấp úng, ngón tay rảo lấy bao vải bên dưới, nhỏ giọng nói, "Liền, chính là tại linh thú ổ bên cạnh, ta thấy bọn nó dáng dấp lại lớn lại sạch sẽ, liền hái được." Lâm Sương hái cây nấm, nhìn xem cực kỳ giống phân châu nấm, cũng gọi cất châu nấm. Tuy nói theo Vân Phong biết, loại này nấm quả thật có thể ăn, còn có loại ngoại hình tương tự, đồng nguyên không đồng căn phân ngựa bao, cũng là có thể ăn dùng loại nấm. Nhưng vấn đề là, Vạn Pháp Phong bên trong căn bản không có nuôi bò ngựa a. Cái này quần nấm lại là từ đâu mọc ra, vẫn là Vân Phong nhận biết cái chủng loại kia quần nấm sao? Vân Phong không xác định. Bọn hắn phong bên trong không có nuôi bò ngựa. Lê Thanh Yến trước kia mang về có hồng sư, mãng xà, bạo viên, huyền ương trở, còn có một tổ ổ thực thiết thú cùng nguyệt thực lang. Từ khi Lê Thanh Yến bị khế ước linh thú phản bội sau, liền lại không có chủ động đi xem qua những cái kia hắn mang về linh thú. Ngày bình thường đều là Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý thay phiên đi ném uy. Mấy năm trước, bọn hắn kế hoạch đem những cái kia linh thú bán đi một nhóm. Có thể ngũ giai hùng sư cùng mãnh rắn không tốt cẩn thận, tứ giai bạo viên lưu tại phòng bên trong có thể thân thể lực sống, thành đoàn thực thiết thú cùng nguyệt thực lang không tốt tách rời. Bọn chúng tộc đàn ý thức cực mạnh, cưỡng ép tách rời chỉ có thể dẫn phát bạo động, cuối cùng kế hoạch này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Linh thú cùng yêu thú vốn không có khác nhau, đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí, đặt vào con đường tu luyện thú loại. Duy nhất khác biệt, bất quá là khai ngộ trình độ sâu cạn, hoặc là một ít tộc đàn càng chịu thiên đạo thiên vị, trời sinh trên thân càng thêm có linh tính. Linh thú bên trong cũng có khát máu tàn bạo, yêu thú bên trong cũng có tính cách mềm yếu, trốn ở rừng sâu núi thẳm không rời đi tộc quần. Mà bộ phận tu sĩ nhân tộc, đơn nhất đem trên thân có linh tính, dẫn linh khí tu luyện coi là người lương thiện, dẫn cái khác yêu tà chi khí tu luyện coi là yêu thú. Liên cùng tu sĩ nhân tộc bên trong, dùng linh khí tu luyện chính là chính thống, dùng tà ma chi khí tu luyện chính là dị đoan. Ngay tiếp theo yêu tu cùng ma tu, tại đặc thù thời kỳ, đều thành người người kêu đánh tồn tại. Yêu tu cùng ma tu từ xưa đến nay tu luyện công pháp đều là tìm tòi qua sông, không có chính thống dẫn khí nhập thể quá trình tu luyện, cũng chưa hề hoàn thiện kinh mạch khai thông chi thuật. Lúc tu luyện rất dễ dẫn đến thể nội khí huyết hỗn loạn, không kiềm chế được nỗi lòng, dần dà dễ giận, dễ sinh sôi sát dục. Vân Phong từng trải qua tu luyện đến độ kiếp ma tu, kia rơi xuống thiên lôi, uy lực xa so với phổ thông tu sĩ khi độ kiếp cuồng bạo mấy lần, tựa như là thiên đạo muốn đem cái này dị đoan hoàn toàn phá hủy. Bất quá, thân làm muốn là chịu thiên đạo thiên vị một phương, Vân Phong cảm thấy còn tiếp tục thiên vị đi xuống đi. Có lẽ tại khác một phương tiểu thế giới, thiên đạo thiên vị yêu tu, người tu sống được gian nan, cũng nói không chính xác. Lời nói về chuyện chính, Vân Phong ánh mắt trở về Lâm Sương hái trở về cây nấm bên trên, cái này cây nấm, chúng ta vẫn là không thử nghiệm đi. Lâm Sương ngón chân lặng lẽ tại trong giày gãi gãi, nhỏ giải thích rõ, ta chính là trước đó nghe đại sư mình nói, dùng cây nấm nấu canh tư vị đặc biệt tươi. Hôm nay nhìn thấy những này dáng dấp sung mãn, liền nghĩ mang về cho đại gia nếm thử, kia thì lấy đi vứt đi. Nàng cũng chỉ là uy những cái kia linh thú thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy, còn cho là mình phát hiện bảo tàng, không nghĩ tới, Lâm Sương xấu hổ cười cười. Vân Phong nghĩ, nói rằng, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi hái chân chính có thể ăn cây nấm, trước mấy ngày có mưa, này sẽ cũng đúng lúc thích hợp hái cây nấm. Thật. Lâm Sương trong nháy mắt sáng rực lên, vừa rồi thất lạc quét sạch sành xanh. Một bên Trương Nguyên Ý lập tức bu lại, ho nhẹ một tiếng, đã như vậy, ta cũng muốn đi. Sở Cô Huyền cũng nghĩ đi, nhưng muốn tu luyện nhiệm vụ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ta thì không đi được, các ngươi hái trở về, ta chờ ăn liền tốt. Hắn thời điểm nhớ kỹ, dưới mắt chính mình trọng yếu nhất là hoàn thành mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ. Dựa theo đại sư Minh cho tu luyện kế mà đến, Sở Cô Huyền rõ ràng cảm giác được những ngày này tu luyện hiệu suất viễn siêu lúc trước. Trương Nguyên Ý cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, hắn đợi chút nữa còn phải đi trận bàn phong lên lớp đâu. Nghĩ đến đi học, Trương Nguyên Ý ngược lại nhớ tới một chuyện khác, biểu lộ dần dần biến chăm chú. Đúng rồi, đại sư Minh, ta muốn xin trận bàn phong việc học khảo hạch, chờ khảo hạch thông qua được, sau này liền không đi trận bàn phong đi học. Lúc trước hắn thỉnh cầu Bạch Thanh Hạc sư thúc cho phép hắn tiến đến trận bàn phong lên lớp, một là có thể thu hoạch trên lớp học phân phát bố trận tài nguyên, hai là lần nữa vững chắc chính mình kiến thức cơ bản. Bây giờ hắn có bố trận tài nguyên, đối với mình tại trận pháp nhất đạo bên trên nghiên cứu, Trương Nguyên Ý đầy đủ tự tin. Vân Phong cảm thấy, Trương Nguyên Ý về bản pháp phong bên trong, nghiên cứu sư phụ lưu lại những cái kia trận pháp nhất đạo cơ bản bí tịch, cũng đủ để có thu hoạch khổng lồ. Hắn liền chỉ khích lệ nói, tranh thủ một lần thông qua việc học khảo hạch. Trương Nguyên Ý gật đầu, ta nhất định có thể. Nói, hắn xoa xoa đôi bàn tay, đại sư minh, ta nếu là duy nhất một lần liền thông qua được, ha ha ha, nói còn chưa dứt lời, một bên Lâm Sương liền không nhịn được liếc mắt, răng trên răng dưới quan đụng một cái, khóe môi kéo dài, cố ý là lạ ngữ điệu nói tiếp. Có phải hay không còn muốn đại sư mình cho ngươi làm bữa ăn ngon, thật tốt ban thưởng ngươi à? Ngũ sư minh, Trương Nguyên Ý bị vạch trần tâm tư, cũng không xấu hổ, ngược lại cười hắc hắc, lục sư muội, việc này ngươi biết ta biết, cũng đừng làm chúng nói ra đi. Vân Phong, kỳ thật, hắn cũng biết. Bất quá đối với cái này đề nghị nho nhỏ, Vân Phong cảm thấy cũng không có tâm bệnh, gật đầu, đi, không có vấn đề, ngươi nếu là thật một lần liền thông qua được, mong muốn ăn cái gì, sớm nói với ta.
Quá tốt rồi.
Trương Nguyên Ý mặt mày hớn hở, chót mũi giật giật, rất nhanh bị nhà bếp bay tới hương khí câu đi lực chú ý đại sư mình, buổi sáng hôm nay ăn cái gì à?
Nghe ngọt lịm, thơm quá.
Vô cùng đơn giản, thường thường không có gì lạ, nhỏ mễ nam dưa cháo.
Chương 63, nhỏ mễ nam dưa cháo chương 63, nhỏ mễ nam dưa cháo Vân Phong nói, quay người đi vào nhà bếp, xúc lên đắp lên nồi bên trên nắp gỗ. Một cỗ nhiệt khí dọn một chút xuất hiện, giống đầu quần quần thủy long bay thẳng nóc nhà. Mang theo bí đỏ trong veo cùng gạo kê thuần hương, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ nhà bếp. Trong nồi, màu đỏ cam bí đỏ đã hầm đến rặn dẻo, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tan ra, xen lẫn trong vàng nóng gạo kê bên trong, giống như là gắn một thanh mảnh vàng vụn. Gạo kê khỏa khỏa sung mãn nói nhuận, hiện ra nhàn nhạt quan trạch, chỉ là nhìn xem cũng là người ta muốn ăn mở rộng. Vân Phong đem cháo thịnh tiến bạch từ bản bên trong, dây đặc cháo, mềm non bí đỏ, nhiệt khí lượn lờ ở giữa, điểm hương càng phát ra nồng đậm. Đêm qua ăn dầu mỡ, sáng nay đến chút thanh đạm vừa ấm dạ dày. Cháo gạo tăng thêm bí đỏ, bắt đầu ăn đậm đặc tương ngọt, tinh tế tỉ mỉ mềm ư thật đơn giản tư vị, ngay tiếp theo ngũ tạng lục phủ đều ấm, để cho người ta thư thái. Thằng đến cầm chén đấy cháo đều cạo sạch sẽ, Trương Nguyên Ý sờ lên cái hót. Hắn bỗng nhiên nhíu mày lại, ai? Tại sao ta cảm giác chúng ta quên chuyện gì? Lâm Sương cầm thiểu tử tay dừng lại, ánh mắt có chút phiêu hốt, có như vậy một tia chột dạ, sau đó lại yên tâm thoải mái uống một ngụm cháo. Bọn hắn là đem nhị sư Minh Sầm Kiếm cùng tam sư Minh Lê Thanh Yến đem quên đi. Hai người này còn không biết, Vạn Pháp Phong bây giờ nhiều một hạng truyền thống hạng mục, chính là sáng sớm đến đại sư Minh nơi này trước tu luyện, lại ăn điểm tâm. Hai người bọn họ, một cái đang độc tự tu luyện thăng cấp, một cái khác nằm ngáy ho ho ngáy ngủ bên trong. Sầm Kiếm trời chưa sáng liền lên tới tu luyện kiếm thuật, mà Lê Thanh Yến thì là suốt đêm tu luyện, thẳng đến trời sáng choang mới mê đầu liền ngủ. Hai người đối Vân Phong viện bên trong giờ phút này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Sở Cô Huyền đem trong chén cháo gạo tấn tấn uống xong, cầm chén hướng trên bàn đá vừa để xuống, liền nói, không cần để bọn hắn, xem bọn hắn lúc nào sẽ phát hiện. Trương Nguyên Ý, cái này không được đâu. Trong miệng hắn nói không tốt, trên mặt hưng phấn lại giấu đều giấu không được, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai. Lâm Sương cảm thấy chủ ý này rất tốt, giơ thiểu tử phụ họa, đúng à, liền xem bọn hắn lúc nào thời điểm có thể phát hiện. Trương Nguyên Ý lui lại một bước, nghĩ thầm, đây chính là hai người các ngươi nói, đến lúc đó nhị sư Minh cùng tam sư Minh biết, coi như chuyện không liên quan tới hắn. Trương Nguyên Ý ăn xong, ngự kiếm tiến về trận bàn phòng. Sở Cô Huyền theo trong túi chứa vật đổ ra một đống mượt mà hạt đậu, nương ra một sợi tinh tế linh khí tì, thao túng linh khí tì quấn quanh hạt đậu. Hắn khi thì đem hạt đậu bày thành kiếm trận trận hình, khi thì nhường hạt đậu trên không trung xoay tròn nhảy vọt. Đây là mượn hạt đậu vấn luyện linh khí tì độ linh hoạt, làm hậu tục tu luyện phức tạp hơn linh khí tì hóa kiếm đặt nền móng. Một bên khác, Vân Phong cùng Lâm Sương riêng phần mình mang theo một cái giỏ trúc, chuẩn bị đi tuần sơn hái cây nấm. Lâm Sương vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, nàng có phải hay không nên đi theo cùng nhau đi hái cây nấm, còn làm trễ mãi đại sư Minh thời gian, nàng cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện mới là. Vân Phong nhìn nàng kia vẻ mặt xoắn xuýt, liền có thể đoán được đang suy nghĩ gì. Lục sư muội, nên lúc tu luyện chăm chú tu luyện, quyết định muốn đi làm sự tình khác thời điểm, liền đừng lại ghi nhớ lấy tu luyện chuyện. Không phải, vung lòng hiệu quả không có, thật đúng là làm trễ mãi tu luyện. Lâm Sương gật đầu, nở nụ cười. Dọc theo con đường này, lại lần nữa biến trở về trước đó sinh động tính tình, liễu dịu nói chuyện. Nhưng mà, một canh giờ sau, Lâm Sương biểu diễn một cái nụ cười biến mất thuật. Không phải lo lắng không có tu luyện, mà là hai người vòng quanh sơn cốc đi một vòng, thu hoạch lại lác đác không có mấy. Tìm tới nấm hoặc là nhan sắc diễm lệ, hình dạng cái gì, xem xét liền mang theo độc tính. Hoặc là chính là đã hư thối biến thành màu đen, căn bản không có cách nào ăn. Nhìn xem kia dáng dấp hình thù kỳ quái nấm, Vân Phong trong lúc nhất thời cũng hơi lung túng một chút. Cửu Châu đại lục không có có một quyển sách gọi nấm bách khoa toàn thư, ít ra trước mắt hắn nhìn qua trong sách cũng không có liên quan tới dị hóa loài nấm sách. Phàm tục thành trấn bên trong cũng là có truyền miệng lưu lại kinh nghiệm, nào nấm có thể ăn, nào nấm không thể ăn. Có thể cái này trong núi rừng nấm sinh trưởng ở linh khí hội tụ chi địa, có chút cùng những cái kia yêu thú như thế, bộ vị xảy ra biến dị nấm, Vân Phong cảm giác ăn xong có thể lập tức nhìn thấy tiên nhân. Cuối cùng trở lại tiểu biệt lúc, hai cái giỏ trúc chỉ còn lại một cái. Lâm Sương trong tay không rổ sớm đã bị nàng thu vào túi trữ vật. Còn lại cái kia trong giỏ sách cũng chỉ trải tầng đáy, lẻ tẻ nằm mấy đoàn ấm, liền non nửa giỏ đều không có đồ đầy, nhìn xem thực sự có chút keo kiệt. Thế nào đi lâu như vậy, đều hái được nào nấm a? Sở Cô Huyền sớm đã ngừng linh khí ti huấn luyện, giờ khắc này ở dùng linh khí ti hoa kiếm, đâm về đối diện lá cây, thấy hai người trở về, liền thu tay lại bên trong kình, hỏi. Đừng nói nữa, Lâm Sương thở dài, đem vừa rồi tại trong sơn cốc tao ngộ một năm một mười nói. Sở Cô Huyền nghe, trên mặt biểu lộ dần dần biến cổ quái. Hắn theo chính mình trong túi chứa vật xuất ra một bản chép tay, các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta tu sĩ mặc dù rất ít ăn gia khuẩn, nhưng có chút nấm, nhưng thật ra là luyện độc tài liệu tốt. Tỷ như gây ảo ảnh độc dược, bên trong phần lớn đều sẽ dùng tới nấm. Chỉ là những này luyện độc đơn thuốc đều là chỉ truyền đồ đệ không công khai, cho nên đồng dạng không hướng phương diện này đọc lướt qua tu sĩ, cũng rất ít biết những công dụng này. Sở Cô Huyền lật ra bản chép tay, chỉ vào phía trên vẽ nấm hình vẽ, đối hai người giải thích, còn tốt các ngươi không có đụng những cái kia nhìn xem quái dị nấm. Căn cứ lục sư muội miêu tả, các ngươi nhìn thấy bên trong có một loại gây ảo ảnh khuẩn độc tính cực mạnh, coi như không thông qua bào chế, chỉ là hút vào nó tràn ra một phấn, cũng sẽ cho người sinh ra mạnh mẽ ảo giác. Thật có mạnh như vậy? Lâm Sương có chút không dám tin tưởng. Đó là đương nhiên. Sở Cô Huyền nhẹ gật đầu. Ta nhớ không lầm, các ngươi đi chính là đệ tam phong dưới sơn cốc. kia phụ cận ta còn giữ lại qua linh khí ấn ký, chờ sau này cần luyện chế huyễn độc lúc, còn dự định đến đó ngắt lấy loại này nấm. Lâm Sương liên tục gật đầu, đối. Chúng ta đúng là kia thấy được ngươi linh khí ấn ký, bất quá kia chúng quanh còn trồng mấy gốc linh thảo, nhìn xem năm đều ngắn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là giữ lại ấn ký lưu ý những linh thảo kia. Những linh thảo kia cũng là thuận tiện loại. Sở Cô Huyền bất đắc dĩ cười cười, giọng nói mang vẻ mấy phần tự dễ ước. Còn không phải là bởi vì chúng ta vạn pháp phong nghèo, không có dư thừa linh thạch bài tụ linh trận, chỉ có thể ở phong bên trong tìm chút tự nhiên linh khí hơi hơi nồng đậm địa phương, ngay tại chỗ gieo xuống linh thảo, có thể dài bao nhiêu tính nhiều ít. Lâm Sương gật đầu đồng ý, bọn hắn thật rất nghèo. A Vân Phong yên lặng sờ lên cái mũi. Bàn về nghèo, hắn cái này liền trong túi chữ vật đều không có nhiều linh thạch đại sư mình, chỉ sợ đến xếp số 1. Lâm Sương ánh mắt lại trở về trong giỏ trúc nấm bên trên, chống đỡ cái cằm thở dài, chỉ có ngần ấy nấm, dùng để nấu canh lời nói, không biết rõ có đủ hay không uống đâu. Chương 64, khô khan quần cơm trên chương 64, khô khan quần cơm trên trong giỏ trúc nấm đều là Vân Phong tìm tới. Có 3 cây nghe, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, bộ dáng giống xếp phân liệt khô cả gỗ. Còn có mấy cái mềm hồ hồ, dùng tay đụng một cái, mặt ngoài sền sệt, chân mượt. Vân Phong cười cười, những này trúc nấm có thể dùng tới làm một đạo đậu hũ canh, đem duy nhất một đóa tùng nhung cũng gã lì mặt, một số khác khô khan quần, liền dùng để cơm trên a. Trước đó hái cây nấm lúc, Vân Phong liền cho Lâm Sương nói qua những này nấm danh tự, lần nữa nghe được, cũng không thấy kỳ quái. Sở Cô Huyền nhìn thoáng qua cái sọt bên trong, ánh mắt rơi vào những cái kia trần trụ trụ, liền con kiến leo đi lên đều có thể trượt trượt nấm bên trên. Quả nhiên mặc kệ là người hay là vật, đặt tên phần lớn là căn cứ đặc tính tới. Trượt nấm đại khái là bởi vì mặt ngoài trơn trượt gọi tên. Khô khan quần đâu, ước chừng là bởi vì bộ dáng khô khan giống củi. Nhìn một cái, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như không thể ăn gỗ, thế mà có thể dùng để cơm chiên. Khô khan quần chính diện nhìn giống phơi thấu củi, đường vân thô ráp, cũng giống là xám trắng khô cạn san hô đóa hoa. Đỉnh đầu tuyết trắng, thân thể tối đen, dưới đáy bị lá tùng bùn cắt vạn tiễn xuyên tâm. Thấy Vân Phong cầm lấy khô khan quần chuẩn bị thanh lý, Lâm Sương cũng vén tay áo lên, ngồi đối diện hắn, cầm lấy một đóa nấm học bộ dáng loay hoay. Có thể mới vừa lên tay không bao lâu, Lâm Sương liền lông mi liền nhíu lại. Lâm Sương chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình lại nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Cái này so lột hạt rẻ còn khó. Đường Vân bên trong cất giấu lá tùng cùng bùn cát, đến một chút xíu lựa đi ra, quá phí kiên nhẫn. Mong muốn tu luyện kiên nhẫn, đến lột hạt rẻ, thanh lý khô khan quần à, so tinh tâm công pháp còn mệt nhọc. Lâm Sương cảm thấy chính mình nếu là lại đối mặt Lâm gia bảy thiên la địa vong trận pháp, nhất định có thể tìm ra trong đó phá trận mấu chốt. Nàng lần trước chính là bị giam ở trong đó, thật lâu không tìm ra phá trận mấu chốt, bị nhốt trong đó tiêu ma kiên nhẫn, mới nhấc kiếm công kích, bị cái kia trận pháp sau người tìm tới sơ hở, mới bị bắt. Cái này khô khan quần nhìn xem khô cứng, bên trong lại cất giấu không ít trình độ, ngón tay nhẹ nhàng xé ra, có thể nghe thấy giòn tiếng vang. Hai người ngồi lò cửa phòng, một chút xíu lấy ra khô khan quần trong khe hở lá tùng, lại dùng tiểu đao phá đi dưới đáy bùn cát, chọn sạch sẽ sau bỏ vào thanh thủy bên trong cọ rửa, trước mấy lần nước đục giống trộn lẫn thổ. Thằng đến tẩy tới thứ 7, 8 lần, mặt nước mới dần dần trong suốt, lại vẫn mang theo nhàn nhạt màu xám. Đây không phải không có rửa sạch sẽ, mà là khô khan quần bản thân nhan sắc. Chỉ thấy trong nước không có bùn cát, đến rơi xuống cũng đã làm ba quần vỡ nát, lúc này không cần lại tiếp tục cọ rửa. Nếu là cọ rửa đến hoàn toàn trong suốt, kia khô khan quần bản thân mùi thơm thật to tiêu giảm, ăn mùi thơm đều thiếu hơn phân nửa. Nếu là nhặt được khô khan quần phân lượng lại nhiều một ít, Vân Phong muốn cầm đến xào chay, quần hương xông vào mũi, tùng hương tràn đầy, miệng vừa hạ xuống tất cả đều là nấm tươi. Nhưng bây giờ tổng cộng liền ba đóa khô khan quần, sẽ thành mảnh vỡ cũng không có nhiều, xào chay lời nói chỉ sợ còn chưa đủ một người nếm một ngụm. Vẫn là lấy ra phối cơm a xào khô khan quần có một cố đặc lưu quần nấm vị, rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là nhất định phải hình dung, có thể nếm ra hai phần ẩm ướt lá mục thanh nhuận, 4 phần gỗ thông thuần hậu, 3 phần cỏ xanh tươi thoải mái, còn có 1 phần như có như không hơi mùi thối. Có thể cỗ này mùi thối không chỉ có không khai người phản cảm, ngược lại giống vẽ rồng điểm mắt giống như, nhường chỉnh thể phong vị càng có cấp độ, càng nhai càng có đặc biệt mị lực. Dùng để cơm chiên, không cần dư thừa phối hợp, chỉ cần mỡ heo, ớt xanh, mỏng muối, có thể thêm cũng có thể không thêm răm đông hạt. Chỉ dựa vào khô khan quần bản thân phong vị, liền đầy đủ kinh diễm. Mắt nhìn lấy cơm chiên hương khí phiêu đầy tiểu viện, mới từ trận bản phòng trở về Trương Nguyên Ý đào tại nhà bếp trước cửa sổ thăm dò. Đương nhiên, hắn nhớ tới buổi sáng quên lãng sầm kiếm cùng Lê Thanh Yến, tranh thủ thời gian cho hai người truyền âm, nói chúng buổi trưa có ăn ngon nhanh chóng đến. Chờ sầm kiếm theo tu luyện thất đi ra, Lê Thanh Yến còn buồn ngủ đuốt mắt lúc chạy đến, cơm chiên cùng trượt nấm đậu hũ canh vừa vặn bưng lên bàn. Mỗi người trước mặt một bát cơm chiên, cái bàn ở giữa đặt vào một bát bốc hơi nóng canh canh. Lâm Sương ăn vào một ngụm cơm chiên, lập tức ánh mắt trợn tròn, ô ăn cái này một ngụm, cũng cảm giác trước đó chịu đựng thanh lý nấm gặp chắc trở đều đằng giá. Tựa như là tu luyện cả ngày sau ngâm vào linh tuyền bên trong, nhường nàng toàn thân đều dễ chịu. Lại nhìn kia trượt nấm đậu hũ canh, múc một muôi liền có thể nhìn thấy thanh non đậu Hà Lan, đỏ tươi răm bông đinh, còn có mềm non đậu hũ khối cùng chân trượt của nấm. Nhan sắc sáng rõ, nhập khẩu càng là tươi đến làm cho người nheo lại mắt. Trương Nguyên Ý ăn xong một ngụm cuối cùng cơm chiên, lại ăn chén lớn trượt nấm đậu hũ canh, mới hài lòng sờ lên bụng, phóng khoáng đánh kéo dài ngáp. Kim thu thời tiết dương quang ấm áp, chiếu lên trên người để cho người ta toàn thân đổ lười. Trương Nguyên Ý rủi rủi con mắt, ngự kiếm hướng trận bàn phong mà đi. Tại trận bàn phong cuối cùng mấy ngày, cũng không thể thư giãn. Vì có thể duy nhất một lần thông qua trận bàn phong kết nghiệp khảo hạch, buổi chiều khóa nói cái gì cũng không thể thiếu, nhất là xế chiều hôm nay lên lớp chính là Nguyên Ngự Sư Thúc. Vừa nghĩ tới Nguyên Ngự Sư Thúc, Trương Nguyên Ý bối rối liền tiêu hơn phân nửa. Hắn nhưng là nghe nói qua, trước đó có cái sư minh thiếu nguyên ngự sư thúc một tiết khóa. Về sau khảo hạch lúc bị sư thúc nhớ kỹ, thi ba mươi mấy lần đều không có thông qua, cuối cùng lưu lại bóng ma tâm lý, nghe được sư phụ sư thúc trước đều toàn thân run rẩy. Chính mình cũng không thể dẫm lên vết xe đổ, vạn nhất bị nguyên ngự sư thúc nhớ kỹ, khảo hạch lúc trực tiếp đem độ khó gấp bội, có thể hay không một thành quả coi như khó nói. Vì đại sư minh đáp ứng hắn ban thưởng hắn làm mỹ thực, hắn cũng phải một lần thông qua khảo hạch. Ăn cơm trưa, Dương Quang ấm đến làm cho Phạm Nhân khốn. Vân Phong cũng phạm vào khốn. Hắn những ngày này suy nghĩ dược thiện đơn thuốc, hoa đại lượng thời gian nấu cơm tu luyện, hôm nay cũng nghĩ nuối lòng điều tiết một chút. Tất cả mọi người đều đi, bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi lá ngô đồng tiếng xào xạc. Vân Phong nằm ở trong viện trên ghế xích đu, ngủ được thoải mái, hô hấp kéo dài đều đặn. Sở Cô Huyền biết đại sư minh đang nghỉ ngơi, cố ý đem tu luyện tràng chuyển rời đến chân núi, miễn cho làm ra động tĩnh quá nhiều tới hắn. Lâm Sương cũng tại chân núi, chăm chỉ luyện tập lấy cơ bản công pháp. Ngay tại nàng chuyên chú lúc tu luyện, một cái trắng đen sen kẽ nắm bỗng nhiên theo trong bụi cỏ lăn đi ra, tròn vo thân thể mang theo quả tính, thẳng hướng Lâm Sương bên chân phóng đi. Lâm Sương né tránh không kịp, vô ý thức ngưng tụ linh khí, một đạo sắc bén linh khí lợi nhận hướng phía nắm bổ tới. Đợi nàng thấy rõ đoàn kia tử là thực thiết thú con nó lúc, muốn thu hồi chiêu thức đã không còn kịp rồi. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Thực thiết thú tộc đàn bao che nhất, nếu là cái này con non bị thương, bị cái khác trưởng thành thực thiết thú nhìn thấy, chính mình không được bị đám kia da dày thịt béo đại gia hỏa vây quanh đỉnh núi đuổi theo chạy mấy chục vòng. Cũng may cái này hắc bạch nắm chủ đánh một cái thanh máu dày, linh khí lợi nhận bổ vào nó lông xù trên lưng, tựa như một trận gió thổi qua, liền một cọng lông đều không có làm bị thương. Lưỡi dao linh khí tiếp xúc đến bề ngoài của hắn sau, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian hướng con non sau lưng nhìn lại. Trong bụi cỏ yên lặng, không có có trưởng thành thực thiết thú cái bóng, xem ra vừa rồi động tĩnh không có bị phát hiện, không cần đứng trước bị đuổi theo đánh quất cảnh. Lúc này, cái kia thực thiết thú con non đã tiến tới Lâm Sương bên chân. Nhỏ chân ngắn lay lấy nàng ống quần, chóp mũi một đứng thẳng một đứng thẳng, dường như tại nghe trên người nàng mùi thơm. Lâm Sương nhìn xem nó lông xù, tròn vo bộ dáng, tâm trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù, nhịn không được ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng đầu của nó. Thấy đoàn nhỏ tử không chỉ có không mâu thuẫn, còn chủ động cọ sát lòng bàn tay của nàng, nàng lúc này một tay lấy tiểu gia hỏa kéo vào trong ngực. Đã sớm muốn ôm một cái những này mềm hồ hồ con non. Trước đó đi thú viên ném uy, mấy cái trưởng thành thực thiết thú đem mắt con nhìn đến xích sao, liền tới gần đều không cho, lần này cuối cùng đạt được ước muốn. Đoàn nhỏ tử bị ôm vào trong ngực, thuận thế đào tới Lâm Sương trên bờ bay, chóp mũi còn đang không ngừng run run, móng vuốt nhỏ ngẫu nhiên nhẹ nhàng cào một chút cổ áo của nàng, dính người thật sự. Lâm Sương càng ôm càng thích, nhịn không được dùng gương mặt cọ sát bề ngoài của hắn, mềm hồ hồ xúc cảm nhường khóe miệng nàng đều nhanh ngoắc đến mang thai. Có thể không chờ nàng hiếm có bao lâu, một hồi bóng ma bỗng nhiên bao phủ xuống. Lâm Sương trong lòng hơi hồi hộp một chút, giơ hai tay lên, thành thành thật thật ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu một cái hình thể khổng lồ trưởng thành thực thiết thú. Kia thực thiết thú ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Mà giờ khắc này, nhỏ con non còn lay lấy Lâm Sương, không chịu xuống tới. Lâm Sương ánh mắt đều tại dùng lực cùng cỡ lớn thực thiết thú giao lưu, xem đi, đây cũng không phải là nàng muốn dụ dỗ nhỏ con non, là tên mắt con này chính mình đào kéo lên. Chương 65, gà Thomas tuyến chương 65, gà Thomas tuyến cỡ lớn thực thiết thú tiến đến Lâm Sương trước mặt hít hà, nhẹ khẽ cắn chặt nhỏ con non gái, đem tiểu gia hỏa nhấc lên. Bị sách ở giữa không trung đoàn nhỏ tử không vui. Tứ chi loạn đạp, còn hướng về phía Lâm Sương ngao ngao gọi, giống như là đang kháng nghị bị mang đi. Lâm Sương buông tay, ta cũng không cứu được ngươi nha. Nàng cũng là còn muốn nhiều ôm một cái, còn không có ôm đủ đâu, quá đáng yêu. Nhìn xem thực thiết thú hai mẹ con biến mất tại trong bụi cỏ bóng lưng, Lâm Sương đông nhiên linh cơ khẽ động. Đã cơm trên mùi thơm đều có thể đem nhỏ con non hấp dẫn tới, như vậy, có sẵn, có thể ăn vào mỹ thực đâu. Cái này còn không phải cùng ở sau lưng nàng đi a. Lâm Sương càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, nét miệng lên một vệt cười. Trong đầu của nàng đã hiện ra hình tượng. Chính mình trái ôm phải ấp ôm thực thiết thú con non, bên chân còn vây quanh mấy cái lông xù tiểu gia hỏa, từng cái nhấp cái đầu gào khóc đòi ăn. Đây mới là nuôi nấng thực thiết thú chính xác mở ra phương thức đi. Một cái nhỏ chim sẻ rơi vào cách đó không xa đầu cảnh, đầu đen dường như ánh mắt chớp, tò mò nhìn chằm chằm cái này một mình bật cười nữ tu, sau đó túi đầu mổ thức dậy bên trên rơi xuống quả nhỏ. Lâm Sương ánh mắt rơi vào nhỏ chim sẻ trên thân, chợt nhớ tới đại sư Minh trước đó đề cập qua, còn muốn hái chút trong núi hoạch đảo cùng quả hồng, nàng nếu không phải đại sư Minh hái quả tốt, đống nhiên bị đánh gãy tu luyện, trong thời gian ngắn không tiến vào được trạng thái. Lại nói, hái quả đến một lần cũng phế không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Sương ý nghĩ này vừa nhô ra, liền phát giác có chút không đúng. Nàng trước kia mặc dù cũng kiên nhẫn không cao, nhưng cũng không đến nỗi một bị đánh gãy liền không cách nào trầm xuống tâm tu luyện. Còn có buổi sáng hôm nay, tâm tình của nàng dường như phá lệ cao. Lâm Sương đưa tay treo tại vết thương trên mặt bên trên, nàng quen thuộc cái này đạo vết thương lại ngứa vừa đau, từ khi uống thuốc tiện sau, nhói nhói cảm giác biến mất hơn phân nửa. Chẳng lẽ lại là nàng cái này đạo vết thương bên trên yêu độc tại quái phá? Lâm Sương nghĩ đến đây, vội vàng chạy tới đối diện tu luyện chàng tìm Sở Cô Huyền. Sở Cô Huyền đang dùng linh khí ti hóa kiếm cùng bạo viên đối luyện, thấy Lâm Sương tới, thở hổn hển hỏi, chuyện gì? Lâm Sương đội vàng đem tình huống của mình nói, tứ sư minh, ngươi mau giúp ta nhìn xem, có phải hay không cái này yêu độc lại lần nữa phát tác, ảnh hưởng đầu óc của ta. Sở Cô Huyền nghe vậy, đống nhiên cảnh giác lên. Ngươi buông lỏng, ta tới kiểm tra. Sở Cô Huyền đem chính mình linh khí ti treo tại Lâm Sương vết thương trên mặt bên trên, tinh tế điều tra. Hắn một hồi nhíu mày, một hồi mí môi. Lâm Sương Tâm treo tới cổ họng, nàng coi là trong cơ thể mình độc có thể tốt, sẽ không phải tốt chỉ là mặt ngoài a. Kỳ thực đã xâm lấn nàng thần trí. Cũng may Sở Cô Huyền rất nhanh kiểm tra xong, cắt ngang Lâm Sương cho mình phán định triệu chứng ý nghĩ. Không có việc gì, thương thế của ngươi so tình huống trước thật tốt hơn nhiều, chỉ là thể nội khí huyết khô nóng. Đại sư Minh lần trước không phải đã nói rồi sao? Đối với thiên địa khí tức cảm thụ nhạy cả người, tại bốn mùa biến hóa hạ sẽ xuất hiện khác biệt triệu chứng. Ngươi đại khái có lẽ liền là đại sư Minh nói, có chút thu khô à? Lâm Sương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đương nhiên, cũng có thể là ngươi bản nguyên tinh huyết không có đủ lại, lúc này mới đôi biến hóa của ngoại giới cảm thụ càng thêm mẫn cảm. Lâm Sương nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, đối Sở Cô Huyền nói, tứ sư Minh, việc này có thể hay không nói cho đại sư Minh à? Chưa hết, còn bổ sung một câu, cũng đừng nói cho ngũ sư Minh. Nếu là Trương Nguyên ý biết, khẳng định phải chê cười nàng. Sở Cô Huyền nhíu mày, đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều lo ngại, đại sư Minh nói không sai, trước đem thân thể cơ sở đánh tốt, tu luyện sự tỉnh, từ từ sẽ đến. Lâm Sương liên tục gật đầu, vậy ta sẽ không quấy rầy tứ sư Minh tu luyện. Lâm Sương lòng bàn chân bôi dầu, đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Nàng muốn, đã như vậy, chính mình vẫn là đi hái quả hồng cùng hạch đạo a, tìm cho mình chút chuyện làm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hái thời điểm không thể toàn hái xong, đến giữ lại một nửa cho trên núi những sinh linh khác. Vạn pháp phong hoang dại sinh linh vốn cũng không nhiều, phần lớn bị phong bên trong linh thú săn mồi hầu như không còn, chỉ có điều tức số lượng không ít. Những này điều tức so thế giới phàm tục đồng loại hình thể lớn hơn một vòng, tốc độ phi hành càng là nhanh hơn không chỉ gấp hai. Nếu không bay mau mau, chỉ sợ sớm thành linh thú trong miệng ăn. Lâm Sương cảm thấy có điều tức giữa khu rừng, vạn pháp phong mới có càng nhiều sinh cơ, vẫn là cho thêm những này điều tức giữ lại một chút khẩu phần lương thực tốt. Xuất phát trước, Lâm Sương cố ý cho Vân Phong truyền âm, hỏi thăm làm sao chia phân biệt hoạch đảo cùng quả hồng quen thuộc không có quen thuộc. Dù sao là lần đầu tiên một mình ngắt lấy, nàng sợ hái tới chưa thành thục trái cây, đã không thể ăn, cũng lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Vân Phong tại truyền âm bên trong kiên nhẫn giải thích một phen, sợ Lâm Sương vẫn là điểm không phân rõ được, dứt khoát cưỡi lên linh hạt, tự mình chạy tới. Có Vân Phong hỗ trợ, hai người phân công hợp tác hiệu suất cực cao. Tránh đi những cái kia vừa kết quả hấu quả, lưu túc một nửa cho trong núi điều tức cùng thú nhỏ. Không đầy một lát, mang tới giỏ trúc liền tràn đầy. Hai người xách theo chịu nặng thành quả, chậm ung dung hướng trên đỉnh núi bay đi. Trở lại tiểu biệt lúc, trong bát hoàng ngày mùa thu nắng ấm đang vẩy trong sân, lá ngô đồng trong gió nhẹ nhàng lắc lư, tản ra một cỗ lười biếng ấm áp. Vân Phong đem ngắt lấy tới trái cây phân loại trồng tiến cố phòng, lại tiến nhà bếp, xuất ra hai bộ gà giá xương, thanh tẩy sau ném vào nồi lớn, thêm đủ thanh thủy, lại ném mấy quả đi thanh miếng gừng, liền để nó tại trên lò chậm rãi hầm lấy. Làm xong những này, Vân Phong một lần nữa nằm lại ghế đu, theo tay cầm lên một bên sách, trong tay còn đặt vào một túi nhỏ xào kỹ hạt rẻ. Lật hai trang sách, lột quả hạt rẻ bỏ vào trong miệng. Đây là sư phụ lưu lại một bản cũ bản chép tay, bên trong nhớ kỹ rất nhiều năm đó sư phụ tu luyện tâm đắc, còn có chút liên quan tới vạn pháp phong chuyện xưa tùy bút, thấy hắn say sương ngon lành. Trong bất chi bất giác, trời chiều đã nhuộm đỏ nửa bầu trời. Kim sắc dư huy vẩy vào trong tiểu viện, cho lá ngô đồng dắt lên một tầng loang quang. Thẳng đến cửa sân truyền đến Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền cãi nhau âm thanh. Đại khái là Trương Nguyên Ý xong tiết học trở về, lại cùng Sở Cô Huyền tranh luận, Vân Phong mới từ bản chép tay bên trong rút ra đi ra. Hắn đứng dậy đi vào nhà bếp, đem sớm chuẩn bị tốt làm bún gạo ngâm vào trong nước ấm, lại lấy ra rau xanh, cua phát nấm hương, còn có một khối nhỏ giam đông, chuẩn bị làm gà tô mát tuyến. Nhìn đến chưa gà giá xương, đã hầm đến xốp giòn nát, nước canh ngao thành nồng đậm kim hoàng sắc, mùi thơm nước muối. Vân Phong đem cua mềm bún gạo bỏ vào nước sôi bên trong đun sôi, vớt tiến trong chén, lại dội lên nóng hổi canh gà, mang lên rau xanh, nấm hương cùng cắt miếng giam đông. Một bát nóng hôi hổi gà tô mát tuyến liền làm xong. Trương Nguyên Ý bưng lấy chén, mấy ngụm liền ăn hết sạch, liền nước canh uống hết đi hơn phân nửa. Hắn lặng lẽ nhỏ giọng hỏi, đại sư Minh, ta có thể lại thêm một bát sao? Canh mét hơn tuyệt thiếu, còn chưa ăn no. Hắn vừa nói xong, mới phản ứng được mình nói cái gì, chính mình sao có thể nói ra lưu loát như vậy thì sao đây? Canh mét hơn tuyệt thiếu, hắn còn chưa ăn no. Đương nhiên có thể. Vân Phong cười gật đầu. Lâm Sương thấy thế, cũng đội vàng nói, đại sư Minh, ta cũng nghĩ thêm một bát. Sở Cô Huyền buông xuống cái chén không, ngẩng đầu nhìn Vân Phong, trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Hiển nhiên, hắn cũng không ăn đủ. Một bên Lê Thanh Yến có chút khó chịu, tay nắm lấy chén xuôi theo do dự nửa ngày, cuối cùng không có ý tốt chủ động mở miệng. Sầm kiếm trực tiếp được nhiều, đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh khí tì, thao túng chính mình cái chén không bay tới bếp lò bên cạnh bắt mắt nhất vị trí. Ngon gà tô mát tuyến, chỉ là ban đêm mở ra bắt đầu. Sau bữa ăn, Lâm Sương đoạt tại Trương Nguyên Ý phía trước, chủ động ôm lấy cho linh hạt cho ăn cơm cùng thanh lý bếp lò sống. Nàng lặng lẽ meo meo chụp xuống cho linh hạt đốn gạo cùng canh gà, bỏ vào trong túi trữ vật. Hy vọng đại sư Minh sáng mai sớm không sẽ phát hiện thiếu một chén ăn tận hứng mấy người ngồi ở trong viện, bắt đầu nghiên cứu thảo luận tu luyện công pháp cùng tâm đắc. Sở Cô Huyền tại nói mình điều khiển linh khí ti gặp phải chỗ khó. Sâm Kiếm khó được nói thêm vài câu, giúp Sở Cô Huyền lĩnh ngộ điều khiển linh khí ti quan thiếu. Vân Phong ngồi trên ghế xích đu lặng lặng nghe, hợp thời nói hai câu. Cũng không lâu lắm, Lâm Sương bỗng nhiên nói, đại sư Minh, ta có chút vây lại, đi về trước. Vân Phong cười gật đầu, sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Sương vừa đi, Trương Nguyên Ý nhìn xem nàng tấm lưng kia, sờ lên cái cằm, các ngươi có hay không cảm thấy, lục sư muội là lạ. Giống như dấu diếm chúng ta có việc. Sở Cô Huyền gật đầu, khẳng định, ngươi không nhìn nàng đi đường đều có chút cùng tay cùng chân. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Trương Nguyên Ý nhất thích tham gia náo nhiệt. Chương 66, là ta phát ra tiếng chương 66, là ta phát ra tiếng, lần trước đổi mới năm chương, phát hiện tiết tấu có chút vấn đề, hôm qua sửa đổi một chút chi tiết, kịch bản phương hướng không có biến động, mấy người cầu cầu tí tí đi theo Lâm Sương sau lưng. Vân Phong cố ý đi tại cuối cùng, đem Trương Nguyên Ý, Sở Cô Huyền cùng Lê Thanh Yến che ở trước người. Vạn nhất bị lục sư muội phát hiện, cũng là trước nhìn thấy phía trước mấy người, chính mình có thể thừa cơ nhanh chóng ẩn thân. Dù sao thân vị đại sư minh, sao có thể quang minh chính đại đi theo các sư đệ một khối theo dõi sư muội đâu? Đi không bao lâu, đám người liền mắt thấy Lâm Sương dừng ở chân núi linh thú bên trước. Lê Thanh Yến sắc mặt biến hóa, bước chân dừng lại, lui về sau nửa bước, các ngươi đi thôi, ta tại chỗ này đợi các ngươi. Lê Thanh Yến là tiên tiên thủy một song linh căn, không mở miệng nói thời điểm, đứng ở nơi đó kèm theo một cỗ tự nhiên mà thành lực tương tác. Vạn Pháp Phong bây giờ nuôi những linh thú này, lúc trước tất cả đều là hắn dựa vào bộ dáng này, ở bên ngoài lừa gạt trở về. Trước kia thời gian lại khó, hắn coi như bị đói chính mình, liền tích cốc đan đều không đỡ mua, cũng sẽ không nhường linh thú nhóm chịu ủy khuất, mỗi ngày đều sẽ đích thân cho ăn, trải bớt lông tóc. Có thể từ khi khế ước linh hồ phản bội hắn, hại hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma sau, Lê Thanh Yến liền rốt cuộc không có đặt chân qua linh thú biên, liền những cái kia hắn đã từng tự mình mang về phong linh thú, cũng không muốn lại nhìn một chút. Cái này hơn trăm năm ở giữa, linh thú viên sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ nhờ Lâm Sương, Trương Nguyên Ý bọn hắn thay phiên chăm sóc. Vân Phong nhìn xem Lê Thanh Yến căng cứng bên mặt, trong lòng đống nhiên có chủ ý, cái này có lẽ chính là nhường Lê Thanh Yến vượt qua tâm ma thời cơ. Hắn lặng lẽ cho Trương Nguyên Ý truyền đạo âm, đợi lát nữa nhìn tình huống, nghĩ biện pháp để ngươi tam sư mình tận lực tới gần linh thú viên, hoặc là tận lực kéo dài hắn tại linh thú viên dừng lại thời gian. Trương Nguyên Ý thu được truyền âm, lập tức hiểu ý, cho Vân Phong đưa yên tâm ánh mắt, hắn cam đoan đem chuyện làm thỏa đáng. Sở Cô Huyền nhìn thấy hai người này ánh mắt hô động, trong lòng buồn bực. Đại sư Minh cùng ngũ sư đệ, đây cũng là diễn cái nào một màn. Dù thế nào cũng sẽ không phải gió thổi mở mắt không nổi a, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Trương Nguyên Ý đã kéo lại Lê Thanh Yến quần áo tay áo, "Tam sư Minh, ngươi thật không muốn biết lục sư muội lén lút đi làm gì sao?" Nói, không chờ Lê Thanh Yến phản bác, trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng linh thú viên lối vào chạy tới. Lê Thanh Yến đánh dụ Trương Nguyên Ý tay, "Muốn đi ngươi đi." Trương Nguyên Ý trong lòng nhịn không được móp méo miệng. Bọn hắn sư huynh đệ mấy cái ai không rõ ràng, vị này tam sư minh ngoài miệng nói không tiến linh thú biên, có thể mỗi lần linh thú khẩu phần lương thực không đủ lúc, đều sẽ vụng trộm cấp cho phong bên trong giao phí bảo trì danh nghĩa xuất ra linh thạch. Cuối cùng còn không phải toàn dùng tại cho linh thú mua đồ ăn bên trên. Trương Nguyên Ý lộ ra thật to cười, "Ngươi không biết rõ à, tam sư minh, buổi sáng hôm nay, lục sư muội theo linh thú viên bên trong hái được cây nấm, ngươi biết kia cây nấm là sinh trưởng ở cái gì phía trên sao?" Trương Nguyên Ý nói, ở trong lòng điên cuồng xin lỗi, "A, lục sư muội, hắn cũng là vì cho tam sư minh mở ra khúc mắc, yên tâm, hắn sẽ không thật đem chuyện nói ra được." Trương Nguyên Ý nói, liền kéo Lê Thanh Yến, lại lặng lẽ nói, "Ngươi liền thật không hiếu kỳ, lục sư muội này sẽ, thời gian này, vụ trộm tiến linh thú viên chuẩn bị làm cái gì sao?" "Làm cái gì? Trộm cây nấm." Lê Thanh Yến tượng trưng tránh thoát mấy lần, thấy Trương Nguyên Ý tóm đến gấp, liền không dãy rủa nữa, tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi lên phía trước, thần tình trên mặt lại kinh thường. Nghe Lê Thanh Yến đáp lại, Trương Nguyên Ý khỏe miệng giật một cái, chê cười trả lời, "Có thể là đang trộm cây nấm a." Một bên Sầm Kiếm Yên lặng theo ở phía sau, thức hải bên trong kiếm linh lại tại chật chật chật. Thư ảnh trọng kiếm xoay thành cổ quái hình dạng, tại trong thức hải lúc gần lúc hiện, còn cố ý nắm nuốt giọng điệu cái này Lê Thanh Yến, là sợ người khác không biết rõ hắn là Kim Đan hậu kỳ, Trương Nguyên Ý mới trúc cơ hậu kỳ sao? Chật chật, cái này đều không tránh thoát, còn muốn bị ép đi xem chính mình nuôi linh thú, thật sự là có ý tứ chứ ngươi cái này ngũ sư đệ, cái này ý đồ còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Đem người hướng linh thú viên bên trong mang, cũng phải tìm hấp dẫn hơn người lấy cơ a. Còn có, ha 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 ha, cây nấm, đi linh thú viên hái cây nấm. Muốn ta nói, nên không phải tại viên cựu kia một đống bảo tàng phía trên mọc ra cây nấm a. Sầm Kiếm buổi sáng bỏ qua bữa sáng, cũng không biết Lâm Sương thật hái được một túi cây nấm sự tình, đối với cái này tại trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Bất quá, Kiếm Linh nói viên cựu hắn biết, chính là linh thú viên một cái viên hầu, hình thể trắng kiện, hành động mạnh mẽ, rất thích hợp phong bế tu vi, cùng tên kia đánh nhau. Có thể viên cựu bảo tàng lại là cái gì? Lần sau hắn tìm viên cựu đối lúc luyện hỏi một chút. Mấy người tâm tư dị biệt, tiến vào linh thú viên bên trong. Linh thú viên không gian rất lớn, cái này làm vùng tung lũng đều là nơi trốn, chỉ có một cái cửa trước, thậm chí đều không có hoàn toàn phong bế cửa sau. Bên trong linh thú, riêng phần mình có riêng phần mình chiếm cứ địa bàn. 200-300 năm trôi qua, trải qua một phen ở chung, muốn sinh ra ma sát, muốn đánh giá, đều phát sinh qua. Bây giờ các phương linh thú đều bình an vô sự, chăm sóc lên ngoan thật sự. Mấy người tại mấy cây rậm rạp lá đỏ cây ô cựu sau, hỏa hồng một mảnh lá cây che chắn mấy người bọn họ thân ảnh. Chỉ thấy Lâm Sương đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong ngực ôm một cái thực thiết thú con non, trong tay bưng chén gà tô mát tuyến, một chút xíu đút cho con non ăn. Nhỏ con non ăn đến phá lệ thơm ngọt, hút trượt thanh âm đều có thể truyền đến mấy người bên hai. Lông xù đầu còn thỉnh thoảng từ từ Lâm Sương tay, bộ dáng thân mật lại dính người. Trong ngực nàng ôm một cái, bên chân còn nằm lấy một cái hình thể hơi lớn một chút thực thiết thú, đang ngửa cái đầu ngao ngao gọi, tròn căng ánh mắt nhìn chằm chằm chén trong tay nàng. Trốn ở phía sau cây Trương Nguyên Ý lặng lẽ cho mấy vị sư minh truyền âm, chúng ta không phải đều đã ăn xong sao? Còn lại phân lượng theo lý thuyết nên uy linh hạc à, lục sư mỗi đây là đem linh hạc khẩu phần lương thực chặt đứt. Vì đoạt cơm tối ăn mà kém chút đánh nhau bạch đại cùng bạch nhị, rốt cục có người cho chúng ta phát ra tiếng. Ô Lâm Sương đang đắm chìm trong ném uy con non trong vui sướng, Vạn Pháp Phong bên trong an toàn, nàng cũng không bung ra thần thức dò xét chung quanh, hoàn toàn không có phát giác mấy vị sư minh sớm đã theo tới linh thú biên. Thẳng đến bên chân thực thiết thú đống nhiên bung ra ống quần của nàng, hướng về một phương hướng chạy đi, nàng mới nghi hoặc ngẩng đầu, theo thực thiết thú phương hướng nhìn lại. Vừa vặn trông thấy đứng tại đối diện dưới cây Vân Phong mấy người. Cái kia cao cỡ nửa người thực thiết thú thẳng đến Lê Thanh Yến mà đi, bước chân vội vàng, giống như là gặp được đã lâu không gặp người quen. Lê Thanh Yến con ngươi hơi co lại, cơ hồ là vô ý thức đưa tay. Một đạo màu lam nhạt khí tường trong nháy mắt huyền hóa mà ra, đem thực thiết thú cản trước người, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác căng cứng, đừng tới đây. Bé bé thực thiết thú bị khí tường ngăn trở, không thể dựa vào gần. Nó giơ lên lông xù móng vuốt, vuốt khí tường, một đôi tròn trong mắt dần dần chứa đầy hơi nước, nhìn xem phá lệ bị quất. Sáng mai 6 điểm càng trước sau, hôm nay không còn kịp rồi người, chương 67, 12 tháng 1 nguyệt chương 67, 12 tháng 1 nguyệt thực thiết thú kia tội nghiệp bộ dáng, thấy Trương Nguyên Ý không đành lòng. "Ai, Tam sư minh, ngươi nếu là không muốn nuôi, muốn không liền đem cái này linh thú giao cho ta a. Ta cam đoan chiếu cố thật tốt nó." Vừa dứt lời, kia thực thiết thú đống nhiên hướng về phía Trương Nguyên Ý gâu gâu kêu hai tiếng, còn thử nhai răng. Trương Nguyên Ý trước kia giúp đỡ uy qua một đoạn thời gian, biết bé bé gọi là ủy khuất đúng nịu, mà gâu gâu hô thì là tức giận. Hắn buông tay giải thích, "Đừng hướng ta hung a, muốn trách thì trách hắn." Nói, còn chỉ bên cạnh Lê Thanh Yến. Lê Thanh Yến nhìn xem Thập Nguyệt chính là cái này thực thiết thú danh tự. Lê Thanh Yến lúc trước mang về 12 con thực thiết thú. Theo tháng phần đặt tên là nhất nguyệt tới thập nhị nguyệt. Về sau thêm con non, liền theo tháng số cộng chữ, giống nhị nguyệt nhất, tứ nguyệt nhị. Mà Thập Nguyệt chính là sớm nhất cái đám kia một trong. Thập Nguyệt giơ lên lông xù móng vuốt, đáng thương nhìn qua Lê Thanh Yến. Trương Nguyên Ý ở một bên nhìn, trong lòng hơi có chút ghen ghét. Tam sư minh về sau nhưng không có thế nào chiếu cố này một đám thực thiết thú. Thường ngày cho ăn, thanh lý thú viên tất cả đều là hắn cùng lục sư muội đang bận. Có thể Thập Nguyệt đối với hắn và Tam sư huynh thái độ trên lệch thế mà rõ ràng như vậy. Vậy hắn đã từng nuôi nâng qua đoạn thời gian kia tính là gì, coi như hắn quá chịu khó sao? Một bên khác Vân Phong đã sớm bị thực thiết thú mềm manh bộ dáng bắt được. Thấy Lâm Sương đã phát hiện bọn hắn, Vân Phong liền mở miệng hỏi, lại nói lục sư muội, ngươi đi nó ăn bún gạo, linh thú có thể ăn cái này sao? Lâm Sương lập tức sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Lê Thanh Yến. Không đợi Lê Thanh Yến mở miệng, trong lực nàng con non tứ nguyệt thất liền dùng sức gật đầu như dã tỏi, giống như là tại đoạt đáp có thể ăn có thể ăn. Lê Thanh Yến chần chờ một chút, mới nói, không có vấn đề. Bọn chúng cùng thế giới phàm tục thực thiết thú không giống, tựa như Thập Nguyệt, đã 300 tuổi, hình thể mới lớn như thế, nếu là thế giới phàm tục, nó tằng tằng từng đời sau cũng đã hóa thành xương khô. Linh thú đối nguy hiểm có trời sinh độ mẫn cảm, tính cảnh giác cũng viễn siêu nhân tộc, sẽ không ăn nhầm có hại đồ vật. Nó bằng lòng ăn, lại không có chút nào kháng cự, đã nói lên cái này bún gạo đối với nó hoàn toàn không có vấn đề, nhìn, đối bọn chúng mà nói có lẽ còn có chỗ tốt. Lê Thanh Yến đang khi nói chuyện, ánh mắt một mực rơi vào Thập Nguyệt trên thân. Mọi người tại một bên nhìn xem, đều có thể nhìn ra Lê Thanh Yến trên mặt giờ phút này biểu lộ phức tạp. Có thể phần này phức tạp không khí không có duy trì liên tục bao lâu, một tiếng vang dội ngao ố đống nhiên bạch phá bầu trời đêm. Trận trận tiếng sói chu theo linh thú viên chỗ sâu chuyển đến, động tĩnh càng lúc càng lớn. Một đám nguyệt thực lang thuận khí hơi thở chạy tới. Cầm đầu sói đầu đàn ánh mắt sắc bén, bay thẳng lấy Lê Thanh Yến phương hướng chạy tới. Lê Thanh Yến nhìn thấy sói đầu đàn trong nháy mắt, biến sắc. Không có một chút do dự, hắn lập tức quay người, vung ra chân liền chạy lên núi, liền quay đầu đều không dám về. Trương Nguyên Ý tranh thủ thời gian gọi ra phi kiếm ngự kiếm mà lên, treo giữa không trung nhìn trên mặt đất phi nước đại nguyệt thực lang. Mặt mũi hắn tràn đầy nghi ngờ nói, đây cũng là thế nào? Hẳn là những này nguyệt thực lang quá lâu không có gặp Tam sư minh, quá cảm động mới đổi tới. Có thể Tam sư minh cũng không đến nỗi chạy nhanh như vậy a. Sở Cô Huyền nghe vậy, nhịn cười không được một tiếng, "Ngũ sư đệ, ngươi có biết hay không một câu, gọi là yêu chi dục sinh, hận chi dục chết." Trương Nguyên Ý gật gật đầu, vẻ mặt ta hiểu bộ dáng, hơi có nghe thấy. Bọn này nguyệt thực lang đã từng đối Tam sư minh có nhiều ỷ lại, giờ phút này đối với hắn hận liền có mạnh bấy nhiêu cháy mạnh, ta nhìn à, Tam sư minh mong muốn hống tốt bọn này linh thú, khó, rất khó. Trương Nguyên Ý bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, xem ra hắn vẫn là không hiểu, trước đó ta hiểu cảm giác tới sớm. Vẫn là tứ sư minh so với hắn hiểu nhiều lắm a. Khó trách a. Yêu chi dục sinh, hận chi dục chết. Tứ sư minh tiểu nói này ta liền đã hiểu. Chậc chậc, lần này Tam sư minh nếu như bị đuổi kịp, sợ là phải bị nguyệt thực lang nhóm mạnh mẽ vây đánh. Một bên Vân Phong nghe hai người đối thoại, Thái Dương yên lặng xẹt qua một đạo hát tuyến. Hai câu này là như thế dùng sao? Sư đệ của hắn nhóm, ngoại trừ nhìn tu luyện công pháp, có phải hay không hẳn là nhìn xem danh gia điện tịch, thật tốt hun đúc một chút. Đám người tuần tự rời đi linh thú viên. Vân Phong không yên lòng bị nguyệt thực lang đuổi theo chạy trốn Tam sư đệ. Hắn buông ra thần thức, xuôi theo trên mặt đất tạm nhạc nguyệt thực lang dấu chân, một đường tìm kiếm. Cuối cùng, thần thức dừng ở một mảnh bên hồ. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng vậy ở trên mặt hồ, nổi lên lăn tăn ba quang, đem chung quanh cỏ cây đều dắt lên một tầng ngân huy. Bên hồ trên đất trống, mấy cái bộ lông màu trắng nguyệt thực lang lặng lặng đứng đấy, trên thân hiện ra nhàn nhạt linh quang. Lê Thanh Yến đang ngồi ở bên hồ trên tảng đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng trải lấy sói đầu đàn cần cổ lông tóc. Đầu kia ngày bình thường nhìn uy phong lẫm lẫm nguyệt thực lang sói đầu đàn, giờ phút này lại khéo léo ngồi Lê Thanh Yến trước mặt. Nguyệt thực lang đầu khẽ nghiêng, phối hợp với Lê Thanh Yến động tác, cái đuôi đều nhẹ nhàng rủ xuống trên mặt đất. Dưới ánh trăng, một người một sói thân ảnh phá lệ yên tĩnh, giống như là bị ép tách rời thật lâu đồng bạn, rốt cục ở trong màn đêm trùng phùng. Không như trong tưởng tượng xung đột, cũng không có sợ hãi thoát đi, chỉ có trầm mặc làm bạn cùng im ắng thân cận, liền mặt hồ ba quang đều lộ ra phá lệ dịu dàng. Vân Phong thần thức thu hồi, trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân Phong liền đứng dậy theo thường lệ về phía sau viện tu luyện. Có thể mới vừa đi tới cửa sân, chỉ thấy Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương sớm đã đứng vững, chính đối nắng sớm điều chỉnh hô hấp, tu luyện công pháp. Cách đó không xa trên đường núi, Sở Cô Huyền con phụ trọng đại, từng bước một vân nhanh chạy, huấn luyện thể lực cùng sức chịu đựng. Giờ này phút này, cũng giống như hôm qua. Vừa mới kết thúc suốt đêm tu luyện Lê Thanh Yến, xoa mi tâm trở về phòng ngủ bù. Mà Sâm Kiếm đã tại kiếm bình bên trên luyện nửa canh giờ, đây vẫn chỉ là làm nóng người, hắn một ngày bên trong chân chính tăng cường huấn luyện, còn chưa bắt đầu. Lại là sau nửa canh giờ. Trương Nguyên Ý lặng lẽ dùng tuổi trò đụng đụng Lâm Sương, hai người trao đổi một ánh mắt. Im lặng trao đổi, hôm nay còn không gọi nhị sư minh cùng tam sư minh đến ăn điểm tâm sao? Lại giấu giếm đi, vạn nhất bị phát hiện coi như nguy rồi. Đang suy nghĩ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương quay đầu, chỉ thấy Sầm Kiếm cùng Lê Thanh Yến chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng, hai người nhất thời bị dọa hai nhảy. Trong miệng một lời, nhị sư minh, tam sư minh, các ngươi sao lại tới đây? Lê Thanh Yến nheo mắt lại, không phải đâu, ta cùng nhị sư minh không nên tới sao? Nhị sư minh, xem ra ngũ sư đệ cùng lục sư muội rất không chào đón chúng ta a. Trương Nguyên Ý quát tay, ta không phải, ta không có. Lâm Sương, tam sư minh ngươi đừng chọn bát ly gián. Hai người cắt chấp nhất nói, lại ở trong lòng đồng thời truyền âm, bọn hắn thế nào lúc này tới? Có phải hay không là ngươi vụng trộm truyền âm nói cho bọn hắn? Không là người sao? Kia là ai? Chương 68, chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Chương 68, chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý còn ở trong lòng đội vã truyền âm đối chất, chỉ nghe thấy Vân Phong thanh âm theo nhà bếp phương hướng truyền đến. Người đều tới đông đủ, đừng đứng đây nữa, đến ăn điểm tâm a. Hai người nhất thời hiểu rõ, đối mặt ánh mắt lộ ra quả nhiên ánh mắt như thế, đi theo Sầm Kiếm cùng Lê Thanh Yến hướng bàn đá đi. Trên bàn bày biện vừa thịnh tốt bánh sủi cảo. Sủi cảo ra có chút trong suốt, có thể mơ hồ nhìn được bên trong màu đậm bánh nhân thịt, nhiệt khí bọc lấy mùi thịt đập vào mặt. Vân Phong theo góc tường trong bình kẹp ra 7-8 cây non sờ sờ dài mảnh đậu rác, cắt thành đoạn ngắn, mã tiến trong đĩa. Một cú cảo cái mũi vị chua trong nháy mắt tản ra, chua bên trong còn mang theo điểm hơi sặc sức lực. Lạt tiêu dầu cùng giấm ở bên cạnh, chính mình thêm. Vân Phong nói, cũng ngồi xuống. Đám người cầm lấy búa, kẹp lên sủi cảo, cắn xuống một ngụm. Bánh nhân thịt tươi non nhiều chất lỏng, sủi cảo ra sức mạnh thoải mái trượt, lại có một ngụm chua đậu rác, một ngụm tiếp một ngụm không dừng được. Trong lúc nhất thời, bên cạnh cái bàn đá chỉ còn lại nhấm nuốt âm thanh, không ai lo lắng nói chuyện. Một bàn sủi cảo vào trong bụng, Vân Phong xoa xoa tay. Hắn quét mắt các sư đệ sư muội, buổi trưa hôm nay làm phúc thiện, đến giờ nếu là không đến, nhưng không có lại truyền âm, kêu lãnh ngộ. Đám người liên tục gật đầu. Nhược Lê Thanh Yến lần nữa nhớ tới hôm qua các sư đệ sư muội giấu giếm hắn, không có nói với hắn có bữa sáng chuyện này. Còn tốt chỉ bỏ qua dừng lại. Buổi sáng hôm nay nếu không phải đại sư Minh chủ động truyền âm gọi hắn, chỉ sợ lại muốn thất bại. Vừa rồi hắn muốn hỏi Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương giấu giếm sự tình, cũng nhiều thua thiệt đại sư Minh kịp thời gọi an điểm tâm, mới tạm thời nhấn xuống cái này gốc dạng. Trương Nguyên Ý bỗng nhiên phát giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt rơi ở trên lưng, gãy căng lên. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Lê Thanh Yến giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Đại sư Minh, ta đi trước trận bản phong đi học rồi. Trương Nguyên Ý tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa nói một bên hướng ngoài biệt chạy, sợ chậm một bước liền bị tính sổ sách. Chạy đến cửa sân, hắn cấp tốc triệu hồi ra phi kiếm, chân vừa đạp vào lưỡi kiếm. Sau lưng liền truyền đến Lê Thanh Yến chậm ung dung thanh âm, ngũ sư đệ, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đến, sư minh đưa ngươi đi trận bản phong, tránh khỏi ngươi ngự kiếm chậm, lầm quá. Trương Nguyên Ý cũng không quay đầu lại nhảy lên phi kiếm, không làm phiền tam sư minh. Chính ta có thể làm. Lời còn chưa dứt, phi kiếm bẹo một cái xông về phía trước, chợt đến nhanh chóng. Có thể hắn còn không có bay ra vạn pháp phong phạm vi, bả vai bỗng nhiên bị một cái tay nhẹ nhàng đậu vào. Trương Nguyên Ý trong lòng mát lạnh, cứng đờ quay đầu. Quả nhiên thấy Lê Thanh Yến tấm kia mang theo không có hảo ý mặt. Đại sư minh, cứu ta. Trương Nguyên Ý quay đầu muốn biện minh, cũng cảm giác trên bờ vai tay có chút dùng sức, trực tiếp nâng hắn lên. Lê Thanh Yến dưới chân ngưng ra một đạo linh khí nâng hai người, bay so trước đó càng nhanh, đảo mắt liền đem vạn pháp phong bỏ lại đằng sau. Vũ sư đệ a, sư minh có hai chuyện muốn tìm ngươi. Tam sư minh, ngài nói. Lê Thanh Yến khẽ hừ một tiếng, nói rằng, một là linh thú viên tụ linh trận nhanh mất hiệu lực, cần trọng mới tu bổ, ngươi giao đấu bản quen thuộc, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. Hai là ta biết ngươi tại phiên chợ bày quầy bán hàng bán trận bàn, còn tiện thể bán đại sư minh làm đồ ăn, ngươi biết không biết nơi nào có thể mua được số lượng nhiều lại tiện nghi đê giai yêu thú thịt. Trương Nguyên Ý sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Linh thú viên bên trong có nguyện thực lang nhóm, viết cửu, còn có một đám thực thiết thú, xác thực cần đại lượng yêu thú thịt làm lương thực. Tam sư minh đây là muốn là linh thú nhóm chủ bị đồ ăn. Lê Thanh Yến tối hôm qua tại mọi người sau khi rời đi, từng một mình lặng lẽ trở về qua linh thú viên. Bên hồ lúc còn đối với hắn dịu dàng ngoan ngoãn thân cận nguyệt thực lang sói đầu đàn, vừa về tới thú viên lại giống hoàn toàn không biết hắn. Tính cả cái khác linh thú cùng một chỗ, đều ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm hắn, liền nửa điểm thân cận ý tứ đều không có. Tốt à, cái này đến nay trăm năm, là chính mình tận lực tránh đi linh thú viên, lạnh nhạt bọn này tiểu gia hỏa. Bây giờ cục diện bế tắc, vốn là chính hắn gây ra, tự nhiên muốn chính mình đi hướng tốt, cũng không thể phiền toái đại sư minh. Phụ trách nhiều như vậy linh thú khẩu phần lương thực á, chỉ sợ đại sư minh nổi sát, đến bung mạnh đến bước lên chấm nhỏ, cũng làm không được nhiều như vậy. Hắn vẫn là làm nhiều đến một chút linh thú thịt, tìm tiếp có hay không bọn chúng thích ăn linh quả. Linh thú viên bên trong tụ linh trận cũng phải lần nữa tu bổ, lại hướng trận nhãn nhiều thả chút linh thạch, cho chúng nó chế tạo thư thích hơn ở lại hoàn cảnh. Ăn ngon uống ngon, ở đến lại dễ chịu. Lê Thanh Yến suy nghĩ, cứ như vậy, luôn có thể lống tốt này một đám linh thú á. Trương Nguyên Ý suy nghĩ, cái này, hắn thật đúng là nhận biết. Ta đến lúc đó cùng tam sư minh ngươi giới thiệu, sàn bên trong có, bất quá nói giá ô sự tỉnh. Trương Nguyên Ý về suy nghĩ một chút chính mình đã từng mặc cả kinh nghiệm, vẫn là Tam sư huynh chính ngươi đến nói đi. Lê Thanh Yến nghe vậy, tràn đầy tự tin nhíu mày, ngươi đến lúc đó nhìn tốt. Lê Thanh Yến trong khoảng thời gian này cũng bể bộn nhiều việc, một bên muốn một lần nữa chăm sóc linh thú, còn vừa muốn tu luyện công pháp mới, vì tức sắp đến tông môn thi đấu nhiều chút phần thắng, sau lưng không biết cắn răng luyện bao nhiêu hồi. Không chỉ là hắn, Vạn Pháp Phong tất cả mọi người giống lên dây cót, bận rộn chân không chạm đất. Sầm Kiếm mỗi ngày ngâm mình ở kiếm bình luyện kiếm, Sở Cô Huyền tu luyện tới đêm khuya, Lâm Sương ngoại trừ tu luyện còn muốn giúp đỡ quản lý linh thú biên, Trương Nguyên Ý thì đang đi học, bày quầy bán hàng cùng tu bộ trận pháp ở giữa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Vân Phong cũng không ngoại lệ. Những ngày này hắn mượn thần đỉnh chi lực tu luyện, trong một ngày hơn phân nửa thời gian đều tốn tại phòng bếp làm mỹ thực, thời gian còn lại không phải điều tức dưỡng khí, chính là nghiên cứu tâm pháp. Làm mỹ thực tiêu hao nguyên liệu nấu ăn cực nhanh, làm ra lượng cũng nhiều. Nhưng đừng nói mấy cái sư đệ sư muội khẩu vị lớn, phòng bên trong còn có một đám linh thú chờ lấy ném uy, làm được lại nhiều đồ ăn, cũng không lo tiêu hao. Mắt thấy trong cố phòng nguyên liệu nấu ăn thấy đấy, Vân Phong liền một mình ra Vạn Pháp Phong, đi phụ cận phiên chợ mua sắm. Vừa tới phiên chợ, hắn liền phát hiện nơi này cùng lần trước lúc đến rất khác nhau. Một hồi trước vẫn là thu ban đầu, mặt trời nhiệt liệt đến chói mắt, bày hàng bên trên trái cây rau quả đều che kín to lớn lá sen che nắng. Xanh biếc lá sen đã có thể ngăn cản nóng rực ánh nắng, bảo vệ dưới đáy mới mẻ rau quả, để bọn chúng duy trì thủy linh ướt át bộ dáng, riêng là bày ở nơi đó, cũng có mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái đẹp mắt. Nhưng hôm nay thu ý dần dần sâu, bình thường lá sen sớm đã khô héo. Tuy nói có hồ sen bởi vì linh khí nồng đậm có thể khiến cho lá sen bốn mùa trưởng thành, hoa sen thường mở, nhưng ai cũng không nỡ đem như vậy chân quý lá sen tùy ý ngắt lấy đến đóng nguyên liệu nấu ăn. Cũng là ngày mùa thu thành thục trái cây, bị chủ quán nhóm tùy ý bày biện, xếp thành từng toàn núi nhỏ, giống như là muốn đem bội thu thành quả toàn bộ hiện ra ở người qua đường trước mắt. Vân Phong lần này là đến đại lượng bổ hàng, đi đến mỗi cái trước gian hàng, phàm là nhìn chúng dùng được nguyên liệu nấu ăn, đều là trực tiếp ôm đồn toàn trường. Thấy tới như thế một vị thần tài, phía trước mấy cái chủ quán đều rối cổ, con mắt chăm chú đuổi theo Vân Phong, ngóng trông hắn có thể đến gian hàng của mình trước. Vân Phong trên thân mang theo 500 linh thạch, tất cả đều là Tam sư đệ Lê Thanh Yến cho. Lần trước Lê Thanh Yến cùng Sầm Kiếm đi là Lâm Sương tìm kiếm giải độc linh thảo lúc, còn tiện thể hái được không ít cái khác dược liệu, cùng nhau giao cho tông môn hối đoái thành linh thạch, cố ý điểm một bộ phận cho Vân Phong làm mua sắm nguyên liệu nấu ăn phí tổn. Không đầy một lát, Vân Phong liền mua đủ cần thiết nguyên liệu nấu ăn, mang theo tràn đầy mấy túi lớn thu hoạch, thắng lợi trở về Vạn Pháp Phong. Xem nhẹ âm thầm đi theo mấy cái đáng ghét con ruồi, cái này thật đúng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mua. Chương 69, xương bạo hai loại chương 69, xương bạo hai loại vừa về tới nhà bếp, Vân Phong lấy ra túi trữ vật, đem mua sắm tất cả mọi thứ phân loại bày ra. Mới mẻ rau quả chỉnh lý tới thông gió giỏ trúc bên trong, hoa quả khô dược liệu tồn nhập bịt kín bình uống, loại thịt thì dùng đê ôn thuật pháp tạm thời giữ tươi. Nhìn xem nguyên bản không hơn phân nửa cái hàng, bị một chút xíu mua thêm mới vật phẩm, dần dần lấp đầy, một cô an tâm cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Hắn hôm nay chuẩn bị làm dự thiện, là xương bạo hai loại. Đạo này dự thiện, có thể bổ khí dưỡng huyết. Xương là chỉ xương da, mà hai loại thì là chỉ thịt dê cùng dê lá gan. Mà đạo này dự thiện bên trong, ngoại trừ những này chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, còn cần dùng đến thần khúc, chuẩn bị chờ. Thần khúc là từ nhiều loại dược liệu lên men chế thành khúc thể. Vị này thần khúc là Vân Phong tại phiên chợ đại dược trong phòng cố ý chọn lựa, đồng thời còn tiện thể mua không ít cái khác có thể dùng tại chế tác dược thiện dược liệu, thuận tiện đến tiếp sau điều phối khác biệt công hiệu đồ ăn. Điều động thể nội linh khí, hội tụ ở thần đỉnh trung quanh, bắt đầu tu luyện, cũng bắt đầu mình cùng nguyên liệu nấu ăn tiếp xúc, nhờ nguyên liệu nấu ăn trọng sinh hành trình. Một bên khác, Trương Nguyên Ý theo trận bản phong đi ra lúc, trên mặt hưng phấn ép đều ép không được. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, dẫn tới đi ngang qua đệ tử nhao nhao ghé mắt. Không phải liền là qua hai vị sư thúc khảo hạch, cũng không phải chúng ta trận bàn phong người, đắc ý cái gì? Một cái khác đệ tử đi theo phụ họa, chính là cuối cùng không cần hàng ngày gặp hắn hoàn du, mau từ trận bàn phong lăn ra ngoài. Các ngươi đừng nói, nguyên ngự sư thúc nghiêm khắc như vậy, đều đúng hắn tán thưởng có thừa. Vậy làm sao? Hắn bây giờ vẫn là trúc cơ hậu kỳ, ta nghe nói, cùng hắn cùng bối phận tiến vào tông môn các sư minh, có sớm đã kết đan, không, hiện tại hẳn là xương những cái kia tiền bối là sư thúc. Hắn không phải chúng ta phong đệ tử, có thể đến lên lớp đều là dính chúng ta trận bàn phong quang. Những lời này không có hạ giọng, Trương Nguyên Ý ngũ giác nhạy cảm, nghe được rõ rõ ràng ràng, một chữ không sót tất cả đều chui vào trong lỗ tai. Trương Nguyên Ý không thèm để ý chút nào, hắn muốn cũng không phải là trận bàn phong đệ tử, chỉ là ba năm này nhiều đến, trận bàn phong hai vị sư thúc dạy bảo, hắn một mực ghi ở trong lòng. Chu Việt nhìn xem Trương Nguyên Ý muốn triệu phi kiếm rời đi, trong lòng gấp. Lần này nếu không nói, về sau gặp mặt cơ hội thiếu, thì càng không có cơ hội mở miệng. Nguyên Ý, ta hắn vừa lên tiếng, một đạo khác hô Nguyên Ý thanh âm, đống nhiên vang lên, lại là Bạch Thanh Hạc sư thúc. Trương Nguyên Ý quay đầu nhìn về phía hai người, trước đối với Bạch Thanh Hạc sư thúc thi lễ một cái. Lại nhìn về phía Chu Việt, ánh mắt hỏi, chuyện gì? Bạch Thanh Hạc mở miệng, ngươi cùng ta tới một chuyến. Chu Việt nào dám tại sư thúc lúc có sự chen vào nói, đành phải lắc đầu, không có việc gì. Trương Nguyên Ý gật đầu, vội vàng đuổi theo Bạch Thanh Hạc bước chân. Hai người cùng nhau đi vào trận bàn phong một gian đại điện. Vừa bước vào trong điện, Bạch Thanh Hạc đống nhiên dừng bước lại, quay người nhìn thẳng hắn, mở miệng, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta? Lời này tới quá đột ngột, Trương Nguyên Ý giống như là bị làm định thân thuật, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Ta ngày thường mặc dù tại trận bàn phong trên lớp học cho các đệ tử thuộc khóa, nhưng tự mình nhận lấy thân truyền đệ tử, đến nay chỉ có 3 người. Ngươi nếu chịu bái ta làm thầy, ta liền thu ngươi làm vị thứ tư thân truyền đệ tử. Trương Nguyên Ý lấy lại tinh thần, không có nửa phần do dự, cung cung kính kính không người đáp lại, hồi bẩm sư thúc, đệ tử đã có sư phụ, chỉ sợ muốn cô phụ ngài một phen tâm ý. Bạch Thanh Hạc không có tức giận, ngược lại ngữ khí chậm rãi nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Vạn Pháp Phong phong chủ đến nay tung tích không rõ, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, ta không chỉ có dốc túi tương thụ trận đạo chi thức, còn sẽ vì ngươi tìm tới kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Trương Nguyên Ý trời sinh thần hồn hư nhược, nếu không phải dựa vào đã từng ăn vào những cái kia thiên tài địa bảo, tuổi thọ của hắn sớm đã dầu hết đèn tắt. Nếu có thể bái nhập Bạch Thanh Hạc môn hạ, liền có thể cho mình kéo dài tính mạng, vạn nhất có thể may mắn có thể kết đan, liền tại một đoạn thời gian rất dài, không cần lại vì kéo dài tính mạng chuyện lo lắng. Có thể Trương Nguyên Ý vẫn như cũ thái độ kiên định, lần nữa không ngời, đa tạ sư thúc ý tốt, đệ tử tâm ý đã quyết. Bạch Thanh Hạc nhìn xem trong mắt của hắn bướng bỉnh, biết nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, mà thôi, đã ngươi không chịu, ta cũng không miễn cưỡng. Trương Nguyên Ý vừa đi xong lễ chuẩn bị cáo lui, trước mặt đột nhiên đưa tới một cái hộp ngọc cùng một bình đan dược. Đan dược này có thể giúp ngươi kim đan kỳ gia tăng kết đan tỷ lệ, trong hộp ngọc linh dược là ngươi cần, cầm a. Bạch Thanh Hạc ngữ khí bình thản. Trương Nguyên Ý mười phần ngoài ý muốn, ngửa đầu nhìn về phía sư thúc. Cầm. Bạch Thanh Hạc nụ cười hiền lành, ngươi tại trên trận pháp thiên phú, đúng như là sư phụ ngươi nói tới, ngàn năm khó gặp một lần, sau này nếu có không hiểu, có thể đến hỏi ta. Trương Nguyên Ý hai tay tiếp nhận hộp ngọc cùng đan dược, lần nữa cung kính hành lễ, đa tạ sư thúc đại ân, đệ tử ghi khắc không quên. Đi thôi. Bạch Thanh Hạc khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi. Trương Nguyên Ý lui lại lấy rời khỏi đại điện, thẳng đến rời đi trận bán phong phạm vi, mới gọi ra phi kiếm rời đi. Hắn vừa đi không bao lâu, căn này trong đại điện lại đi vào một người. Nguyên Ngự nhìn xem Bạch Thanh Hạc, vẻ mặt chắc chắn cười, như thế nào? Ta liền nói, hắn sẽ không bái ngươi làm thầy a. Bạch Thanh Hạc nhìn về phía vị lão hữu này, cười bạch trần, ngươi sớm nhìn ra hắn không sẽ rời đi vạn pháp phòng, mới cố ý nhìn ta đem hắn kêu đến, đúng không? Nguyên Ngự nhíu mày, thản nhiên thừa nhận, đây không phải rõ ràng sự tình. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảm khái. Vạn Pháp Phong những năm này rơi vào cái tình trạng gì, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn những đệ tử kia, nếu là tại bọn hắn sư phụ sau khi mất tích liền đón lấy cái khác phong chủ ý tốt, cũng không đến nỗi qua thành như bây giờ. Liền nói bọn hắn phong nhị đệ tử Sầm Kiếm, kiếm phong người đi tìm hắn bao nhiêu hồi? Không có 100 lần, cũng có 99 lần. Nguyên Ngự lắc đầu, tiểu tử kia so Trương Nguyên Ý còn bướng mình. Kiếm phong nói hắn không gia nhập, liền không cho hắn tiến luyện kiếm trận, kìa mừng, hắn vẫn thật là không đi, những năm này một người cắm đầu luyện kiếm, thật không biết thế nào sống qua tới. Nói đến, vẫn là quá ngu xuẩn. Nguyên Ngự giọng nói mang vẻ tiếc hận, vì không có hy vọng, đỡ không nổi vạn pháp phòng, từ bỏ có sẵn tài nguyên tu luyện. Bạch Thanh Hạc nghe, khẽ khẽ thở dài, lại nắm khác biệt cái nhìn, ta lại cảm thấy, chính là bởi vì dạng này, bọn hắn phần này tâm tính, mới càng lộ vẻ đáng quý. Hai người âm thanh trò chuyện dần dần thấp xuống, cuối cùng tiêu tán tại đại điện trống trải bên trong. Trương Nguyên Ý không biết mình sau khi rời đi, trận bàn phong hai vị sư thúc còn vì hắn nghị luận hồi lâu. Hắn vừa bay trở về vạn pháp phòng, còn không có bước vào đại sư minh sân nhỏ, một cỗ nồng đậm mùi thơm trước hết chui vào cái mũi. Đi vào xem xét, chỉ thấy Vân Phong đang đứng tại trước bếp lò, nồi sắt bên trong tình lình nằm nguyên một con vịt. Vịt, trước khi chết là sống. Hiện tại, trong nồi một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Ra rút lại, biến kim hoàng, nhìn xem liền có loại khác sinh cơ bừng bừng. Chương 70, ba chén vịt chương 70, ba chén vịt Vân Phong lần này cần làm chính là tam bôi áp. Trong nồi ngoại trừ con vịt, còn phủ lên vài miếng gừng, thương hương tại dầu nóng bên trong hoàn toàn tản ra, theo vịt ra đường vân chui vào. Cái gọi là ba chén vốn là rượu đế, xì dầu, đường đỏ các một chén. Vân Phong dùng tính toán công cụ là chén. Chỉ thấy hắn bưng lên chén, một bát hai bát ba chén cho sắc kim hoàng con vịt vào đầu rồi xuống. Âm một thanh âm vang lên, mùi thơm trong nháy mắt cuộn cuộn. Vân Phong chuyển thành văn lửa một nấu, vừa đắp lên nắp nồi, lại quay người chuẩn bị một đạo khác đồ ăn. Trương Nguyên Ý nhìn sử sốt. Đại sư Minh thế nào luôn có thể đem sắp xếp thời gian đến như thế cực hạn. Hắn nhớ tới tứ sư Minh luyện đan lúc, mặc dù có thể đồng thời điều khiển ba cái lò, lại muốn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hòa hầu, tinh chuẩn coi là tốt thêm dược liệu thời gian, nửa điểm không dám phân tâm. Có thể lại nhìn đại sư Minh, nồi muôi, nguyên liệu nấu ăn trong tay hắn giống như là có linh tính. Tùy ý loay hoay ở giữa, liền có thể làm ra sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Lợi hại hơn là, đại sư Minh còn có thể làm ra cùng đan dược tác dụng tương đối dược hiện. Trước đó đại sư Minh nói qua, đây là dựa vào một loại đặc thù công pháp. Làm đồ ăn lúc linh khí sẽ vây quanh hắn vận chuyển, nguyên liệu nấu ăn bất quá là tại trong quá trình tu luyện dính linh khí. Trương Nguyên Ý chăm chú nhìn, quả nhiên thấy đại sư Minh nhất cử nhất động ở giữa, đều có cố nồng hậu dày đặc linh khí đang chấn động. Vân Phong làm xong công việc trong tay, quay đầu trông thấy cổng Trương Nguyên Ý, thuận miệng hỏi, thi thế nào? Trương Nguyên Ý cố ý sụp đổ hạ mặt, đại sư Minh Vân Phong khỏe miệng giật một cái, ngũ sư đệ. Ân, có người hay không nói qua, ngươi thật không thích hợp gặp người. Trương Nguyên Ý lập tức không kèm được, cười hắc hắc lên, đại sư Minh. Ta một lần liền thông qua hai vị sư thúc khảo hạch rồi. Coi như không tệ. Vân Phong cười gật đầu chúc mừng. Trương Nguyên Ý chỉ phía ngoài lồng hấp, đại sư Minh, đợi chút nữa ta đi phiên chợ bán, có phải hay không lồng hấp bên trong đồ vật ta? Vân Phong gật đầu, đúng, chính là bên ngoài lồng hấp bên trong, về phần là cái gì, ngươi đoán xem. Trương Nguyên Ý nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay liền phải thả thần thức đi dò xét, lại bị Vân Phong lên tiếng ngăn lại, không thể dùng thần thức nhìn. Hắn đành phải thu tay lại, nhắm mắt lại, cố ý đem cái mũi góp đến thêm gần, phóng đại khíu giác cẩn thận phân biệt. Hắn tựa như là che mắt cuốn cây đi, vây quanh lồng hấp rẽ ngang rẽ dọc, manh hút mạnh hơi nước. Lồng hấp trong khe hở bay ra hơi nước bên trong, bọc lấy một tia quen thuộc hương khí, mang theo điểm mùi thị tuần hậu, bánh bột chương chín mang tới thanh luận, là bánh bao. Trương Nguyên Ý đột nhiên mở mắt ra, chắc chắn nói. Dừng một chút, lại hít mũi một cái, nói bổ sung, vẫn là bánh bao.
Đúng, chính là yêu thú bánh bao.
Vân Phong đang chọn Trương Nguyên Ý bày quẩy bán hàng đồ ăn lúc, cũng suy nghĩ một chút. Dưới mắt giao cho ngũ sư đệ mang đến bán, đều là sớm làm tốt thành phẩm, nguyên liệu nấu ăn cùng phẩm loại đều có hạn. Hắn nghĩ đến, nếu là chính mình đi phiên chợ, liền có thể làm chút hiện làm hiện ăn đồ ăn nóng, chủ loại có thể phong phú hơn chút. Cơm tối lúc, Vân Phong liền đem ý nghĩ này thuận miệng nói ra. Nguyên bản tất cả mọi người tại cuối đầu ăn cơm, nghe nói như thế lại đồng loạt ngừng đũa. Không hẹn mà cùng lắc đầu, không tốt. Nối tới đến ít nói xâm kiếm, đều dương mắt nói câu, không thể. Trương Nguyên Ý càng là cái thứ nhất vội vã phản đối, buông xuống chén liền nói, ngươi thật là đại sư huynh. Cảm giác nói như vậy không ổn, Trương Nguyên Ý nhíu mày khổ tưởng, biệt xuất đến một câu, không đều nói, chân chính đại lao ẩn ở sau màn, phải gìn giữ cảm giác thần bí, để cho người ta không đoán ra được đến cùng là ai làm ra linh thực. Đúng lúc này, Lê Thanh Yến nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ ra chủ ý hắn còn chưa mở miệng, quang là nghĩ đến lời kế tiếp, chính mình không nhịn được trước cười ra tiếng. Đại sư huynh muốn kiếm nhiều một chút linh thạch, cũng không cần tự mình đi bày quầy bán hàng. Chúng ta có thể thay cái biện pháp, sau này mỗi lần tại ngũ sư đệ chỗ này tiêu phí nhiều nhất người, khen thưởng thêm một cơ hội, có thể mua xuống một bàn đại sư huynh tự mình làm đồ ăn. Cái này vừa mới nói xong, bên cạnh Lâm Sương lập tức vỗ tay, đúng a. Bởi như vậy, nếu là đằng sau muốn cướp đại sư huynh làm đồ ăn danh ngạch nhiều người, lại ra vì tiêu phí tối cao, nói không chừng sẽ còn tự phát giá cao cạnh tranh ngũ sư huynh chợ bản. Trương Nguyên Ý ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, mày gật đầu, chủ ý này quá tốt rồi. Lê Thanh Yến cũng không dừng lại, lại bổ túc một câu, đại sư huynh không cần ra mặt bày quầy bán hàng, chúng ta đi cấp cao khan hiếm con đường. Không thể mỗi lần ra ngoài bày quầy bán hàng đều chọn một người, đến sửa đổi một chút, đổi thành liên tục 3 lần tiêu phí cao nhất người tốt. Hơn nữa ngay từ đầu không cần trắng trợn tuyên truyền, liền lặng lẽ cùng mấy người thấu tin tức là được, ngũ sư đệ, ngươi lần trước nói cái kia Tạ Lãng Quang, tìm hắn liền thích hợp. Đến lúc đó, có thể suy nghĩ ra trong này môn đạo người, tự nhiên sẽ tự mình nghe ngóng, ngược lại so chúng ta chủ động nói càng có thể sâu người khẩu vị. Trương Nguyên Ý nghe được liên tục gật đầu, vẻ mặt thụ giáo bộ dáng. Trương Nguyên Ý trong đầu đã có hình tượng, một đám tu sĩ vây quanh chính mình, tranh nhau hô hào bán cho ta trước cho ta. Trang diện kia, ngẫm lại thật hưng phấn. Tất cả mọi người muốn kiếm tới càng nhiều linh thạch. Khỏi cần phải nói, có linh thạch liền có thể khởi động vạn pháp phong phòng ngự đại trận, cũng có thể tự mình đi mua càng nhiều tài nguyên tu luyện. Một khi phong bên trong đại trận mở ra, liền xem như trưởng môn, cũng không cách nào nhìn trộm phong bên trong động tĩnh, vạn pháp phong mới tính thật sự có bảo hộ. Vân Phong cũng nghĩ nhiều tích lũy chút linh thạch, mua cao giai pháp khí pháp bảo, còn có thể nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, dùng thần định chi lực tu luyện. Sau bữa ăn, Trương Nguyên Ý thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi bày quầy bán hàng. Vân Phong cười gọi lại hắn, chờ ngươi bày quầy bán hàng kết thúc, chúng ta cùng đi làm sự kiện. Trương Nguyên Ý hiếu kỳ truy vấn, Vân Phong lại cố ý thừa nước đục thả câu, không nhiều lời. Trương Nguyên Ý hiếu kỳ không thôi, trong lòng ngứa ngáy như thế, liền muốn mau mau bán xong đồ vật trở về, nhìn xem rốt cục muốn đi làm cái gì. Lần này là Lê Thanh Yến cùng Trương Nguyên Ý cùng nhau đi. Trương Nguyên Ý có chút do dự mở miệng, không cần à, ta một người có thể làm, trên người của ta có trung giai trận pháp, vây cuốn mấy người không là vấn đề. Đại sư Minh gọi ta đi theo ngươi, ngươi động tác mau mau. Lê Thanh Yến vừa dứt lời, quanh thân linh khí tăng vọt, dưới chân kiếm quang lóe lên, trước một bước ngự kiếm liền xông ra ngoài, tay áo tung bay. Hắn về vạn pháp phong sau, vừa nghe xong sư đệ sư muội nói Lâm gia âm thầm quấy phá sự tình, trong lòng kia cỗ hỏa khí liền thẳng vọt đỉnh đầu. Những ngày này ẩn nhẫn, vốn là nhanh đến cực hạn. Buổi chiều đại sư Minh đi phiên chợ, chỗ tối lại có cái đuôi đi theo. Lúc ấy hắn cùng tứ sư đệ Sở Cô Huyền nghe xong, hắn không thể trực tiếp đánh tới Lâm gia, đây rốt cuộc xong chưa? Nghĩ đến đợi chút nữa đại sư Minh muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi Lâm gia gây sự, Lê Thanh Yến ma quyền sát trưởng chờ mong. Lúc này mới đối. Một mực nuốt giận vào bụng, xưa nay không là bọn hắn vạn pháp phong tắc phong. Lê Thanh Yến ngự kiếm phía trước bay, Trương Nguyên Ý híp mắt ở phía sau đuổi. Hai người một trước một sau đến phiên chợ. Trương Nguyên Ý vừa dọn xong quầy hàng, Lê Thanh Yến liền lần theo kia mấy đạo lén lén lút lút ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ba cái Lâm gia đệ tử đang núp ở nơi hẻo lánh thò đầu ra nhìn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, không có chờ đối phương kịp phản ứng, quyền phong đã mang theo linh lực rơi đập. Chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn, ba người kia liền bị đánh co quắp trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Lê Thanh Yến vùi tay, đem ba người miệng nhét bên trên, dùng ngân châm phong bế huyết mạch, lại đem ba người trói lại. Nếu là không có ba người này, bọn hắn đều không có lý do chính đáng trực tiếp đánh đến tận cửa. Cái này liền là đại sư Minh nói, xuất sư nổi danh. Chương 71, đánh đến tận cửa đi, chương 71, đánh đến tận cửa đi. Bên này, Lê Thanh Yến vừa thu thập xong Lâm gia cái đuôi, Trương Nguyên Ý bánh bao trước sạp liền náo nhiệt lên. Trương Nguyên Ý vội vàng chào hỏi, theo lồng hấp bên trong cầm bánh bao, trong lòng âm thầm khó chịu. Tam sư Minh không phải đến giúp hắn sao? Kết quả đây, hắn vừa quay đầu lại, người đã không thấy tăm hơi. Cái này bày quầy bán hàng a, còn phải nhìn hắn. Vạn pháp phong a, không có hắn không được. Lần này, Trương Nguyên Ý sớm liền cho Tạ Lãng Quang truyền âm, đối phương vừa đến đã trực tiếp mua 10 lồng. Tạ huynh, Trương Nguyên Ý hạ giọng, nếu là có thể liên tục 3 lần tiêu phí tối cao, liền có thể cầm tới Thực Quang đại sư thân làm yến hội danh ngạch, còn không cần ngoài định mức thêm tiền, đây là Thực Quang đại sư huynh mới nhất nói ra được quy định. Thực Quang đại sư? Tạ Lãng Quang buồn bực. Là, chính là làm ra nhiều như vậy linh thực đại sư. Tạ Lãng Quang trước đó mua mười mấy cái cựu tiên cao, kia cựu tiên cao cho thân thể mang tới chỗ tốt, hắn lòng dạ biết rõ, đối làm ra cái này các loại quý hiếm linh thực người sau lưng, sớm liền hiếu kỳ không thôi. Trương Nguyên Ý rèn sắc khi còn nóng nói, cái này hai lần trước đã là Tạ huynh ngươi tại ta chỗ này hoa linh thạch nhiều nhất, đây là một lần cuối cùng. Tạ Lam quang khoát tay, ngươi những cái kia trận bàn, tất cả đều đưa cho ta. Trương Nguyên Ý vẻ mặt tươi cười, đúng vậy. Hắn một bên cho Tạ Lam quang đóng gói, một bên nói, như vậy cái này ba lần tính được, Tạ huynh ngươi tại ta chỗ này tiêu phí tối cao, Tạ huynh đại khí. Tạ Lam quang khỏe môi cầu lên, giống nhau vẻ mặt tươi cười. Hắn vẫn hỏi một câu, vậy ta phải nếm thử, thật không cần ngoài định mức thanh toán linh thạch. Trương Nguyên Ý gật đầu, thật không cần thanh toán linh thạch, hơn nữa, nếu là Tạ huynh có muốn nếm thử yêu thú nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể tự mình mang nguyên liệu nấu ăn giao cho Thực Quang đại sư xử lý. Vậy dĩ nhiên tốt, như vậy đi, ta ngày mai để cho người đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Tạ Lam quang đem 10 lồng bánh bao thu vào chứa vật đại, bị người phía sau nhóm đẩy ra một bên. Khách hàng quen mang mới thực khách, Trương Nguyên Ý mang tới bánh bao bán rất nhanh, cơ hồ không có lúc nghỉ ngơi. Đợi đến bánh bao toàn bán xong, hắn giải thở phào một hơi. Không ngoài định mức thu lấy linh thạch, là đại sư huynh nói, cái này gọi thả dây dài câu cá lớn. Trương Nguyên Ý nhiệt tình tràn đầy, chỉ cảm thấy phất nhanh cơ hội đang ở trước mắt. Chờ bánh bao bán không thu quán, Trương Nguyên Ý dựa theo tam sư huynh vừa rồi cho hắn truyền âm vị trí đi đến. Xa xa chỉ thấy Lê Thanh Yến đứng tại cửa ngõ. Trên mặt đất chạy đến ba cái hôn mê lâm gia đệ tử. Tròn vo thực thiết thú Thập Nguyệt đang ngồi xổm ở bên cạnh, móng vuốt nhỏ nhanh chóng lay lấy bọn hắn túi chứa vật. Thập Nguyệt hình thể rút nhỏ chút, động tác nhẹ nhàng thật sự, liền bọn hắn trên cổ tay đáng tiền điểm hộ bản đều không có buông tha. "Tới, đi." Lê Thanh Yến hướng hắn gật đầu. Trương Nguyên Ý ngẩn người, "Đi cái nào?" "Đánh lên lâm gia." Lê Thanh Yến nói, hướng Thập Nguyệt buông tay. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy tới trên vai hắn, móng vuốt còn ngậm khối vừa sở tới ngọc bội. Hắn quét mắt Trương Nguyên Ý, lại tiến đến Thập Nguyệt bên thai nói nhỏ vài câu. Thập Nguyệt lập tức hưng phấn lung lay cái đuôi, một giây sau liền hướng phía Trương Nguyên Ý nhào tới. "Ngươi đừng động, ở trên thân thể ngươi làm chút đánh nhau vết tích." Lê Thanh Yến mở miệng. Trương Nguyên Ý vừa định đưa tay phản kháng, chỉ nghe thấy cái này không giải thích được, hắn có chút ngộng. Mặc dù không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng hắn nhớ kỹ vừa rồi Tam sư Minh nói đánh lên lâm ra. Hắn càng ngộng, tùy ý Thập Nguyệt ở trên người hắn giày vò. Móng vuốt dắt và táo dùng sức chảnh, lông xù đệm thịt còn hướng trên mặt hắn đập, tóc bị cào đến rối bời. Cái này Thập Nguyệt sợ không phải tại công báo tư thủ. Chờ Lê Thanh Yến mang theo chật vật không chịu nổi Trương Nguyên Ý đổi tới địa điểm ước định, chỉ thấy Bất Phong, Sâm Kiếm, Lâm Sương cùng Sở Cô Huyền sớm đã chờ ở đằng kia. Sâm Kiếm cầm chuôi kiếm, quanh thân lạnh thấu xương kiếm khí cơ hồ muốn phá sao mà ra, phía sau trọng kiếm đã bắt đầu phát ra trầm thấp bù bù, dường như tại khát vọng ứng chiến. Sở Cô Huyền ánh mắt sắc bén. Lâm Sương cũng thu hồi ôn hòa của thường ngày, vẻ mặt lạnh lùng. Trương Nguyên Ý nhìn xem chiến trận này, ngoan ngoãn, thật đúng là đánh lên Lâm gia ai cho nên, hắn đi bày quầy bán hàng trước, đại sư Minh nói dẫn hắn đi làm sự kiện, thì ra chính là cùng đi gây sự. Sở Cô Huyền xuất ra một cái túi đựng đồ, trong này có hơn 100 loại độc dược, còn có hóa cốt nước, đại sư Minh muốn loại nào, theo dùng theo lấy. Sở Cô Huyền từ khi bắt đầu ăn đại sư Minh làm dược thiện, thể nội đan độc làm dịu, độc tố khuyết tán từ lâu không chế lại. Hắn bây giờ luyện đan luyện độc, cơ hồ chưa từng xuất hiện lúc trước khó chịu triệu chứng. Luyện đan luyện độc hiệu suất thẳng tắp tăng lên, ngay cả luyện chế ra tới phẩm chất cũng tốt tại lúc trước. Nhiều như vậy độc nơi tay, nhất định có thể đem toàn bộ lâm gia độc lật. Lê Thanh Yến quát tay, mấy chục cái linh thú đại bay ra. Hắn linh thú đại quân, tại linh thú đại bên trong khát vọng nên chiến cảm xúc đã đạt đến đỉnh phong. Lê Thanh Yến là ngự thú sư, cùng linh thú ở giữa có một cỗ huyền diệu cảm ứng liên hệ, công pháp của hắn cũng có thể trợ lực linh thú tăng lên chiến lực. Trước đó Vân Phong bọn người một mực không có đem linh thú coi là sức chiến đấu của bọn họ, cũng là bởi vì này. Chỉ có Lê Thanh Yến có thể điều khiển bọn hắn phối hợp lẫn nhau, bọn chúng cũng chỉ nghe Lê Thanh Yến lời nói. Nếu là Vân Phong bọn người mang theo linh thú ra tông môn, nếu như linh thú hao tổn, bọn hắn không tốt cùng Lê Thanh Yến bằng dao, càng nhiều có thể là linh thú tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn không bị khống chế. Bây giờ tại Vạn Pháp Phong yên lặng trăm năm linh thú, rốt cục xuất lồng, lớn có một loại muốn quấy đến long trời lở đất tư thế. Ngoài vạn dặm, một chỗ bí ẩn trong động phủ, vừa kết anh thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra, quanh thân linh khí quẩn quẩn không ngớt. Trước mặt của nàng bay ra một cái tiểu nhân cơ bắp trắng kiện, xem xét chính là một cái vô cùng cường tráng nguyên anh. Sư phụ, đệ tử rốt cục kết anh. Thiếu nữ khó nén kích động. Chúng ta sư môn rốt cuộc không cần tên phế vật kia đại sư minh trưởng quản. Bây giờ ta có nguyên anh tu vi, tại tất cả đỉnh núi chủ hòa trước mặt trưởng lão, cuối cùng có nói chuyện phân lượng. Đúng lúc này, trước người truyền âm phủ đống nhiên không ngừng chớp động. Nàng tiện tay bóp nát, Lâm Sương thanh âm rõ ràng truyền đến, trong lời nói lại nâng lên đại sư minh lại phải máy mới duyên, đã chuyển biến tốt đẹp, Vạn Pháp Phong có hy vọng chấn hưng. Thiếu nữ cũng chính là Vạn Pháp Tông thất đệ tử, Nguyên Sơ Ảnh. Nàng hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lông mày gắt gao nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, tên phế vật kia, làm sao có thể chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến truyền âm phủ bên trong truyền đến Trương Nguyên Ý thanh âm, nói Lâm Sương bị Lâm gia mang đi, nàng quanh thân linh khí bỗng nhiên nổ tung. Nguyên Sơ Ảnh đột nhiên đứng dậy, một tay lấy bế quan động phủ bên trong đồ vật toàn bộ thu vào chứa vật đại, dưới chân linh quang tăng gọn, hướng phía Lâm gia phương hướng mà đi. Nàng vừa vội vừa giận, hoàn toàn không có chú ý tới, đây đã là một tháng trước truyền âm. Dám động nàng tiểu sư tỷ. Nguyên Sơ Ảnh chỉ cảm thấy lửa giận đốt tâm, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Đợi nàng đuổi tới Lâm gia bên ngoài, xa xa chỉ nghe thấy bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, nồng đậm mùi máu tanh theo cơn gió bay tới. Nguyên Sơ Ảnh hai mắt xích hồng, lửa giận cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu. Mà Lâm gia trong nội viện, Vân Phong mấy người đang cùng Lâm gia đệ tử chiến đấu. Đột nhiên, một cỗ cường hành nguyên anh khí tức quét sạch toàn trường. Lâm gia gia chủ vừa mừng vừa sợ, chỉ vào Vân Phong mấy người gào thét, "Vân Phong, các ngươi chết chắc. Chúng ta lão tổ hiện ra, các ngươi lại dám tới cửa gây hấn, mang một đám xúc sinh náo sự, còn dám rung động, hèn hạ vô sỉ." Chương 72, tất cả mọi người bệ bội nhiều việc chương 72, tất cả mọi người bệ bội nhiều việc ổn định trật bản, đừng để Lâm gia người lao ra. Vân Phong một bên căn dặn Trương Nguyên Ý, một bên hướng Sở Cô Huyền chuyển tới ánh mắt. Bọn hắn lúc này đứng tại một cái phòng ngự trận bản ở giữa, vòng sáng cùng mê vụ đem bọn hắn bao phủ trong đó. Bọn hắn nhìn ngoại giới thấy rất rõ ràng, ngoại giới xem bọn hắn chỉ thấy một đoàn xương mù xám, không biết trong đó người ở phương nào vị. Sở Cô Huyền tiếp thu được ánh mắt, lập tức hiểu ý hắn mở ra túi trữ vật, xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra bên trong là đỏ rực bột phấn. Sở Cô Huyền một tay bấm niệm pháp quyết, kia bột phấn bị một cơn gió nổi lên, hướng phía ngoài trận dương đi. Bột phấn dính vào làn da, trong nháy mắt truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Lâm gia đệ tử kêu thảm ôm đầu la lộn, nguyên bản chỉnh tề trận hình trong nháy mắt tán thành một đoàn đầy rối. Ngoài trận, Lê Thanh Yến sớm đã gọi tới linh thú đại quân, chính mình càng là xông vào trước nhất. Trái đấm móc nện đến Lâm gia đệ tử bay rất ra ngoài, khuỷu tay phải đính đến xương cốt cặc cặc vang. Bổ khuyết thêm một cước, trực tiếp đem người đạp tiến bên cạnh phòng, dầm dầm đập sập một mảnh mái hiên. Viên Vũ một cước liền đá văng Lâm gia phòng hộ trận pháp, cái khác linh thú nhào cắn xé rách, Lâm gia đám người bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nơi này đánh cho kinh thiên động địa, không người để ý, một cái thân hình linh hoạt thực thiết thú lặng lẽ chạy vào Lâm gia đã từng thủ vệ xâm nghiêm cửa sân bên trong. Trung ương trận pháp, Lâm Sương đứng tại Vân Phong bên cạnh thân, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Sâm kiếm nắm lấy trọng kiếm chuôi kiếm, phía sau trường kiếm khẽ kêu không ngừng, nhưng thủy trung án binh bất động. Đột nhiên, một cỗ nguyên anh kỳ uy áp bao phủ toàn trường. Lâm gia gia chủ trên mặt lộ ra điên cuồng cười, "Vân Phong, Lâm Sương, các ngươi sắp chết đến nơi. Lão tổ, thỉnh cầu lão tổ đem bọn này đến gây chuyện đạo trích, giải quyết tại chỗ." Trong trận pháp, Vân Phong mấy người không thấy mảy may bối rối. Sâm kiếm dương mắt, hướng Vân Phong nhẹ gật đầu. Cho lúc trước ngươi nồng xúc quá chấp, có thể nhanh bổ linh lực thể lực Vân Phong ngự tốc cực nhanh, còn có chén kia Phật khiêu tường, có thể đem ngươi chiến lực nâng lên tốt nhất, không có cái gì tác dụng phụ, ngươi ra tay lúc, ta dùng thần thức phụ trợ công kích, kiểm chế hắn. Sâm kiếm gật đầu, ngón tay rốt cục đầu vào chuôi kiếm. Hắn chậm chạp không xuất thủ, chỉ vì từ vừa mới bắt đầu, đối thủ của hắn cũng chỉ có một, Lâm gia vị kia Nguyên Anh lão tổ. Theo Vân Phong trước đó suy đoán, lão già kia tỷ lệ lớn sẽ không thật độc thủ. Hắn bế quan lâu như vậy, Lâm gia những năm này mấy lần lâm vào nguy cơ, suýt nữa tại Kim Nguyên thành xóa tên, chưa từng gặp hắn xuất quan. Ngay cả Lâm Sương năm đó xem như Lâm gia ưu tú nhất hậu bối, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, hắn cũng không lộ diện cứu. Có thể thấy được lão già này, quan tâm nhất chỉ có chính hắn, về phần Lâm gia những người này, hắn sớm đã không cần thiết. Một hồi trước hắn cùng tứ sư đệ, ngũ sư đệ bị ép chạy trốn, là bởi vì quả bất địch chúng, đánh không lại Lâm gia gia chủ mang một đám kim đan tu sĩ. Nhưng lần này khác biệt, nhị sư đệ Sở Kiếm, tam sư đệ Lê Thanh Yến đều tại, còn có Sở Cô Huyền Động, Trương Nguyên Ý trợ, lại thêm đàn thú phụ trợ. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vân Phong cũng làm xong Lâm gia lão tổ sẽ ra tay cách đối phó. Thần trí của hắn công kích, tăng thêm Sầm Kiếm trọng kiếm công kích, đối đầu vị này Lâm gia lão tổ, coi như không thắng được, bọn hắn cũng có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Sầm Kiếm gật đầu, phía sau trọng kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén phong thanh thẳng bay ra ngoài. Mấy ngày nay dựa vào đại sư Minh Dược Thiện điều dưỡng, trong cơ thể hắn vết thương cũ đã tốt 7-8 phần, thân thể điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Cho dù không có hai tay, cũng có thể dựa vào linh khí ti hóa ra tay điều khiển trọng kiếm lúc nhanh nhẹn tự nhiên, điều khiển như cánh tay. Trọng kiếm phá không trong nháy mắt, Trương Nguyên Ý khẩn trương siết chặt quyền. Lâm gia đám người thì đầy mắt chờ đợi. Chờ lấy lão tổ ra tay lập bàn, có thể bụi mù tán đi, xuất hiện lại không phải tóc trắng xóa Lâm gia lão tổ, mà là một đạo thẳng tắp cường tráng thân ảnh, là Thất Sư Muội. Trương Nguyên Ý dẫn đầu kinh hô, Thất Sư Muội đột phá Nguyên Anh. Nguyên Sơ ảnh trên vai khiêng trôi so với nàng người còn lớn hơn cự truy, quanh thân Nguyên Anh uy áp đậm vàng tản ra, há miệng liền hô, ai dám làm tổn thương ta Lục sư tỷ. Lời còn chưa dứt, cự truy đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Lâm gia một gian nhà trong nháy mắt bị nện sập, âm ầm tiếng vang chấn động đến mặt đất đều đang run. Kim Nguyên Thành cái khác đang âm thầm quan sát tình hình tu sĩ, thấy tới một vị Nguyên Anh tu sĩ, lập tức rút đi, mau thoát đi chỗ thị phi này. Kim Nguyên Thành bên trong, không thiếu có cùng Lâm gia giao hảo, nhưng này giao tình, được không tới bước lên nhà mình đắc tội Nguyên Anh tu sĩ phong hiểm đến giúp đỡ. Lúc này, cho bụi dần dần tản ra, Nguyên Sơ ảnh thấy rõ giữa sân cảnh tượng. Ngã xuống đất kêu khóc Lâm gia người, trong trận pháp đứng đấy bất phòng, còn có lông tóc không hao tổn Lâm Sương. Nguyên Sơ ảnh lập tức sửng sốt, không phải nói Lâm gia đem vạn pháp phong người buộc tới rồi sao? Thấy thế nào tình huống này, ngược lại là Lâm gia người thảm hại hơn. Sâm Kiếm nhìn xem kết anh thành công Thất Sư Muội, trên mặt hiện ra ý cười, chúc mừng. Nguyên Sơ ảnh gánh đại thiết truy, nhị sư minh, chúng ta về vạn pháp phong lại nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sâm Kiếm thể xác, hắn ngẫm lại muốn làm sao mở miệng. Nguyên Sơ ảnh hỏi xong mới phản ứng được, đến, hỏi nhị sư minh, là hỏi không? Cũng may không chờ Sâm Kiếm giải thích, liền nghe phía dưới một tiếng vui sướng trong trẻo tiếng la. Tiểu sư muội. Lâm Sương hướng giữa không trung người dùng sức phất tay, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Mọi người tại đây nhìn xem đã kết anh Nguyên Sơ ảnh, đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Vạn pháp phong không ngờ thêm một vị Nguyên Anh tu sĩ. Trước đó chưa từng nghe nàng có đột phá dấu hiệu, cái này. Lâm gia một đám kết đan kỳ cung phụng, hai mặt nhìn nhau. Cách chiến trường xa hơn một chút mấy vị cung phụng liếc nhau, lặng yên lui về sau vài bước, quay người liền muốn trượt. Bọn hắn chẳng qua là cầm Lâm gia tài nguyên, thay làm việc, không muốn thật cho Lâm gia bán mạng a còn không có đi ra ngoài bao xa, liền nghe sau lưng một tiếng ầm vang tiếng vang. Nguyên Sơ ảnh khiêng cự truy lại lần nữa rơi đập, mảng lớn phong ốc cầm vang sụp đổ, đá vụn vẩy ra lấy đánh tới hướng Lâm gia hậu viện sơn lâm. Khí lang tác động đến phía dưới, mấy vị kia chạy trốn kim đan cung phụng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, tại chỗ hẹ ra một ngụm máu đến. Nhưng cũng cảm giác được, vị này Nguyên Anh tu sĩ vô ý muốn tính mạng bọn họ. không phải kia truy chính là rơi vào trên đầu mình, mà không phải rơi vào Lâm gia phòng ở lên. Mấy người không dám lưu thêm, cắn răng tăng thêm tốc độ, đảo mắt liền biến mất tại mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong. Vân Phong tại Nguyệt Sơ ảnh ra chiêu lúc, bén nhạy phát giác được trên người nàng bạo ngược khí tức, trong mắt lo lắng chợt lóe lên. Nguyệt Sơ ảnh không có phát giác bên cạnh tâm tư người, khiêng truy lách mình tới Lâm Sương trước mặt. Thấy rõ Lâm Sương trên mặt tổn thương, Nguyệt Sơ ảnh trong lòng kinh ngạc, vết thương này độc, nhìn xem chuyển biến tốt đẹp rất nhiều a trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường cùng chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Chiến trường bên ngoài vội vàng đi đường, bên trong chiến trường vội vàng ôn chuyện, quan tâm, còn có tức hồn hẹn. Mà ở ngoài ngàn dặm, Lâm gia lão tổ bế quan động phủ trong lâm viên, lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Lẽ nào lại như vậy? Dám xông đến Lâm gia nháo sự, còn hủy ta bồi dưỡng linh thảo trận pháp. Lão giả tóc trắng đột nhiên chụp về phía bàn đá, trong động phủ linh thảo bồn hoa đều chấn động đến lung lay. Lâm gia hàng năm đều sẽ cho hắn cung cấp bên trên tỉ mỉ bồi dưỡng linh thảo, trợ hắn củng cố tu vi, bây giờ trận pháp bị hủy, đồng đẳng với thương tới hắn linh thảo nơi phát ra. Lão giả đục ngầu trong con mắt trong nháy mắt che kín lệ khí, quanh thân linh lực cuộn, thân hình khẽ động, nguyên địa chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, hướng phía Lâm gia phương hướng mà đi. Còn chưa đến Lâm gia phủ đệ, lão giả liền nhạy cảm phát giác được một cỗ khí tức. Kia là cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ linh lực ba động. Hắn lông mày lập tức bật chặt, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lại có cái khác nguyên anh tu sĩ nhúng tay việc này. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn ngang ngược chi khí giống như thủy triều rút đi, liền ấy mắt lệ khí đều biến mất không còn tăm tích. Tới Lâm gia lúc, đã hóa thành một vị khuôn mặt hòa ái lão giả. Chư vị hôm nay tùy tiện đến thăm ta Lâm gia, cần làm chuyện gì? Cớ gì thương tới ta Lâm gia tử đệ? Chương 73, trở mặt đại sư chương 73, trở mặt đại sư Lâm gia lão tổ khuôn mặt mặc dù nhìn như hòa ái, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ, cái này nói ra, mang theo uy áp. Mặc dù không sắc bén, lại đủ để cho ở đây tu sĩ trong lòng trầm xuống. Trên đất Lâm gia người thấy lão tổ hiện thân, giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, nhao nhao dãy rủa lấy đứng lên, kêu khóc nói, "Lão tổ, ngài có thể tỉnh tới. Mấy người kia tới cửa gây hấn, hủy chúng ta phòng ở, còn đả thương thật nhiều Lâm gia tộc nhân. Ngài nhanh cứu lấy chúng ta a." Vân Phong tiến về phía trước một bước, đón vị này Lâm gia lão tổ ánh mắt, thanh âm to như trùng, "Lâm lão đã tới, vậy thì thật là tốt. Đem chuyện cùng nhau nói rõ ràng. Chúng ta Vạn Pháp Phong cũng muốn hỏi hỏi ngươi Lâm gia, đến cùng là dụng ý gì?" Hắn ánh mắt sắc bén, chữ chữ âm vang. Nhất nguyệt trước đó, ngươi Lâm gia phái người bắt đi ta Vạn Pháp Phong lục sư muội Lâm Sương, cưỡng ép cướp đoạt nàng bản nguyên tinh huyết, về sau ta tứ sư đệ, ngũ sư đệ tiến đến hỏi thăm nguyên do, lại bị ngươi Lâm gia người trọng thương. Việc này, Lâm lão có biết? Lại có việc này. Lâm gia lão tổ trên mặt hòa ái trong nháy mắt rút đi, ngựa khí lạnh đến phát nặng. Hắn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía nút ở đám người sau Lâm gia gia chủ, gầm thét lên tiếng. Hô trướng, đầu óc ngươi là bị chó gặm. Sương Nhi là ngươi thân nữ nhi. Vừa dứt lời, lão tổ đưa tay chính là một đạo linh lực trường phong. Rõ ràng cách mấy trượng xa, kia lực đạo lại như thực chất giống như ba một tiếng băng dọn, mạnh mẽ quất vào Lâm gia gia chủ trên mặt. Lâm gia gia chủ lão đạo mới ngã xuống đất, một búng máu hỏa với hai cái răng phun ra. Lại mở miệng lúc, thanh âm mơ hồ không rõ, còn làm bộ khóc thút thít giải thích, "Lão, lão tổ, ta cái này cũng là vì Lâm gia Vân Phong đứng tại chỗ." Vẻ mặt nửa điểm chưa biến, tiếp tục trầm giọng nói rằng, "Ngày đó, các ngươi Lâm gia cường ngạnh bức bách sư muội ta, lấy đi trong cơ thể nàng bản nguyên tinh huyết, chúng ta vì cứu nàng mới không được đã ngộ thương Lâm gia tử đệ. Việc này vốn là Lâm gia đã làm sai trước, chúng ta nguyên không muốn nhiều truy cứu. Ngày hôm nay, các ngươi Lâm gia lại phái người đả thương ta ngũ sư đệ, đây cũng là ý muốn như thế nào?" Vân Phong nói, bên cạnh Trương Nguyên ý đỉnh lấy rối bời tóc, đem trên mặt trưởng ấn nghiêng, giống như là cho đám người nhìn trên mặt hắn chứng cứ. Nguyên Sơ ảnh cẩn thận nhìn, cái này giấu bàn tay, thế nào như vậy giống thực tiết thú trưởng ấn, không phải bàn tay người ấn á hẳn là Lâm gia cũng có ngự thú sư. Kia nàng thật đúng là không thể khinh thường. Nguyên Sơ ảnh nhìn về phía Vân Phong, mím chặt bên môi, sắc bén con ngươi trước đảo qua đầy đất kêu rên Lâm gia người, lại trở về Vân Phong trên thân, thần sắc trên mặt không hiểu. Lâm gia lão tổ lại là một đạo linh lực trưởng phong cách không tiến ra, ba một tiếng, Lâm gia gia chủ lần nữa ngã quỵ. Lão tổ quát lạnh, vật không thành khí, thế nào tuyển ngươi như thế cái phế vật chấp trưởng Lâm gia, không biết hối cải. Sương Nhi sư minh, là chúng ta Lâm gia thân hữu, ngươi chính là đối đãi như vậy. Mắng xong Lâm gia gia chủ, hắn chuyển hướng Vân Phong một đoàn người, ngữ khí bỗng nhiên hòa hoãn, lại mang theo không thể nghi ngờ dáng vẻ. Tốt, chuyện ngọn nguồn bản tọa đã tin tưởng. Các ngươi là đồng môn sư muội ra mặt, tình có thể hiểu, nhưng đại náo Lâm gia, dùng độc làm tổn thương ta tử đệ, tung linh thú hủy ta trạch viện, làm việc không khỏi quá mức hồ nháo. Nể tình các ngươi hộ đồng môn sốt ruột, Lâm Sương lại là ta Lâm gia tử đệ, nơi đây đủ loại coi như là hiểu lầm, bản tọa không muốn đuổi theo cứu. Lời này nghe được Vạn Pháp Phong trong lòng mọi người cười lạnh. Lão hồ ly này, thấy Vạn Pháp Phong nhiều vị nguyên anh tu sĩ, lập tức đổi bộ sắc mặt, sợ là muốn nhận về Lâm Sương, nhờ vào đó cùng Vạn Pháp Phong bấu víu quan hệ. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh đủ loại mâu thuẫn, liền đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không. Vân Phong càng là nhớ tới trăm năm trước, Lâm Sương bên trong yêu độc, kim đan vỡ lúc, hắn đến nhà xin thuốc, lúc ấy lao bất tử này nói như thế nào, đã nhập Vạn Pháp Phong, liền không phải Lâm gia người. Bây giờ thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, thật là khiến người khinh thường. Không đợi Vân Phong mở miệng, Lâm Sương đã tiến lên một bước, thanh âm thanh lanh như băng, "Lâm lão lời này, ta ngược nghe không hiểu. Sớm tại ta cha ruột tự tay lấy ta bản nguyên tinh huyết lúc, ta cùng Lâm gia huyết mạch thân duyên đã đoạn đến sạch sẽ." Lâm gia lão tổ đục ngầu ánh mắt gắt gao khóa tại Lâm Sương trên thân. Ánh mắt kia tràn đầy xem kỹ, thấy Lâm Sương toàn thân không được tự nhiên, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt trong tay áo phù lục. Lão bất tử đồ vật, lại nhảy không dứt. Nguyệt Sơ Ảnh không thể nhịn được nữa, tiến lên ngăn khuất Lâm Sương trước người. Nàng khiêng còn cao hơn chính mình cự truy, sợi tóc bị gió thổi đến trường dương, toàn thân lộ ra kiệt ngạo tác khí. Trăm năm trước ta tiểu sư muội chúng yêu độc, đại sư huynh tới cửa xin thuốc, ngươi tránh trong động phủ giả chết, hiện tại, ngược liếm lắc mặt nói nàng là Lâm gia người, ngươi thế nào lớn như vậy mặt? Lâm gia lão tổ trên mặt biểu lộ âm vụ chi sắc chợt lóe lên. Giờ phút này, Vân Phong trầm giọng mở miệng, Lâm Sương là ta Vạn Pháp Phong đệ tử, nàng tại Lâm gia chịu ức hiếp, bị đoạt bản nguyên tinh huyết thủ, lại thêm các ngươi hôm nay đã thương ta Vạn Pháp Phong đệ tử, chúng ta hôm nay nhất định phải vì bọn họ lấy lại công đạo, tuyệt không giải quyết được gì đạo lý. Lâm gia lão tổ trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, đục ngầu ánh mắt lại tại Nguyệt Sơ Ảnh cùng Vân Phong ở giữa dạo qua một vòng, nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Vạn Pháp Phong bên này không chỉ có thể vượt cấp tác chiến sầm kiếm, chuyên dùng độc trận sở cô huyền, còn có một đám hung mãnh linh thú, càng mấu chốt chính là có thêm một cái nguyên anh kỳ Nguyệt Sơ Ảnh. Dù là Nguyệt Sơ Ảnh vừa đột phá, thật đánh nhau, chính mình muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn, nói không chừng sẽ còn hao tổn tu vi, món nợ này quá không có lời. Thấy lão tổ vẻ mặt buông lỏng, Vân Phong mở miệng lần nữa, cho ra điều kiện, Lâm lão, việc này đều bởi vì hiện nay Lâm gia gia chủ mà lên. Như Lâm gia chịu phế bỏ hắn vị trí gia chủ, lại đem hắn giao cho chúng ta xử trí, chúng ta liền không truy cứu nữa, cũng sẽ không tìm cái khác Lâm gia người phiền toái. Cái này vừa nói, Lâm gia gia chủ lập tức mặt xám như tro, lộn nhào nhào đến lão tổ bên chân, kêu khóc cầu xin tha thứ, lão tổ, không thể phế ta à? Ta làm tất cả cũng là vì Lâm gia a. Lâm gia lão tổ lại căm ghét một trường đem hắn hất ra, nghiêm nghị trách móc, ngu xuẩn. Ngươi chỉ lo bản thân tư dục, không để ý Lâm gia đại cục, vì tư dục tổn thương thân nữ, trêu chọc Vạn Pháp Phòng, Lâm gia hôm nay tai họa tất cả đều là ngươi gây ra. Lâm gia sắp thực thẹn với Lâm Sương. Trách móc xong, lão tổ không nhìn nữa trên mặt đất bãi kêu bùn nhau ánh mắt tuyệt vọng, chuyển hướng trong đám người một vị sắc mặt trầm tĩnh tu sĩ, trầm giọng nói, "Lâm Hồng, kể từ hôm nay, ngươi chính là Lâm gia mới nhâm gia chủ, hảo hảo quản lý gia tộc, chớ có tái phạm giống nhau sai." Bị điểm tới tên Lâm Hồng, chính là tiền nhiệm Lâm gia gia chủ Đường Minh, tuy có kim đan trung kỳ tu vi, lại bởi vì lâu dài chịu chèn ép, những năm này một mực âu sầu thất bại. Giờ phút này nghe được bổ nhiệm, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức tiến lên lĩnh mệnh, trong ánh mắt tràn đầy kiềm chế nhiều năm rồi quang. Lâm gia lão tổ thấy an bài thỏa đáng, nhìn về phía Vân Phong, ngựa khí nặng nề, Lâm Sương đã bị phế bỏ vị trí gia chủ, sau này hướng đi của hắn, tùy ý các ngươi xử trí, Lâm gia tuyệt không hai lời. Việc này, liền dừng ở đây. Lâm gia lão tổ thần tình trên mặt nghiêm túc. Nguyệt Sơ Ảnh còn muốn mở miệng phản bác, cảm thấy cứ như vậy buông tha Lâm gia những người khác quá tiện nghi hắn, lại bị Vân Phong đưa tay ngăn lại. Chương 74, tấm sắt thịt nướng, 1, chương 74, tấm sắt thịt nướng, 1, Vân Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Sương, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Lâm Sương khẽ gật đầu một cái. Lâm gia rất nhiều người đều không có thương tổn qua nàng. Lúc ấy Lâm Sương kia cầm thú muốn rút trên người mình bản nguyên tinh huyết, còn có mấy người vì nàng cầu tình, có cái đường muội vụ trộm cho nàng đưa thuốc trị thương. Lâm gia những người khác cùng nàng có một chút nguồn gốc, không thể duy nhất một lần chém tận giết tuyệt. Nàng chỉ muốn Lâm Sương không dễ chịu. Lâm gia lão tổ thấy chuyện đã xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Sương nhìn xem ngã xuống đất nam nhân, ngươi liền tiếp tục lưu lại Lâm gia a. Sương Nhi, ngươi còn quái vi phụ đều là có bất đắc dĩ. Lâm Sương trong mắt sinh ra hy vọng quang, coi là Lâm Sương nhớ tới sinh nhân, muốn tha mình một lần. Lâm Sương cầm ra bản thân pháp kiếm, một kiếm lại một kiếm đâm vào đan điền của hắn. Không nhìn nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng một các sư minh, còn có sư muội, quay người rời đi. Cứ như vậy buông tha hắn. Trương Nguyên Ý không hiểu. Lâm Sương thanh âm thanh lãnh, mang theo chắc chắn, không có gia chủ quyền lực, lại thêm hắn ngày xưa khắc khe khắc đồng tộc, chèn ép đối lập, gây thù hằn vô số, về sau tự nhiên có người tìm hắn tính sổ sách. Một cái liền con gái ruột tu vi rơi xuống lúc đều nói lời ác độc người, như thế nào lại đối đồng tộc có nửa phần tình cảm? Hắn bao ứng, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà nàng nếu là thật sự chính tay đâm thân cha, cho dù gây mất thân duyên quan hệ, chỉ sợ ngày sau cũng biết lưu lại tâm ma. Nguyệt Sơ Ảnh mang theo Lâm Sương ngồi tự luyện chế phi thuyền bên trên. Phi thuyền như một đạo lưu quang bạch phá bầu trời đêm. Trong khoang thuyền ánh nến sáng tỏ, đem thân ảnh của hai người chiếu vào thuyền trên vách. Lâm Sương đang nói liên miên nói Vạn Pháp Phong gần đây sự tình. Lời còn chưa nói hết, liền bị Nguyệt Sơ Ảnh đột nhiên cắt ngang, không có khả năng. Cái này sao có thể? Nàng lông mày vận thành một đoạn, ngựa khí khó có thể tin, Lục sư tỷ, ngươi có phải hay không bị kia Vân Phong rót cái gì thuốc mê? Hắn làm sao có thể bỗng nhiên có lớn như thế bản sự? Lâm Sương nhìn trước mắt tiểu sư muội, quá quen thuộc, thật quá quen thuộc. Nàng đã từng, còn có tứ sư minh, tam sư minh, đều là như thế này, không tin, chính là không tin a ho ho. Lâm Sương nhìn xem giờ phút này Nguyệt Sơ Ảnh, chỉ cảm thấy trên mặt mình cũng có chút đau. Không đợi Lâm Sương mở miệng, Nguyệt Sơ Ảnh lại siết chặt nắm đấm, ngựa khí quyết tâm, ta nhìn hắn chính là trang. Các ngươi đều bị hắn lừa gạt, nhất định phải cho hắn một lần dạy bảo không thể, tốt nhất đánh cho tàn phế nuôi dưỡng ở phòng bên trong, dạng này mới sẽ không cho chúng ta gây phiền toái. Lâm Sương hít sâu một hơi, bọn hắn lúc ấy chỉ là không tin đại sư mình, cũng không nghĩ tới sẽ đem người đánh cho tàn phế. A nàng tranh thủ thời gian liền đội vươn tay ôm lấy thất sư muội, ánh mắt lơ đãng đảo qua thất sư muội ánh mắt, kia đáy mắt lại nổi một tầng sương đỏ. Nàng cả kinh giật mình trong lòng, vội vàng chớp mắt lại nhìn, không có sương đỏ, thất sư muội trong mắt chỉ có tan không ra lệ khí. Tiểu sư muội, ngươi nghe ta nói. Lâm Sương đè lại bờ vai của nàng, ngữ khí dịu dàng, ngươi trước đừng xúc động, buổi sáng ngày mai chúng ta về phong liền biết trận tướng, ngươi liền cuối cùng tin đại sư mình một lần, nếu là thực sự không tin nhiệm hắn, dù sao cũng nên tin ta à. Nguyệt Sơ Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Sương khẩn thiết biểu lộ, căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng, cuối cùng chán nản ngồi xuống, không có lại nói tiếp, chỉ là đáy mắt u ám vẫn chưa tàn đi. Phi thuyền bên ngoài, Ngự Kiếm tùy hành Vân Phong, Sầm Kiếm Tâm Tình mấy người lại hoàn toàn khác biệt. Lê Thanh Yến thoải mái, hôm nay cuối cùng mở miệng ác khí. Trương Nguyên Ý cũng đi theo gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn, tiểu sư muội thế mà kết anh. Hắn thế mà có thể có một cái kết anh tiểu sư muội. Chỉ có Sầm Kiếm ánh mắt rơi vào cách đó không xa phi thuyền bên trên, lông mày cau lại. Hắn vừa rồi thoáng nhìn, đại sư Minh trên mặt không có nửa phần nhẹ nhõm, nhìn về phía tiểu sư muội trong ánh mắt, tựa hồ có chút lo lắng. Chẳng lẽ tiểu sư muội kết anh quá trình xảy ra vấn đề gì? Sầm Kiếm ở trong lòng thầm nghĩ, lập tức truyền âm hỏi thể nội Kiếm Linh, ngươi vừa mới có thể có phát giác được tiểu sư muội trên thân có dị thường? Kiếm Linh lười biếng lung lay thân hình, ngựa khí tùy ý, lúc ấy cách quá xa, ta không có quá thấy rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng đều thành công kết anh, có thể có chuyện gì? Nói không chừng đại sư Minh của ngươi là nhìn thấy tiểu sư muội đều thành nguyên anh, chính mình tu vi còn không có khôi phục, trong lòng không thoải mái đâu. Không có khả năng. Sầm Kiếm không chút nghĩ ngợi, thanh âm chém đinh chặt sắt, đại sư Minh chưa từng là để ý sư đệ sư muội tu vi cao hơn hắn, liền trong lòng bất bình người. Kiếm Linh bị hắn đôi đến chẹn họ một chút, nhếch miệng, lắc mông thân lẩm bẩm, được thôi, đại sư Minh của ngươi thiên hạ đệ nhất tốt, ta nói không lại ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng mù suy nghĩ, chờ về phòng, ngươi trực tiếp đi hỏi một chút đại sư Minh, hoặc là hỏi tiểu sư muội ngươi, ngươi chẳng phải sẽ biết. Sầm Kiếm trầm mặc. Đám người mang theo đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ trở lại Vạn Pháp Phong. Trên mặt mỗi người đều treo không giấu được cười, ép ở trong lòng thật lâu bất khí quét sạch sành sanh. Cao hứng như vậy thời gian, nhất định phải có ăn ngon. Vân Phong vén tay áo lên, hôm nay cho các ngươi toàn bộ tấm sắt thịt nướng thịt yến. Tốt. Trương Nguyên Ý giơ hai tay hai chân tán hành. Vân Phong xoay người đi chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, nhìn xem chồng chất tại lãnh đống trận pháp bên trong yêu thú thịt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu là có rượu trái cây ướp gia vị, liền càng hoàn mỹ hơn. Chính hắn nhưỡng rượu còn chưa tới thành thục kỳ, này sẽ còn không thể uống. Lúc nào thời điểm có thể làm tới một cái có thể để điều chỉnh vận tốc không gian linh khí, liền có thể nhanh chóng thu hoạch càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Từ từ sẽ đến, về sau cũng sẽ có. Cái này vừa mới nói xong, bên cạnh Lê Thanh Yến lỗ tai khẽ động, tay vừa nhấc, sáu cái lớn nhỏ không đều bình rượu rơi vào Vân Phong trước mặt. Đại sư Minh, ta chỗ này cất chút linh cữu, ngươi xem một chút có hay không có thể sử dụng. Rượu trong vỏ các có khác biệt, có vừa mở đàn liền bay ra mãnh liệt gây mũi mùi rượu, có tản ra một cô nhu hòa thanh đạm khí tức, nghe liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Vân Phong lần lượt ngửi ngửi, lấy sau cùng lên một cái khắc hoa mục đàn, dựa vào linh quả khí tức liền đoán đại khái. Hắn đổ ra một chén nhỏ, màu hổ phách rượu dịch tại trong chén lung lay. Nhập khẩu đầu tiên là trong eo, sau đó khắp mở nhàn nhạt mùi trái cây, nhu hòa thơm ngọt, nuốt xuống sau, giữa răng môi dư hương thật lâu không tiêu tan. Liền cái này, Vân Phong thỏa mãn gật đầu. Lê Thanh Yến nhìn xem cái bình kia rượu, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đây chính là hắn cất lâu nhất, cũng quý nhất thanh lưu nhưỡng, không nghĩ tới đại sư Minh một cái liền chọn chúng. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, đại sư Minh, ngươi cái này ánh mắt cái này đàn thanh lưu nhưỡng cảm giác mát lạnh, còn mang theo cố đặc biệt mùi trái cây, không chỉ là Lê Thanh Yến trong lòng tốt, càng là thực thiết thu thập nguyện cùng viên cựu yêu nhất. Hắn muốn định dùng rượu này khao hai linh thú, bây giờ bị đại sư Minh tuyển đi, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, quay đầu lại mua một bò. Hắn giờ này phút này cũng là giàu lên. Vừa rồi đánh nhau lúc, hắn cố ý nhường thập nguyện tiến vào Lâm gia gia chủ trong phòng mượn gió bẻ măng, bây giờ túi chứa vật nhét tràn đầy. Lê Thanh Yến lại nhịn không được ngoắc ngoắc khoẹt môi. Quả nhiên vẫn là cấp phú thế bẩn tới cũng nhanh. Hắn cố ý đưa tay dựng lên a di đà phật thủ thế. Chân trung chụp đầu phối hợp cái này làm bộ dáng vẻ, thật có mấy phần ra dáng tiền tu. Sở Cô Huyền thấy thẳng như mày, lấy củi trỏ đụng hắn một chút, ngươi lại đã làm gì việc trái với lương tâm? Cười đến như thế tặng. Lê Thanh Yến mở to mắt, ra vẻ cao thâm lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Sở Cô Huyền liếc mắt, lười nhắc lại để ý đến hắn, xoay người đi giúp đại sư Minh thanh tẩy rau quả. Vân Phong đã theo lãnh đống trận pháp bên trong lấy ra một khối lớn tứ gia yêu thú thịt than. Thịt này sắp xếp chất thịt mềm non, vân ra ở giữa bông tuyết đường vân rõ ràng xinh đẹp. Hắn giơ tay chém xuống, đem thịt cắt thành đều đều tấm. Rót rượu trái cây ướp gia vị, mùi rượu dọc theo thịt hoa văn rót vào. Chương 75, tấm sắt thịt nướng 2, chương 75, tấm sắt thịt nướng 2, đồ nướng vị đến nhiệt khí dâng lên. Dù là đứng tại mấy bước bên ngoài, đều có thể cảm nhận được đập vào mặt nhiệt ý. Nguyệt Sơ Ảnh nhíu mày lại, không thích hợp, quá không đúng. Nàng đều đã kết anh, nhục thân trải qua rèn luyện, như thế nào đối điểm này phạm hỏa nhiệt khí có rõ ràng cảm giác. Nguyệt Sơ Ảnh ngưng thần nhìn về phía tấm sắt, chỉ thấy kia thiết bản nhìn thường thường không có gì lạ, phía dưới cũng không có minh họa. Chỉ có Vân Phong dùng ngự hỏa quyết duy trì linh lực nguồn nhiệt, duy trì liên tục chuyển vận lấy nhiệt độ. Có thể lại cẩn thận quan sát, theo nhiệt khí dâng lên, thiết bàn biên giới mơ hồ nổi lên một tầng linh khí bừng sáng. Nguyệt Sơ Ảnh vốn là luyện khí sư, đối đồ vật cảm ứng viễn siêu người bên ngoài. Giờ phút này, trong mắt của nàng căn bản không có chú ý tới trên miếng sắt tư tư bốc lên dầu thịt, đầy trong đầu đều là kia thiết bàn dị dạng. Hẳn là cái này Vân Phong cũng biết luyện khí. Trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một cô mâu thuẫn. Nàng mới không muốn thừa nhận cái này luyện khí kỳ phế vật là đại sư huynh của nàng. Ánh mắt lại đảo qua Vân Phong quanh thân. Ai? Nguyệt Sơ Ảnh chân mày nhíu chặt hơn. Chờ một chút, cái này sóng linh khí cũng không đúng tình a. Nàng nhìn không ra Vân Phong đan điển tình trạng, nhưng trên người hắn kia cấu ngưng thực linh khí, tuyệt không phải luyện khí kỳ nên có tiêu chuẩn, là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có khí tức, lại không được bình thường. Nàng một cái nguyên anh tu sĩ, làm sao lại không nhìn thấy Vân Phong đan điển tình huống? Dù là đan điển vỡ vụn, nơi đó cũng nên có một cái đại lỗ thủng. Có thể nàng lại hoàn toàn thấy không rõ Vân Phong đan điền. Nguyệt Sơ ảnh ngưng thần nội thị Vân Phong đan điền, thần thức vừa mới quét tới, mơ hồ gặp được một sợi kim quang. Sau đó, thần thức liền bị một cỗ đốt tốt Kenhem cảm giác đau bắn bể, liền cái gì tất cả xem một chút không rõ. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Sơ ảnh trong mắt nghi hoặc. Vân Phong sớm đã phát giác được thất sư muội dò xét, nhíu mày, cũng không điểm phá. Trong cơ thể hắn thần đỉnh hư ảnh lặng yên vận chuyển, thu nạp tiên địa linh khí quanh quẩn quanh thân, đem từng sợi linh khí thấm vào tay thịt. Theo hắn tay trái khẽ nâng, thao túng dưới miếng sắt linh lực hỏa diễm, nhiệt độ đột nhiên lên cao ở một thanh âm vang lên, thịt mặt ngoài trong nháy mắt lên kim hoàng tiêu bên cạnh. Mỡ hỏa tan thành trong suốt dầu châu, tại trên miếng sắt quẩn quẩn mà qua, đem toàn bộ thiết bản đều nhiễm đến chân sáng sáng. Hốt trượt từ ngực bên cạnh Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền cũng nhịn không được nữa, liên tục nuốt nước miếng. Ánh mắt giống đính vào trên miếng sắt, gắt gao nhìn chằm chằm tư tư bốc lên dầu thịt, liền ánh mắt đều không nỡ nháy. Nhưng tại mấy người bọn họ nuốt nước miếng âm thanh bên trong, còn xen lẫn hai đạo không thuộc về người tu nuốt âm thanh. Nghiêng đầu nhìn một cái, hai cái linh hạt đang giương cổ lên nhìn chằm chằm tấm sắt. Màu đỏ cam mỏ bên cạnh treo sáng lấp lánh chảy nước miếng, mắt thấy là phải nhỏ xuống đến. Trương Nguyên Ý giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn khuất linh hạt trước người. Ai ai ai, cũng đừng nhỏ vào đi, cái này nếu là lăn lộn nước miếng của các ngươi, kia chẳng phải muốn ăn nước bọt trộn lẫn thịt. Vân Phong cũng thoáng nhìn một màn này, bất đắc dĩ hướng phía linh hạt nói, tránh xa một chút, đừng phải dối. Hai cái linh hạt cũng là nghe lời. Thon dài chân trên mặt đất vẽ nửa vòng, ngoan ngoan tối lui đến đám người sau lưng. Có thể cổ vẫn như cũ kéo dài lao dài, một đôi đậu đen lớn tròn căng ánh mắt còn dính tại trên miếng sắt, kia thèm dạng thấy đám người buồn cười. Sở Cô Huyền quay đầu mắt nhìn linh hạt, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt hắn vừa về vạn pháp phong, liền đem vây ở linh thú đại bên trong mấy con linh thú đều thả lại chân núi. Linh thú vốn là yêu thích tự do, trường kỳ buồn bực tại linh thú đại bên trong đối bọn chúng linh tính có hại. Lúc ấy hắn không chỉ có thả linh thú, còn cố ý chuẩn bị mới mẹ thịt thú vật cùng linh quả, thật tốt khao bọn chúng dừng lại. Nếu là không có đem linh thú trả về, này sẽ bọn chúng khẳng định cũng biết theo linh thú đại bên trong làm ẩm ý lấy đi ra. Nếu thật là như thế, phong bên trong nhiều như vậy linh thú, coi như đại sư mình đem lánh đống trận pháp bên trong thịt toàn nướng, chỉ sợ cũng không đủ một thú một bộ phân. Đang nghĩ ngợi, trên miếng sắt tầm ầm tiếng vang lại truyền lọt vào trong tai, câu đến tất cả mọi người muốn ăn đều nâng lên cổ họng. Lâm Sương kéo Nguyệt Sơ ảnh tay, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng cười, xem đi, có phải hay không đặc biệt hương. Trước đó, Nguyệt Sơ ảnh chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm nướng bàn xuất thần, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, căn bản không có lưu ý cái khác. Bị lời này kéo về mạch suy nghĩ, nàng trong lỗ mũi hương khí trong nháy mắt giống như là mở áp, điên cuồng hướng trong phổi chui. Mùi thơm này, cái này câu người khí tức. Nguyệt Sơ ảnh ho nhẹ một tiếng hừ hừ ngoài miệng vẫn không chịu thua, nhìn xem là vẫn được, cũng liền như thế, có thể có nhiều không giống bình thường. Lời tuy như thế, ánh mắt của nàng lần này lại rơi tại kia nướng đến biên giới hơi tiêu trên thịt. Hương khí đã câu đến trong miệng nàng bài tiết xuất khẩu nước, đáy lòng giống như là giống một khối, nhu cầu cấp bách cắn một miệng lớn chân như bôi dầu thịt đến lấp đầy. Chỉ thấy trên miếng sắt thịt thú vật biên giới đã nướng đến hơi cuộn phát giòn, hiện ra mê người kim hoàng, ở giữa lại nhìn xem tươi non nhiều chất lỏng. Vân Phong cổ tay giương lên, giải lên một thanh hắc hồ tiêu bột phấn, tân hương trong nháy mắt bắn ra. Nguyệt Sơ ảnh nhìn xem một màn này, hầu kết không tự giác giật giật. Đến, những này có thể ăn. Vân Phong đem nướng đến kim hoàng thịt thú vật kẹp tiến bạch từ bàn bên trong. Vừa mới buông xuống, mấy đôi đũa liền bá đồng thời rũ tới, sợ chậm một bước liền không giành được. Lần này nướng chính là nguyên vị thịt, không có dư thừa gia vị, chỉ có hắc hồ tiêu cùng muối. Thuần túy mùi thịt ở trong miệng bắn ra, dầu chân nở nang cùng chất thịt tươi non xen lẫn. Miệng lớn cắn xuống, cảm giác thỏa mãn từ trong miệng lan tràn tới toàn thân. Đại sư Minh, ngươi cũng ăn a? Lâm Sương vừa cười vừa nói. Vân Phong gật đầu, cắn xuống một ngụm, vỏ ngoài tiêu hương xúc giòn, bên trong mềm non nhiều chất lỏng, cái này tứ gia yêu thú thịt phẩm chất sắc thực thượng thừa. Vân Phong ăn, đem bạch ngọc cô cùng khẩu ma bày ở tấm sắt một góc, lại liên tục nướng hai bàn nguyên vị thịt. Thịt này tuyển đến từ rượu, là gần sát xương sườn một tầng mỏng thịt, cảm giác đánh thoải mái. Mỡ bị nướng đến hơi tiêu, nhập khẩu không có nửa điểm nặng nề cảm giác, chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái bánh rán dầu, càng nhai càng có tư vị. Nhàn nhạt mở dạ dày, tỉnh lại vị giác. Vân Phong rốt cục bắt đầu chuẩn bị nướng dùng rượu trái cây ướp gia vị qua thịt, còn cố ý xuất ra một loại linh quả phối hợp. Cái này linh quả tương tự hình bầu dục lớn màu tiêu, toàn thân sáng rõ như hồng ngọc. Bên trong chất thịt giống giòn như quả táo thoải mái giòn, hương vị lại mang theo một cỗ cùng quả táo hoàn toàn khác biệt đặc biệt mùi trái cây. Vân Phong đem linh quả cắt thành lớn bằng ngón cái khối lập phương, cùng ướp gia vị tốt thịt cùng một chỗ bày ở trên miếng sắt. Rượu trái cây ướp gia vị qua thịt tiếp xúc nhiệt độ cao tâm sắt, trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm mùi rượu, cùng mùi thịt cuốn cùng một chỗ đập vào mặt, để cho người ta nghe đều có chút mê say. Ướp gia vị sau thịt nhan sắc càng đậm, hiện ra màu hổ phách quang trạch, cùng bên cạnh sắt thái tiên diễm linh quả khối phối hợp cùng một chỗ, lập tức đốt sáng lên toàn bộ nướng bàn, nhìn xem liền phá lệ có muốn ăn. Chờ đợi thịt nướng khoảng cách, Vân Phong cũng giành tay, kẹp lên nướng xong bạch ngọc cô cùng cẩu ma. Bạch ngọc cô bọc lấy giọt nước sôi chậm rãi biến mềm, khuẩn trôi biến trong suốt, dù đóng lại có chút phát nhăn. Cẩu ma càng rượu, nướng dù đóng bên trong lại tích một ngụm trong chảo nước. Nhẹ nhàng đâm một cái ba tràn ra nhiệt khí, khuẩn thịt mềm non giống hút đã no đầy đủ canh loãng, còn mang theo nhàn nhạt tiêu hương. Chương 76, tấm sắt thịt nướng 3, chương 76, tấm sắt thịt nướng 3, khuẩn thịt hút đầy trên miếng sắt dầu trơn, miệng vừa hạ xuống tràn đầy tươi hương, lại phối một ngụm thịt, tư vị càng là tuyệt mất. Trương Nguyên Ý mơ hồ không rõ nhắc tới, đại sư minh, lần sau chúng ta còn như thế ăn? Quá thơm. Những người còn lại nhao nhao gật đầu tán đồng. Nguyên Sơ ảnh không nói, chỉ là một cái kình đến tốc độ tay nhanh như tàn ảnh, bá 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 gấp lên, nhét miệng bên trong, nheo mắt lại, tinh tế phẩm vị. Sâm kiếm không nói, chỉ ở thức hải bên trong cùng kiếm linh cẩn thận hình dung kia cỗ tư vị. Kiếm linh đã hoàn thành nhiều lần rèn luyện, thường thường không có gì lạ, cảm xúc ổn định, cầu vồng cái dám không ngừng nó, đã kinh nghiệm, ghen ghét và mèo, tại sâm kiếm thức hải bên trong âm u bò, đến bây giờ, nó thật không ghen ghét, thật, chỉ có thể một mặt âm dương quái khí ăn ngon như vậy, lợi hại như vậy, thế nào không có thấy các ngươi ăn trực tiếp nguyên địa thăng tiên đâu, ôi nha ngươi tại sao không nói chuyện, là bị độc cơm. Thân làm kiếm tu, còn thèm cái này một ngụm, có biết hay không cái gì gọi là luyện tâm a? Sâm kiếm cùng kiếm linh, tại trong thức hải của hắn, hai âm thanh lẫn nhau đánh nhau. Chủ đánh chính là một cái, ai cũng không nghe ai nói, trước qua qua miệng của mình cứng rắn lại nói. Không bao lâu, trên miếng sắt linh quả khối cũng nướng xong. Mặt ngoài hơi tiêu, bên trong nhưng như cũng giòn non. Cắn một cái hạ, thơm ngon nước ở trong miệng nổ tung, nhẹ nhàng thoải mái, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, liền cùng thấy nhiều tiền diễm bụi hoa bỗng nhiên trông thấy một đóa tiểu bạch hoa giống như chói sáng. Thịt quả ướp gia vị thịt than, cũng theo đó bị kẹp ra nướng bàn. Thịt này sắp xếp cắt đến lợi dày, kẹp đè xuống lúc, kia thịt hoa văn ở giữa còn có thể tràn ra nước thịt. Vân Phong trước nướng bốn khối thịnh tiến trong mâm, lại dùng dao chia 10 cái khối nhỏ. Trương Nguyên Ý cười hắc hắc, vẫn là đại sư Minh hiểu chúng ta. Đại sư Minh không cho bọn họ tách ra, bọn hắn nếu là chính mình điểm, đoán chừng phải trình diễn một trận tranh đoạt chiến. Lưỡi dao mở ra non mịn tích lúc, tiềm ẩn tại vân ra ở giữa nhẹ nhàng khoan khoái rượu trái cây hương nở rộ, từng kia từng sợi đến tràn ra, để cho người ta muốn ăn đại động. Lại nhìn kia chất thịt, ngoại tầng nhan sắc nâu sậm, ở giữa lại lộ ra trắng nõn nà màu sắc, nhìn như sinh non, lại không thấy nửa chút tơ máu. Nguyệt Sơ ảnh tốc độ tay nhanh nhất, dẫn đầu kẹp lên một khối đưa vào miệng bên trong. Răng vừa khép lại, say lòng người mùi rượu liền hòa với tươi non nước thịt tại trong miệng tản ra. Ngay sau đó, là Vân Phong vừa rồi xối bên trên nước tương, tươi vị mặn nồng, tầng tầng tư vị tại đầu lưỡi xen lẫn. Lại nhai mấy lần, yêu thú thịt tươi non cảm giác hoàn toàn phong thích, mềm mà không tủi. Nguyệt Sơ ảnh ăn thịt, chợt nhớ tới lúc trước, chính mình còn không có chút cơ thời điểm, cũng thường xuyên ăn yêu thú thịt. Mua tích cốc đan muốn linh thạch, nàng tổng không nỡ mua tích cốc đan, muốn tiết kiệm đến linh thạch mua luyện khí vật liệu. Dứt khoát hàng ngày tìm yêu thú đối luyện, chém giết yêu thú chính là nàng khẩu phần lương thực. Nếu là đánh không lại yêu thú, vậy thì bị đói a, nàng cảm thấy mình rất có thể kháng đói. Có khi đi lịch luyện, bắt đầu trước đói 3 ngày, luôn có thể bắt được một con dạ thú nhỏ cho nàng kéo dài tính mạng. Nguyệt Sơ ảnh nhớ được bản thân lần thứ nhất nướng yêu thú, kẹp lấy tơ máu, mùi tanh 10 phần. An thời điểm, đem đến đây tìm nàng bạn bè giật nảy mình, nàng răng trong hàm răng đều là máu. Về sau, nàng thịt nướng thời điểm liền nướng đến thật lâu, mặt ngoài cháy đen, bên trong chất thịt, không thể nói tươi non à, tóm lại có thể ăn, lại không sẽ đem người ăn trúng độc. Ăn cái gì chính là duy trì thể lực, về phần ăn cái gì, nàng cái gì đều không chọn. Chính là yêu thú mùi trên người là rất nặng, rất nhiều dã thú hương vị bản thân liền rất nặng, liền bất luận yêu thú. Kia cố thú vị, xâm nhập cốt đủ, mỗi một tia thịt đều mang nước mũi mùi khí. Hương vị ký ức là khắc sâu. Dù là qua lâu như vậy, nàng đều nhớ mình bị mùi vị đó ướp ngon miệng thời gian. Thẳng đến về sau, nàng tại phiên chợ bày quẩy bán hàng bán mình luyện chế đê giai pháp khí, ngoài ý muốn gặp sư phụ. Người thiên sư kia cha mang theo đại sư Minh sau lưng còn đi theo ngũ sư Minh, ba người con dòng chính cửa du lịch. Đại sư Minh trước tiên ở nàng trước gian hàng dừng lại, cùng ngũ sư Minh thảo luận nàng luyện chế cỡ nhỏ pháp khí, mới khiến cho sư phụ chú ý tới nàng. Nàng lúc này mới may mắn bái nhập sư môn. Bái nhập vạn pháp phong sau, nàng cũng không tiếp tục thiếu luyện khí vật liệu, cũng không cô phụ sư phụ kỳ vọng, rất nhanh tại luyện khí sư giới bộc lộ tài năng. Có thể tự từ sư phụ sau khi mất tích. Nguyên Sơ ảnh nghĩ đến, liền trong mắt mình nổi lên một tầng màu đỏ nhạt huyết vụ cũng không từng phát giác, quanh thân khí tức cũng mơ hồ nhiều hơn mấy phần lệ khí. Thất sư muội. Vân Phong thanh âm truyền đến, Nguyên Sơ ảnh đột nhiên hoàn hồn. Chỉ thấy hắn bưng một cái đĩa, phía trên thả một khối nướng đến bóng loáng biên giới hơi tiêu thịt than, đưa lao tới trước mặt mình. Nếm thử cái này, là một loại khác yêu thú xương sườn, cảm giác càng non chút. Nguyên Sơ ảnh chần chờ một chút, đưa tay tiếp nhận. Nguyên bản đắm chìm trong mỹ thực bên trong mấy người, thấy Vân Phong cố ý đơn độc cho Nguyên Sơ ảnh đưa thịt, đều dương mắt nhìn tới. Trương Nguyên Ý cười nói, đại sư Minh bất công a. Vừa rồi cho tiểu sư muội thịt, thật là đơn độc nướng, chúng ta đều không có cái này đãi ngộ. Sở Cô Huyền cũng đi theo gật đầu, lại là mười phần hiểu chuyện đối Trương Nguyên Ý nói rằng, ngũ sư đệ, tiểu sư muội mới về phòng, đại sư Minh cho thêm hắn một chút, hẳn là. Hắn ánh mắt kia ý vị thâm trầm, tựa như là nói lời nói đồng thời, còn cùng Trương Nguyên Ý nói một câu, ngươi cái này không hiểu chuyện đi. Trương Nguyên Ý kẹp lên thịt, đũa chính đối miệng, miệng hà lớn, nhìn Sở Cô Huyền ánh mắt giống như là nhìn phản đồ. Tốt ngươi, tứ sư Minh, ở chỗ này cho hắn đào hố. Trương Nguyên Ý cười hắc hắc, là đâu, tứ sư Minh, nếu không ngươi những này, liền cho thất sư muội à, thất sư muội lần này kết anh, không biết trải qua nhiều ít gian nan đợi chút nữa, tứ sư Minh, đó là của ta. Sở Cô Huyền. Trương Nguyên Ý liền trơ mắt nhìn chính mình trong mâm thịt nướng, bị Sở Cô Huyền cất đi, nhét vào trong miệng. Trương Nguyên Ý khỏe miệng giật một cái, thanh âm bình tĩnh phải có chút lạ thường, tứ sư Minh, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Không có chờ Sở Cô Huyền nói ra không làm nói liền nghe Trương Nguyên Ý nói tiếp, cái đĩa kia bên trên có nước miếng của ta, mà đặt ở trên mâm thịt, cũng dính nước miếng của ta. Sở Cô Huyền trừng to mắt, nghĩ thầm, đây tuyệt đối là cố ý lừa hắn. Trương Nguyên Ý nhẹ hừ một tiếng, hắn liền là cố ý nói. Quan tâm đến nó làm gì có hay không nước vào đâu, nói như vậy lấy có thể khó chịu tới theo hắn trong mâm đoạt thịt tứ sư Minh, hắn liền, ai hát, vui vẻ. Nướng bàn trước mấy vị sư đệ sư muội, giống như là bị tự động phân chia thành hai đầu. Trương Nguyên Ý bên này náo nhiệt cho đùa, bên cạnh Nguyệt Sơ ảnh, chỉ bưng đĩa, lặng lặng mà nhìn xem xuất thần. Nàng bị bên cạnh Lâm Sương đẩy, mới hồi phục tinh thần lại, ép lên thịt than đưa vào miệng bên trong. Cái thứ nhất cắn xuống, Nguyệt Sơ Ảnh đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, dường như cả người ngâm vào ôn lương linh tuyền bên trong, nước từ bốn phương tám hướng bao trùm thân thể, liền đỉnh đầu đều được nhu hòa dòng nước bao trùm. Nàng giống một con cá, ở trong nước tự tại vui chơi thỏa thích, toàn thân căng cứng cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, thịt than nhiệt ý theo hết hầu trượt xuống, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, cuối cùng tập trung ở tim. Một cỗ ấm áp cảm giác tản ra, đặt ở nàng trong lòng ngột ngạt, lại lặng lẽ tiêu tán một tia. Nàng trong mắt nhìn trong tay còn lại thịt nướng, đáy mắt huyết vụ chẳng biết lúc nào đã giảm đi, liền quanh thân lệ khí đều thu liễm không ít. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Lâm Sương trước hết nhất chú ý tới Vân Phong sắc mặt hơi có chút tái nhợt, đội vàng hỏi. Nàng cái này hỏi một chút, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Phong, đội vàng phụ họa, đại sư Minh, chúng ta đều ăn xong, không cần lại nướng rồi. Không có việc gì, đem cuối cùng này một bản nướng xong liền tốt. Vân Phong cười cười, tiếp tục lật qua lật lại trên miếng sắt linh quả. Vừa rồi đơn độc nướng cho thất sư muội thịt than lúc, Vân Phong hướng trong đó rót vào một sợi thần đỉnh chi lực. Phân ra một sợi thần đỉnh chi lực, đối bây giờ trúc cơ kỳ hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Thể nội thần đỉnh hư ảnh, so vừa mới bắt đầu thịt nướng lúc phai nhạt mấy phần. Chương 77, nhân sâm gà dầu chè trôi nước chương 77, nhân sâm gà dầu chè trôi nước chờ cuối cùng một bàn thịt nướng chia xong, đám người thu thập xong hiện trường, lại cùng Vân Phong nói chút lời nói. Sở Cô Huyền còn để lại một chút bổ sung linh khí cùng tĩnh tâm ngưng thần đan dược, lúc này mới lần lượt tản đi. Nguyệt Sơ Ảnh trước khi đi, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Phong một cái. Nàng không phải người ngu, mơ hồ có thể đoán được, Vân Phong vừa rồi suy yếu, có lẽ cùng mình ăn kia phiến thịt có quan hệ. Chẳng lẽ hắn nhìn ra trong cơ thể mình dị thường? Có thể hắn bây giờ chỉ là trúc cơ tu vi, làm sao có thể? Chuyển niệm lại nghĩ lên, Vân Phong lúc trước cũng là nguyên anh tu sĩ, có thể hắn tại sao phải giúp nàng? Thật chẳng lẽ giống lục sư tỷ nói, đại sư Minh lại biến trở về lúc trước dáng vẻ? Trong lúc nhất thời, Nguyệt Sơ Ảnh trong lòng rối bời. Lâm Sương thấy Nguyệt Sơ Ảnh chậm chạp không chịu đi, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tiểu sư muội đều ăn đại sư Minh làm thịt nướng, chẳng lẽ còn không có từ bỏ đối đại sư Minh hạ thủ ý nghĩ? Thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả ăn ngon như vậy mỹ thực đều đánh không động được nàng sao? Hẳn là đây chính là kết anh sau lực lượng, đối như thế dụ thực vật đều có chống cự. Lâm Sương náo bổ lấy, mau tới trước giữ chặt Nguyệt Sơ Ảnh cổ tay. Nửa nửa chảnh mà đem người mang rời khỏi sân nhỏ, bóng lưng nhìn lại có mấy phần chạy trối chết vội vàng. Nguyệt Sơ Ảnh tùy ý Lâm Sương lôi kéo, trong lòng còn đang xoắn xuýt. Trở lại gian phòng của mình, nàng vô ý thức đưa tay theo ở ngực. Thể nội kia cỗ sao động bất an lệ khí, thật tiêu tán hơn phân nửa. Lại nội thị đan điền, nguyên bản nóng nảy động không ngừng, tinh thần phấn khởi nguyên anh tiểu nhân, giờ phút này nhắm mắt lại, giống rơi vào trạng thái ngủ say giống như an ổn. Nguyệt Sơ Ảnh hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Nàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên bình tâm tĩnh khí tâm pháp, ý đồ hoàn toàn đè xuống lưu lại dị thường. Lần này kết anh quá trình bên trong, nàng gặp tình huống đột phát. Bây giờ hiện trạng, không biết do kết anh đối chính nàng mà nói, đến tột cùng là tốt hay xấu. Cùng lúc đó, Vân Phong trong viện, hắn đang ngồi xếp bằng, nội thị đan điền. Chỉ thấy thần đỉnh hư ảnh so trước đó phai nhạt một chút. Theo kia hư ảnh bên trên, còn chứng kiến mấy phần ủy khuất. Hắn vận chuyển công pháp, cả đêm thu nạp thiên địa linh khí. Dùng thần đỉnh phương pháp thổ nạp chậm rãi ôn dưỡng, thẳng đến trời mau sáng, hư ảnh mới dần dần ngưng thật chút. Sáng sớm hôm sau, hắn liền tại phòng bếp bận rộn, chuẩn bị làm nhân sâm gà dầu chè trôi nước. Một bên khác, Lâm Sương sáng sớm liền đi gọi Nguyệt Sơ Ảnh, lôi kéo nàng hướng Vân Phong sân nhỏ đi. Hai người mới vừa vào cửa, chỉ thấy Sâm Kiếm, Sở Cô Huyền mấy vị sư minh đã tại hậu viện tu luyện, một phái ngay ngắn trật tự bộ dáng. Nguyệt Sơ Ảnh nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thần sắc trên mặt không hiểu có chút động dung. Có thể một giây sau, Trương Nguyên Ý vung vẩy kiếm vô rơi xuống, mũi kiếm xẹt qua không khí lạnh ý nhường nàng trong nháy mắt hoảng hốt. Trước mắt của nàng, không bị khống chế hiện ra một mảnh huyết hồng. "Tiểu sư muội." Trương Nguyên Ý thu hồi kiếm, cười chạy tới. "Ngươi bây giờ thật là ta nhóm vạn pháp phong kết anh tu sĩ. Có ngươi tại, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta." Nguyệt Sơ Ảnh lung lay thần, cưỡng ép đem huyết tinh hình tượng bung ra náo hải. Nàng gánh đầu vai đại thiết truy, ngựa khí mang theo vài phần kiên ngạo, "Ngũ sư huynh, ngươi nói một chút, trước đó ai đối chúng ta xuống đồ ăn đĩa? Hôm nay chúng ta cùng nhau đi, thật tốt mở mày mở mặt." Trương Nguyên Ý lại lắc đầu, "Quên đi thôi, những người kia cũng không đáng kể. Lúc trước hắn xác thực là những cái này nhân sinh quá khí, bây giờ cảm thấy cố ý đi trả thù bọn hắn là lãng phí thời gian. Trừ phi đối phương chủ động nhảy nhót tới trước mặt, bằng không hắn không thèm để ý Nguyệt Sơ Ảnh nghe vậy, đưa tay liền đem đại thiết truy đập xuống đất. Đông một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố nhỏ. Vân Phong nhìn xem kia hố nhỏ, cảm thấy tiểu sư muội cái này đại thiết truy rất thích hợp nện vững chắc thổ địa. Lần sau muốn nện thiết truy lời nói, có thể hay không đi hắn muốn xây nhà địa phương nện, đem mặt đất kia nện đến thực thật. Bữa sáng ăn chính là nhân sâm gà dầu chè trôi nước. Chè trôi nước nguyên một đám tròn bo, mập trắng mập, nước canh bên trong tung bay mật hương cùng tham gia hương, uống một ngụm toàn thân ấm áp. Nhân sâm gà dầu chè trôi nước bên trong, không nhìn thấy tham gia. Cái này chè trôi nước nhân sâm sớm đã dùng lửa hồng khô ép thành mảnh mạn, xâm nhập vào bên trong hãm bên trong. Hãm tâm còn tăng thêm hoa hồng mật, anh đào mật, cùng chịu mát gà dầu điều hòa, lại trùm lên gạo nếp phấn đoàn xoa thành. Không thấy tham gia ảnh, lại tràn đầy hương khí. Cắn một cái hạ, vỏ ngoài mềm nu, bên trong hàm tham gia hương cùng mật hương tại trong miệng tản ra, nóng hầm hập ấm áp theo yết hầu đi xuống. Nguyệt Sơ Ảnh ăn chè trôi nước, lại ngẩng đầu nhìn một chút Vân Phong. Nàng chỉ cảm thấy, cái này chè trôi nước ăn hết, tim kia cố không hiểu cảm giác đè nén, lại tiêu tán một chút. Cái này sẽ không phải, chính là Lâm Sương nói, đại sư Minh làm dược thiện a. đại sư minh không phải là cố ý cho nàng làm a? Nguyệt Sơ Ảnh ăn, trên mặt vẻ mặt một hồi một cái biến hóa. Cái này nhân sâm gà dầu chè trôi nước, có bổ bên trong lích khí, an thần mạnh tâm công hiệu. Sau khi ăn xong, Vân Phong đem trong nồi còn lại chè trôi nước đều tràn cho Nguyệt Sơ Ảnh, lại đem còn sót lại canh cho Lê Thanh Yến, nhường hắn cầm lấy đi vi linh thú. Nguyệt Sơ Ảnh bưng lấy chén canh này tròn, trong lòng một điểm cuối cùng suy đoán cũng rơi xuống thực. Đại sư minh là thật nhìn ra nàng kết anh gây ra rủi ro. Nguyệt Sơ Ảnh hôm nay muốn đi thấy trưởng môn cùng trưởng lão, có việc muốn thương nghị. Rời đi vạn pháp phong trước, vội vàng ăn xong chè trôi nước đè xuống trong lòng sao động, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt nàng xấu hổ biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt lạnh lùng. Ra vạn pháp phong, nàng là nguyên anh kỳ luyện khí đại sư, thành tu cổ trọng, lao luyện cao thâm. Vạn pháp phong đỉnh núi chỉ còn Vân Phong một người, bốn phía yên tĩnh. Hôm nay sương mù phá lệ lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa dãy núi chỉ còn mơ hồ hình dáng, liền chỗ gần cây cối đều bọc lấy một tầng sương mù. Hô hấp ở giữa, tinh mịn hơi nước tranh nhau chen lấn hướng trong lỗ mũi chui, mang theo trong núi đặc hữu thanh lương. Vân Phong đuốt đuốt trong núi. Ngoại trừ giờ phút này rời đi vạn pháp phong đi tiếp ứng nguyên liệu nấu ăn ngũ sư đệ, cùng đi Tử Cực Phong thất sư muội, cái khác các sư đệ sư muội đều tại tu luyện. Hắn cũng muốn tu luyện, cần phải mượn thần đỉnh chế tác mỹ thực, tiến hành đại lượng tu luyện. Tu luyện tăng lên, trong cơ thể hắn thần đỉnh khả năng càng phát ra ngưng thực, mới có thể làm ra hiệu quả mạnh hơn đồ ăn cùng dược thiện. Làm đồ ăn, cần vận dụng đến càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cái này xương mù thiên hơi ẩm trọng, nguyên liệu nấu ăn dễ dàng bị ẩm, đến tại phòng bếp đằng sau thêm hong khô phòng, lại đắp biệt kín không gian chuyên môn hun thịt khô. Vừa nghĩ tới hun thịt khô, Vân Phong lại nghĩ tới hong khô giang đông, thịt gà, thịt cá. Những này nguyên liệu nấu ăn đều muốn tự mình làm một chút, hoặc là đi phiên chợ tìm kiếm bảo, tìm xem có hay không đặc thù phong vị nguyên liệu nấu ăn. Ở trong lòng đem kế xẹt qua một lần, Vân Phong trước gọi Linh Hạc Bạch Đại, thả người nhảy lên lưng của nó. Bây giờ hắn mặc dù đã có thể ngự kiếm phi đi, nhưng có Bạch Đại trở, chỉ cần nói cái phương vị liền có thể tự mình nghỉ ngơi, càng thêm bất lo. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Bạch Đại cùng Bạch Nhị mắt trần có thể thấy mà trở nên cơ linh, thông nhân tính không ít. Vừa lên không, Bạch Đại liền tự mình ngưng ra một đạo màu xanh nhạt phong tường, đem đập vào mặt hơi nước cản ở bên ngoài, miễn cho ướt nhẹp Vân Phong áo bảo. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Bạch Đại cổ về sau rũ ra, nhẹ nhàng đụng đụng Vân Phong cánh tay. Chương 78, Khuẩn Vương chương 78, Khuẩn Vương. Vân Phong mở mắt ra, chỉ thấy phía dưới một mảnh xanh ngắt tùng bách lâm, xanh um tươi tốt. Hắn muốn hái chút cành tùng, lấy về hun yêu thu thịt. Nơi này là Vạn Pháp Phong đệ nhị phong. Lâu dài không người đặt chân, trong núi mảng lớn bốn mùa thường thanh tùng bách. Tại mịt mờ trong hơi nước, lá tùng trên mũi châm ngưng tụ tích tích giọt nước. Vân Phong đưa tay hóa ra mấy đạo linh khí tế tì, như là lưỡi dao sắc bén, hướng phía cành tùng rơi xuống. Vù vù từng đầu cành tùng bị chỉnh tề cắt chém, theo linh khí tì dẫn dắt, rơi vào Vân Phong trong túi chứa vật. Chặt cây đứt gãy, lá tùng bên trên treo giọt nước rầm rầm rơi xuống, dưới tảng cây rót thành một trận nho nhỏ mưa rào. Dẹp xong cành tùng, Vân Phong liền phải mang theo linh hạt rời đi. Đương nhiên, Vân Phong lưu ý tới, kia bị lá tùng bao trùm địa phương, nô lên nguyên một đám trống nhỏ bao. Vừa rồi chặt cành tùng lúc, Vân Phong một mực cưỡi tại linh hạt trên lưng, không muốn vào nhập kia hơi nước tràn ngập trong rừng. Giờ phút này thấy kia nổi mụn, hắn lúc này nhảy xuống, hóa ra một đạo vi phong, nhẹ nhàng phá mở trên mặt đất mục nát ướt át lá tùng. Chỉ thấy dưới đáy lộ ra từng khỏa màu nâu nhạt cái đầu nhỏ, là tùng lung. Lần trước, Vân Phong cùng Lâm Sương cố ý tìm nửa ngày cây nấm, cũng không có tìm được mấy đóa. Lần này vô tâm cắm liêu liêu xanh lùng, trong lúc vô tình phát hiện nhiều như vậy tùng lung. Cách rất gần, một cỗ thuần hậu tùng bánh rán dầu đập vào mặt. Xé mở con trôi, bên trong chất thịt đầy đặn căng đầy, đầu ngón tay nén lúc chảy ra đấy đàn nước, xem xét liền là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Vân Phong ngồi xổm người xuống ngắt lấy. Bạch Đại cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Nó học Vân Phong động tác, dùng cánh nhọn gỡ ra mở lá tùng. Phát hiện một quả tùng lung, liền dùng cánh nhọn lông vũ nhẹ nhàng vẩy một cái, ba một tiếng, khuẩn nấm căn cùng mặt đất tách rời, trên không trung xẹt qua, đã rơi vào giỏ trúc bên trong. Vân Phong thuận thuận linh hạt lông vũ, thật thông minh, tìm thêm chút, trở về làm cho người ăn ngon. Bạch Đại gật đầu như dã tỏi. Nhìn nó, hỏa nhãn kim tinh. Bạch Đại một đường phía trước, kia thật dài cổ quét tới quét lui, phát họa ra tới biên độ, giống là một thanh đánh mở tối đa quả xếp. Trong rừng rơi xuống giọt nước dính vào nó tuyết trắng lông vũ bên trên, tự động trở ra, liền một tia hơi nước đều không có lưu lại, vẫn như cũ duy trì xoa tung. Một người một hạt, đồng thời hành động. Không đầy một lát, liền tràn đầy hai cái giỏ trúc tùng đung, mỗi một tầng ở giữa, dùng ẩm ướt cỏ xỉ rêu ngăn cách. Có chút tùng đung đã chống ra đầu nấm, khuôn điệp đều có thể thấy rõ ràng, Vân Phong nhịn không được liên tục tâm thán đáng tiếc. Càng khiến người ta tiếc là, tìm kiếm ở giữa còn phát hiện mấy bụi kê tùng quần. Có thể đều không ngoại lệ, đầu nấm đều đã hoàn toàn mở ra, chỉ có thể thán một câu tới chậm. Bạch Đại tại phía trước, thật dài cổ hổ lên, cái mũi cơ hồ dán tới mặt đất, biên độ nhỏ nhún nhún người nghe nấm khí tức. Đột nhiên, Bạch Đại lỗ mũi đột nhiên co rụt lại, người thấy phá lệ nồng đậm hương khí. Nó đột nhiên xông lên, nâng lên cổ, chỉ thấy một cái to lớn rổ. Trực tiếp tìm tới trang nấm giỏ trúc, tìm về nhà. Kia cố câu người quần nấm hương, chính là từ trong giỏ sách đầy đương đương tùng nhung cùng tạm quần bên trong tràn ra tới. Bạch Đại lập tức dừng động tác, lặng lẽ đem cánh hướng thân thể hai bên rụt, về sau từng bước một chậm rãi tối lui. Vụ trộm dương mắt liếc qua bên phòng, gặp hắn đang chuyên chú dùng linh khí thi tại tùng trên cành cây làm tiêu ký, không có chú ý tới mình tiểu động tác. Liên càng nhẹ nhàng linh hoạt chuyển tới một bên, làm bộ chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Vân Phong tại lặng lẽ meo meo tiêu chí nhớ địa điểm. Dù là trung quanh không có người bên ngoài, động tác của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp tiến tĩnh. Dường như động tác hơi lớn, liền sẽ quấy nhiều tới dấu ở trong đất bùn, chưa ngoi đầu lên nấm, quấy dày bọn chúng lần sau ở nơi đó một lần nữa sinh ổ trong bất chi bất giác, một người một hạt, chạy tới đệ nhị phong vách đá phụ cận. Đột nhiên, Bạch Đại đột nhiên run run mấy lần lỗ mũi. Người được phá lệ nồng hậu dày đặc quần nấm hương, nhìn lại, xác nhận kia giỏ trúc tại phía sau của nó, liền bung ra bước chân sông về phía trước. Chạy trước, đội vàng phanh lại bước chân. Lão đảo lui về sau mấy chục bước, đầy đặn cái mông kem chút đụng vào sau lưng Vân Phong. Cẩn thận một chút. Vân Phong nhanh lên đem chứa quần nấm rổ tránh sang bên. Bạch Đại dùng cánh nhọn run rẩy chỉ về đằng trước vách đá. Vân Phong theo nó chỉ phương hướng túi đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Dưới vách đá dựng đứng phương chỗ lom xuống, lại mọc ra một lùn kỳ lạ lớn nấm. Ngay chính giữa là một gốc so với người đầu gối còn cao cự hình quần nấm, cuộn trôi trắng kiện, đầu nấm sung mãn. Đầu nấm giống trống ra ổ lớn, trung quanh còn vây quanh rất nhiều lớn nhỏ cơ nắm tay tiểu ma cô. Từ xa nhìn lại, lại giống trên vách đá dựng đứng lớn một mảnh nhỏ rừng rậm. Quần vương, không xác định. Nhìn lại một chút, Vân Phong theo chính mình nhìn qua đồ phổ bên trong kiểm tra, rất xác định chính mình chưa từng gặp qua trước mắt quần vương. Vân Phong cảnh giác, không có nghe hương. Đến gần thời điểm, ngay tại trước người mình chụp vào một tầng phòng hộ linh khí tượng. Vạn nhất cái này quần vương mang độc, hút vào độc tố sẽ không hay. Bạch Đại cũng bị nó kéo về phía sau. Cái này gốc cự hình quần nấm nửa mảnh đầu nấm bên trên rơi đầy lá tùng. Nếu là theo trên không bay qua, chỉ có thể tưởng rằng tầng nham thạch bên trên rơi đầy lá tùng. Vạn pháp phong địa bàn quá lớn, cả ngọn núi, liền mấy người bọn hắn đệ tử, rất nhiều nơi, không có người đặt chân qua. Không biết trước mắt quần vương đến tột cùng là vật gì loại, Vân Phong xuất ra lưu ảnh thạch, đem nó ký lục xuống tới. Chờ về đi lật qua sách, nhìn xem có hay không ghi chép, xác nhận không độc sau lại đến ngắt lấy. Tiêu ký một chỗ địa điểm, mang lên linh hạt, dọc theo sơn lâm một đường đi lên trên đi. Hắn muốn đi tìm một loại sơn quỷ. Như thế tươi non tùng đùng, phối hợp bên trên một chút sơn quỷ dùng, tuyệt đối một trận bị giác tỉnh yến. Vân Phong cố ý hướng núi rừng bên trong ẩm ướt âm lãnh khu vực tìm kiếm. Nhất là có khê cốc địa phương, càng là trọng điểm lưu ý sơn quỷ hỉ âm ẩm ướt, dễ nhất sinh trưởng ở cái này hoàn cảnh bên trong. Nhường linh hạt lơ lửng tại sơn lâm trên không, bung ra thần thức, giống tung lưới giống như tiến hành thám thức lục soát. Không xác định có thể hay không tìm tới, mọi thứ đều tùy duyên. Cho nên, tại lục soát đồng thời, Vân Phong cũng bắt đầu tu luyện. Thể nội thần đỉnh hư ảnh chậm rãi vận chuyển, một bên tu nạp trong núi trong mây mù linh khí, một bên tầm bổ thần thức. Giữa rừng núi mây mù lượn lờ, mông lung đến làm cho người không biết là sơn lâm đang hấp thu mây mù, vẫn là bầu trời tại rút đi sơn lâm linh khí. Nhưng giờ phút này, nhìn bằng mắt thường không thấy linh khí nguyên tố lại phá lệ rõ ràng sinh động. Bọn chúng giống nhỏ vụn điểm sáng, theo thần đỉnh dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng Vân Phong trên thân dũng mãnh lao tới. Vân Phong vận chuyển công pháp tràn đầy linh khí, đồng thời dùng thần thức cẩn thận lục soát chính mình muốn tìm tới. Nhất tâm nhị dụng, phá lệ tự nhiên. Cũng may vận khí không tệ, rất nhanh, trong thần thức trong tấm hình xuất hiện hai gốc sơn quỷ, sinh trưởng ở dòng suối cái khác quyết loại bụi bên trong. Vân Phong nhường Bạch Đại hạ xuống, đem vài cọng sơn quỷ rễ cây hoàn chỉnh đào ra. Rễ cây sung mãn, mang theo nhàn nhạt cây độc hương. Ngồi lên linh hạt, thắng lợi trở về. Vừa bước vào cửa sân, chỉ thấy Nguyệt Sơ Ảnh đang ngồi ở trước bàn đá, trước mặt nàng cầm hôm qua thịt nướng dùng thiết bàn. Đêm qua, tại Vân Phong bắt đầu làm tấm sắt thịt nướng trước, Nguyệt Sơ Ảnh liền phát hiện cái này thiết bàn có gì đó quái lạ. Tối hôm qua chưa kịp nhìn kỹ, nay sẽ cuối cùng có thời gian, cẩn thận xem xét một phen. Nàng dùng đầu ngón tay đập bàn mặt, lại đem cầm lên, tiến đến trước mắt, nhìn kỹ hướng cái kia biên giới đường vân vân ra. Nguyệt Sơ Ảnh trên mặt biểu lộ một hồi hoang mang, một hồi lại thích thú. Nàng không khỏi tự lẩm bẩm, cái này nhìn xem chính là khối bình thường thiết bàn, có thể cái này độ cứng, cái này tính chất có thể chỉ dưới bụng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, lại lần nữa nhường nàng hoài nghi. Cũng có chút giống như là sinh ra từ Vân Châu Huyền Dương Thiết, có thể Huyền Dương Thiết, như thế một khối lớn, giá trị 50 vạn linh thạch, hắn tại sao có thể có? Chương 79, Huyền Dương Sắt chương 79, Huyền Dương Sắt xem như si mê luyện khí tu sĩ, Nguyệt Sơ Ảnh đối cái này đặc thù khoáng thạch không có chút nào sức chống cự. Trong nội tâm nàng không tin đây là sự thực Huyền Dương Thiết, có thể càng xem càng cảm thấy cái này thiết bản không đơn giản. Thẳng đến Vân Phong tiếng bước chân tới gần, Nguyệt Sơ Ảnh mới lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời đem thiết bản nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn đá. Nàng dương mắt nhìn về phía Vân Phong, đáy mắt thần sắc phức tạp khó phân biệt. Đêm qua ăn Vân Phong cho nàng kia một miếng thịt than sau, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội kia sợi quấy phá tàn hồn bị tạm thời áp chế, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở ra nhiều loạn tâm trí. Sáng nay nhân sâm gà dầu chè trôi nước, lại đối nàng tự thân thần hồn có yên ổn hiệu quả. Cứ như vậy, ít ra tại gần nhất nguyệt bên trong, nàng không cần lại lo lắng thể nội kia một sợi tàn hồn. Nàng tại kết anh thời điểm, xảy ra chẳng huống. Lúc ấy nàng đang hấp thu thiên địa linh khí xung kích nguyên anh, cái này sợi tàn hồn không biết từ chỗ nào thoát ra, thừa cơ tiến vào trong cơ thể của nàng, muốn đoạt xá. Nàng lúc này toàn lực giáo sát, vốn cho rằng đã xem hoàn toàn tiêu diệt, thẳng đến hôm qua tại lâm gia đánh nhau lúc, mới phát hiện tàn hồn lại vẫn giấu ở trong cơ thể mình. Đêm qua về vạn pháp phong trên đường, kia tàn hồn muốn thừa dịp nàng tâm thần có chút không tập trung thời điểm quấy phá, nhường trước mắt nàng liên tiếp hiện huyết tinh hình tượng. Ăn xong Vân Phong cho thịt than, lúc này mới ngăn chặn kia cỗ sao động. Sáng nay đi tử cực phong, chính là cùng trưởng môn cùng các trưởng lao thương nghị vì nàng cử hành kết anh đại điện sự tình. Nàng vốn đang tại lo lắng, nếu là bị các trưởng lao phát giác thể nội tàn hồn, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới tông môn đối nàng nghi kỵ. Đây chính là một cái không biết rõ lúc nào sẽ hạ xuống lôi, chỉ sợ sẽ còn bị tông môn mời đi bế quan. Kia tàn hồn mang theo nồng đậm sát khí, ngẫu nhiên tránh về trong tấm hình là chiến trường chém giết. Nguyệt Sơ Ảnh chính mình cũng thập phần lo lắng, nàng ngày nào không chế không nổi, sẽ bị cỗ sát khí kia thôn vệ tâm trí. Dưới mắt bị áp chế xuống, Nguyệt Sơ Ảnh tạm thời nhẹ nhàng thở ra. nàng đến tại trong tháng này nghĩ biện pháp hoàn toàn đem thể nội tàn hồn gạt bỏ, tuyệt không thể giữ lại hậu hoạn. Nếu là An Vân Phong làm ra thị than ép trong hạ thể tàn hồn, Nguyệt Sơ Ảnh cũng không xấu hổ. Nhìn xem Vân Phong tiến đến, nàng đứng người lên, đà tạ a. Vân Phong gật đầu, theo miệng hỏi, hôm nay đi Tử Cực Phong, tất cả thuận lợi a?
Thuận lợi.
Nguyệt Sơ Ảnh gật gật đầu, ngữ khí tự nhiên chút, ta cùng trưởng muốn nói, kết anh đại điện trước không làm, chờ sau này hay nói. Nguyệt Sơ Ảnh nói, đi theo Vân Phong đi vào nhà bếp. Đây là nàng lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ nơi này. Mới đầu nàng chỉ là tùy ý đảo qua, ánh mắt chợt tại một chỗ dừng lại. Bếp lò bên trên cái kia thanh thái thịt đao, chất liệu nhìn xem lại cùng hôm qua thịt nướng thiết bản có chút tương tự, cũng giống là Vân Châu sản xuất Huyền Dương thiết. Nguyệt Sơ Ảnh kinh ngạc, ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh nồi sắt bên trên, trong nháy mắt so vừa rồi kích động mấy lần. Nguyệt Sơ Ảnh cơ hồ là lách mình bọt tới bếp lò bên cạnh, hai tay đảo lấy nồi xuôi heo, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào nồi sắt, liền hô hấp đều thả nhẹ. Cái này nồi sắt đường vân, trọng lượng còn có mơ hồ lộ ra sóng linh khí, rõ ràng chính là Huyền Dương thiết không nghi ngờ gì. Xem như luyện khí sư, Nguyệt Sơ Ảnh đối loại này hi hữu tài liệu độ mẫn cảm viễn siêu thường nhân. Giờ phút này nhìn xem đầy phòng bếp giấu giếm huyền cơ đồ làm bếp, trong lòng vừa sợ lại kỳ. Đại sư Minh đến cùng từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều Huyền Dương thiết? Còn cần tới làm nồi cùng đao, cũng quá phung phí của trời. Có thể nghĩ muốn tối hôm qua thịt nướng cùng sáng nay ấm nhu chè trôi nước, liền phải loại này chân phẩm đồ làm bếp mới xứng với đại sư Minh tay nghề. Kìm nén không được hiếu kỳ, Nguyệt Sơ Ảnh mở miệng hỏi, "Đại sư Minh, cái này bác cụ là vị nào luyện khí đại sư rèn đúc a? Cái này đấy nồi bóng loáng ngược mà Huyền Dương thiết tính chất cứng rắn, bình thường hỏa diễm đều khó mà dung luyện, có thể đem rèn đúc thành như thế hợp quy tắc nồi sắt, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn." Rèn đúc. Vân Phong là người, lập tức cười lắc đầu, đây chính là phiên chợ mua được nồi sắt, không phải luyện khí đại sư rèn đúc. Hắn phản ứng một lát, mới hiểu được Nguyệt Sơ Ảnh vì sao kinh ngạc. Chính mình mỗi ngày dùng cái này nồi xáo giao lúc, thần định chi lực không chỉ có sẽ rót vào nguyên liệu nấu ăn, còn sẽ vô tình ở giữa nhuộm dần đồ làm bếp. Dân ra, giống như là cho hoa cụ làm tối luyện đoán tạo nhường sắc thường có pháp khí linh khí. Nguyệt Sơ Ảnh nghe xong, cả người đều ngơ ngẩn. Ý đi, cho nên, không phải đại sư Minh dùng cái này chân phẩm hoa cụ làm được chân phẩm đồ ăn, mà là đại sư Minh dùng cái này nồi xào rau, nồi mới biến thành chân phẩm, xào ra đồ ăn cũng là chân phẩm. Đại sư Minh không chỉ có thể làm ra linh thực, còn tại làm quá trình bên trong, thuần dưỡng đồ làm bếp, dần dà, đồ làm bếp cũng phát sinh biến hóa. Nguyệt Sơ Ảnh có chút hưng phấn, hai con mắt quang mang bạc trượng, "Diệu a, diệu a." Nàng giờ phút này mới tính hoàn toàn minh bạch, vị đại sư Minh này là thật thâm tàng bất lộ. Còn có thể đem rèn đúc rèn luyện phương pháp dung nhập chủ nghệ, nhường đồ làm bếp tại ngày qua ngày đun nấu bên trong thủy biến. Loại này mới là phương thức, Nguyệt Sơ Ảnh luyện khí lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên thấy. Nhìn về phía Vân Phong trong ánh mắt, tất cả đều là rõ ràng bội phục. Trước đó nghe Lâm Sương nói, đại sư Minh biết làm linh thực, thế nào không nghe nàng đề cập đại sư Minh sẽ còn chiêu này đâu. Trên thực tế, Lâm Sương, Trương Nguyên Ý mấy cái, vốn là không thông đoán tạo chi thuật. Ngày bình thường lực chú ý lại toàn dính tại Vân Phong làm mỹ thực bên trên, rất ít lưu ý những cái kia đồ làm bếp. Đối với mấy cái này hàng ngày gặp nổi chén bầu buồn sớm đã không thấy kinh ngạc, tự nhiên không phát hiện được huyền cơ trong đó. Nghĩ đến thứ này lại có thể là đại sư Minh rèn luyện ẩn dưỡng đi ra, Nguyên Sơ Ảnh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kia Huyền Dương thiết, đối bất kỳ một cái nào luyện khí sư mà nói, đều là hiếm có vật liệu. Xoắn suýt nửa ngày, Nguyên Sơ Ảnh vẫn là không nhịn được háng giọng một cái, thử thăm dò mở miệng, "Khục. Đại sư Minh, hôm qua thịt nướng kia thiết bản, có thể ta mượn dùng một chút?" Không có nghĩ rằng, Vân Phong trực tiếp lắc đầu. Nguyên Sơ Ảnh siết chặt nắm đấm, trong lòng lúc này nhận định, người này khẳng định là tại mang thủ. Ghi hận chính mình trước đó đối với hắn đề phòng. Nàng cắn môi xoắn suýt, nếu không trước túi đầu nói lời xin lỗi. Nàng đè xuống khó chịu, nắm chặt nắm đấm biện xuất một câu, "Thật xin lỗi." Cơ hồ là cùng một giây, Vân Phong thanh âm cũng vang lên, "Hôm nay phải dùng tới kia thiết bản làm cái khác ăn, chờ ta làm xong, ngươi lấy thêm đi dùng à?" Hai câu nói đụng vào nhau, hai người đồng thời sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, đều là mở mịt. "Vân Phong, nàng thế nào đống nhiên nói xin lỗi a? Chẳng lẽ đã bị đoạt xá?" Nguyên Sơ Ảnh, "Thì ra không phải mang thù a, kia nàng nói cái gì xin lỗi a?" Nguyên Sơ Ảnh kịp phản ứng sau, liền vội vàng gật đầu, "Tốt tốt tốt." Nói xong, sợ lại nhiều chờ một hồi lúng túng hơn, quay người liền chạy như một làn khói ra khỏi nhà bếp, liền bước chân đều mang theo vài phần bối rối. Vân Phong nhìn xem nàng đội vàng chạy trốn bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cầm lấy thiết bản cẩn thận chú đáo. Hôm qua dùng thần đỉnh chi lực sắc thịt than lúc, cái này thiết bản tính chất lại lặng yên thay đổi chút, linh khí so trước đó càng cô động thuận hoạt. Nguyên Anh vì luyện khí sư, ánh mắt quả nhiên độc ác. Vân Phong thấp giọng cảm thán. Chương 80, khuẩn nấm rừng rậm chương 80, khuẩn nấm rừng rậm đem thiết bản rửa giấy sạch sẽ. Vân Phong dự định muộn chút thời gian, dùng để in dấu quân cô kê đàn bính. Nay sẽ, vẫn là trước kiên nhận thanh lý cái này một rổ rổ nấm a, hướng từng đóa khuẩn nấm mắc lựa một cái tiểu pháp thuật, mấy lần mặt ngoài bùn đất liền dọn dẹp sạch sẽ. Đang bận, ngoài cửa viện truyền đến bội bội vàng vàng tiếng bước chân. Chỉ là nghe tiếng bước chân này, Vân Phong liền suy đoán người đến là Trương Nguyên Ý quả nhiên. Trương Nguyên Ý người chưa vào cửa, thanh âm liền truyền vào. Đại sư Minh. Vân Phong ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Nguyên Ý cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Ta theo Tạ Lãng Quang đạo hữu nơi đem nguyên liệu nấu ăn mang về. Theo đại sư Minh ngươi nói, ta tại phiên chợ bên ngoài tìm chỗ yên lặng trạch viện, thuê xuống dưới, nhường hắn hai ngày sau trực tiếp đến đó. Bọn hắn sau này mỗi ba lần bày quầy bán hàng đều đem mở tiệc chiêu đãi một vị tiêu phí cao nhất thực khách. Dứt khoát ngay tại tông môn bên ngoài thuê chỗ tiếp theo trạch viện. Cứ như vậy, cũng không cần dẫn người vào vạn pháp phong. Vất vả ngươi, ta xem một chút đều cầm thứ gì. Vân Phong thả tay xuống bên trong nấm. Trương Nguyên Ý mở ra túi trữ vật, ra bên ngoài khẽ đảo. Một cái dính lấy vết máu cánh khổng lồ trước rơi xuống đi ra. Lộc cộc ngay tiếp theo lăn ra đây, hai khối liền ra thịt thú vật, còn có một bao dùng túi chứa linh quả linh sơ. Kia cánh chừng cao cỡ nửa người, gãy xương chỗ tính chất như ngọc, chất thịt hiện lên đỏ sẫm màu lót, còn mang theo vài phần kỳ dị tự sắc. Đại sư Minh, đây là cảm ơn đạo hữu cho tứ giai trạch tiến điều sĩ bảng, ngươi nhìn cái này có thể làm nguyên liệu nấu ăn dùng sao? Trương Nguyên Ý gãi đầu một cái, có chút không xác định. Vân Phong ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, đầu ngón tay đụng đụng trạch tiến điều cánh, yêu thú này chết có 2 ngày, chất thịt không tính mới mẻ. Hắn lại chuyển hướng bên cạnh thịt thú vật, so sánh phía trên lưu lại mảnh vũ cùng chất thịt hoa văn, rất nhanh nhận ra. Khối này là thanh chiếu tức bộ ngực thịt, chất thịt non mịn, thích hợp làm canh. Khác một miếng thịt là tật phong chuẩn thịt đùi. Cái này linh cầm tốc độ cực nhanh, tu sĩ tầm thường rất khó bắt giữ, không nghĩ tới Tạ Lãng Quang lại có thể lấy được. Vân Phong nhìn xem đầy viện chim thú loại nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng hỏi Trương Nguyên Ý, ngươi cùng cảm ơn đạo hữu liên hệ lâu, biết nhà hắn công pháp chủ công phương hướng nào sao? Những này nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là không vực linh cầm yêu thú, giống như là am hiểu không chung đi săn con đường. Trương Nguyên Ý lắc đầu, ta còn thực sự không rõ ràng, chỉ biết là nhà hắn đấy cũng không mỏng, mỗi lần mua trận bàn đều rất hào phóng, nhưng hắn tư nhân tin tức ta không có tìm hiểu qua. Trương Nguyên Ý trong lòng có chính mình phân tích, khách hàng cùng người bán quan hệ vốn là vi diệu, làm tốt mua bán là được, không cần thiết quá nhiều truy vấn đối phương việc tư. Có lẽ chính là phần này không vi phạm phân tích, Tạ Lãng Quang mới bằng lòng thường đến hắn chỗ này mua trận bàn. Vân Phong vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn trước đem mang về yêu thú thịt phân loại, bỏ vào sớm bố trí xong lãnh đống trận pháp bên trong bảo tồn. Thịt này trước tiên cần phải biết rõ ràng chủng loại cùng tập tính khả năng xử lý. Tỷ như, linh cầm như am hiểu phi hành, cơ bắp liền sẽ càng chặt đạn thật thoải mái, sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, chất thịt cũng sẽ có khác biệt. Hắn dự định buổi chiều đảo lộn một cái linh thú yêu thú đồ phổ, xác thực nhận rõ ràng, lại xác định dùng như thế nào phương thức đến nấu nướng những này nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia là 2 ngày sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trước tạm thời để một bên, Vân Phong quay đầu tiếp tục xử lý buổi sáng hái nấm. Nồng đậm quần hương, theo cơn gió phiêu đầy cả viện, liền trong không khí đều bọc lấy một cỗ tươi linh khí tức. Lâm Sương vừa kết thúc cho tới trưa tu luyện, mang trên mặt ý cười, tiếng cửa sân liền bị cỗ này mùi thơm câu đến bước chân dừng lại, kém chút không có đứng vững. Thơm quá a, đây cũng quá hương a. Nhà bếp nồi đất Lý Chính hầm lấy kê tùng khuẩn nấu linh cầm khối thịt, từ ngực bốc hơi nóng, hương khí chính là từ nơi bay ra. Nàng manh hút vài hơi hương khí, mới phát hiện Trương Nguyên Y đang ngồi trên băng ghế đá, cầm trong tay phiến gỗ, tại cẩn thận gọt đi cây nấm lớn phần gốc bùn đất. Mà đại sư Minh liền đứng ở một bên, cũng đang dùng pháp thuật dọn dẹp quần nấm bên trên cắt mịn cùng mục nát thổ. Trong tay bọn họ cầm cây nấm, nhìn xem có chút quen mắt. Lâm Sương xích lại gần cẩn thận nhìn. Đây không phải tùng nhung sao? Lần trước nàng cùng đại sư Minh hai trong núi tìm nửa ngày, cũng chỉ hái tới một đóa. Đại sư Minh làm sao tìm được nhiều như vậy? Lâm Sương kinh ngạc. Vận khí. Vân Phong cười cúi đầu, động tác trong tay không ngừng. Ta lần sau cũng muốn cùng đại sư Minh cùng đi tìm. Lâm Sương tại đối diện ngồi xuống. Đại sư Minh, ngươi là ở chỗ nào tìm tới nha? Vân Phong dương mắt cười, chỉ hàm hồ nói, ngay tại chân núi trong rừng. Mặc dù những địa phương kia, hắn đều lưu lại linh khí ân ký, lần sau lại đi rất dễ dàng liền có thể lần nữa tìm tới. Nhưng loại này tìm nấm ổ, cho dù là sư muội cũng không thể chia sẻ. Lâm Sương nhìn về phía trong giỏ trúc, tùng nhung cùng cái khác nấm trải tại một tầng thật dày cỏ xỉ rêu bên trên, lục sắc cỏ xỉ rêu đã đem những này nấm nổi bật lên 10 phần mê người. Nhìn ra được, đại sư huynh đối linh khí ti thao tác hết sức quen thuộc. Cứ như vậy mấy lần, sẽ không đả thương tới quần nấm vỏ ngoài, lại đem phía trên bùn cắt đều kéo xuống theo. Lâm Sương thử một chút, suýt nữa đem quần nấm chém thành hai khúc, liền cùng Trương Nguyên Ý cùng một chỗ, dùng phiến gỗ đi thanh lý phía trên bùn bẩn. Có Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý hỗ trợ thanh lý nấm, Vân Phong liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu làm mỹ thực. Trước làm một đạo quần nấm rừng rậm dùng mặn hương răm đông phiến bao lấy ngay ngắn tùng đùng, lại ngoại tầng trùm lên tô du bì, đưa vào bánh mì hầm lò bên trong nướng. Tô du bì khởi tô thủ pháp, Vân Phong rất quen tại tâm, tay cầm đem bóp, lặp đi lặp lại chồng chất lau kỹ ép, nướng ra đến nhất định có thể tầng tầng xúc giòn. Lại đem mới mẻ sơn quỳ cẩn thận mài thành tinh tế tỉ mỉ lục dung, trải tại sứ trắng trong đĩa, lại thêm vào cái khác đồ gia vị, dung hợp thành một cái sơn quỳ tương. Chờ một lúc tùng đùng cắt thành độ dày đều phiến, có thể trực tiếp chấm sơn quỳ tương ăn. Lò trên đài thiết bàn đã đốt nóng, trước đem kê tùng khuẩn đổ vào sát. Tư tư thanh bên trong, nấm tươi mùi thơm một phát, thương đến người nhịn không được hít thở. Sát tốt nấm, còn tại thiết bàn bên trong bảy kim hoàng quân cô kê đàn bính. Chờ sâm kiếm, sở cô huyền mấy người đều đến đông đủ, Vân Phong mới bắt đầu xào cuối cùng một đạo phối hợp khuẩn nấm rừng rậm đồ ăn, kê tùng khuẩn xào chân thịt nướng kia. Dầu nóng vào nồi, trước kích ra răm đông dầu trần hương, lại rót nhập kê tùng khuẩn kia nhanh xào, tươi linh khuẩn hương hòa với mùi thịt, trong nháy mắt phiêu đầy cả viện. Đồ ăn vừa thịnh ra nồi, chỉ nghe thấy đám người liên tục không ngừng nuốt nước miếng âm thanh, liền nguyệt sơ ảnh. Ánh mắt cũng nhịn không được hướng đồ ăn trên bàn nghiêng mắt nhìn. Cái này cũng chưa hết. Vân Phong theo bánh mì hầm lò bên trong lấy ra sấy khô nướng xong của nấm, kim hoàng tô du bị hiện ra bóng loáng. Hắn dùng dao nhẹ nhàng vừa rơi xuống, chỉ nghe răng rắc từng tiếng giòn vang. Xốp giòn vỏ tầng vỡ ra, bên trong tùng nhung trong nháy mắt chảy ra trong chảo nước, nhiệt khí bọc lấy nồng thuần khuẩn hương đập vào mặt. Đem mới từ bánh mì hầm lò bên trong lấy ra của nấm, đặt ở kê tùng khuẩn xào chân thịt nướng kia bên trên, tiến hành một cái đơn giản bày bàn. Rốt cục có thể ăn cơm. Trương Nguyên Ý xoa xoa tay cảm thán, lại không bắt đầu ăn. Ta bụng đều muốn bị nước bọt lấp kín. Đám người ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Vân Phong trước kẹp lên quần nấm trong rừng rậm trong đó một đóa. Răng rắc giòn vang bên trong, xốp giòn vỏ lần rõ ràng, hương đến bỏ đi. Khoa ở bên trong tùng nhung hút đầy răm đông mặn hương, tán nước bốn phía, tươi đến người lông mày đều muốn bay lên. Ăn sống tươi tùng nhung giòn non sướng miệng, ngay lấy tràn đầy kéo kẹt tâm thanh. Hợp tại trong canh nấm thì mềm non giống đậu hũ, bĩu một cái liền hóa ở trong miệng. Nhất là canh, tươi đến thuần hậu. Hai cái linh hạt cũng tham ăn đến không được. Vân Phong nhìn xem ăn đến sột sột hai cái linh hạt, trong đầu lập tức toát ra một ý kiến hay. Hắn muốn tu luyện, còn muốn làm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, không có thời gian ra ngoài tìm nấm. Cái này hai cái linh hạt có là nhà rỗi, thiếu giác lại linh mẫn. Tại bạn Pháp Phong, liền không có ăn không dám sống. Hai cái linh hạt phát giác được Vân Phong ánh mắt. Đầu đinh mắt hội tụ một chút lại phân mở, ăn đến càng nhanh, chết cũng muốn làm chỉ no bụng chết hạt. Chương 81, đoạt xương cốt chương 81, đoạt xương cốt sau bữa ăn, Vân Phong hướng phía góc sân đang trải bướt lông vũ hai cái linh hạt vẫy vẫy tay. Hôm nay nấm ăn ngon a. Bạch Nhị lập tức dùng sức gật đầu, tròn vo thân thể còn hướng phía trước đụng đụng. Cái này hai cái linh hạt rất tốt phân chia, so với vừa tới Vạn Pháp Phong lúc, đều mượt mà một vòng. Bạch Nhị đặc biệt rõ ràng, không nhìn kia tiên thiên ưu thế thon dài cổ, thân thể còn lại bộ phận tựa như tròn vo tuyết cầu, liền cái cổ đường cong đều lộ ra nhu hòa không ít, lông vũ nhìn cũng càng xóa tung mềm mại. Bạch Đại thì dáng người trắng kiện, trên cánh có thể nhìn ra rõ ràng cơ bắp đường cong. Vân Phong nhìn xem bọn chúng, đột nhiên cảm giác được, sau này có lẽ nên thay cái an bài. Mang Bạch Nhị đi ra ngoài, nhường Bạch Đại lưu thủ sân nhỏ. Cái này hai cái đến thay phiên đến bồi hắn một khối đi ra ngoài, không thể để cho Bạch Nhị một mực đợi không động đậy. Lại mập xuống dưới, Bạch Nhị liền phải mập đến nhìn không ra hạt hình. Cùng Bạch Nhị thân mật nũng nịu khác biệt, Bạch Đại nghe được Vân Phong tra hỏi, vốn cũng không lớn đầu phi tốc chuyển động, đầu não phong bạo. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Phong, lại nghĩ tới vừa rồi ăn uống thả cửa lúc, Vân Phong như có điều suy nghĩ nhìn qua ánh mắt, lập tức trên cổ lông tơ đều dựng lên. Vân Phong nhịn cười không được, chớ khẩn trương, không phải muốn ăn các ngươi, là có chuyện muốn các ngươi đi làm. Bạch Đại, ngươi mang theo Bạch Nhị, đi hái sáng hôm nay ta tìm kia mấy loại nấm. Những cái kia ngươi cũng còn nhớ rõ bộ dáng và mùi a. Hóa ra là cái này a. Bạch Đại một cái động cánh, lập tức dùng sức gật đầu. Vậy được, vậy các ngươi cũng đừng cả ngày chờ trong sân không động đậy, đều đi bên ngoài tìm nấm a. Vừa vặn, nhường Bạch Nhị cái kia mập cầu cũng hoạt động một chút. Được minh xác nhiệm vụ, lại có thể đi tìm thích ăn nấm, hai cái linh hạt lập tức tinh thần tỉnh táo. Bạch Đại dẫn đầu triển khai tuyết trắng cánh, Bạch Nhị theo sát phía sau, hưu một chút liền hướng phía Tùng Bách Lâm phương hướng bay ra ngoài. Hai đạo tuyết trắng thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại ngoài viện, chỉ để lại một hồi rất nhỏ phong thanh. Vân Phong nhìn xem bọn chúng đi xa phương hướng, thỏa mãn cười. Có cái này hai cái hỗ trợ, sau này cũng không cần cố ý tập trung thời gian lên núi, cũng là tỉnh không ít sự tỉnh. Vân Phong quay đầu, chỉ thấy thất sư muội Nguyệt Sơ ảnh canh giữ ở vừa mới in dấu xong quân cô kê đàn bính tấm sắt trước, không dám chớp mắt một cái. Vân Phong nhìn nàng bộ này nhìn mê mẩn bộ dáng, bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, chủ động mở miệng nói, thất sư muội nếu là thực sự ưa thích cái này tấm sắt, lúc này thì lấy đi à, đưa cho ngươi. Ai? Nguyệt Sơ ảnh đột nhiên ngẩng đầu, đưa ta? Không phải chỉ cấp nhìn, mà là đưa. Không cần a, yêu muốn muốn. Nguyệt Sơ ảnh trực tiếp hai tay ôm tấm sắt, nhảy dựng lên. Đây chính là nàng theo không thử nghiệm qua luyện khí vật liệu a, biết dạng này một khối cực phẩm luyện khí vật liệu, đối với một vị luyện khí sư mà nói, lớn đến mức nào dụ hoặc sao? Nguyệt Sơ ảnh, một bên Trương Nguyên Ý, Sở Cô Huyền bọn người gặp, đều vây tới hiếu kỳ dò xét. Bất quá là khối đen xì, chân sang sáng tấm sắt, thế nào thất sư muội vui vẻ thành dạng này? Nguyệt Sơ ảnh phát giác được đám người nghi hoặc, mới giải thích nói, các ngươi chớ xem thường nó, đây không phải bình thường tấm sắt. Ê, đại sư Minh nói đưa cho ta, vậy ta lại cho các ngươi nhìn một lần cuối cùng a. Nguyệt Sơ ảnh giống như là cực kỳ không bỏ, đem tấm sắt lấy ra đặt ở trước mắt mọi người. Lâm Sương nhìn vẻ mặt ngộ. Cái này không phải liền là một khối tấm sắt sao? Lại cẩn thận nhìn, tựa như là có không dễ dàng phát giác sóng linh khí. Trương Nguyên Ý xích lại gần, đưa tay điểm ra bản thân linh khí ti che ở phía trên, đông nhiên ánh mắt trừng lớn. Huyền Dương Thiết, vẫn là cực địa sắt, vẫn là Trương Nguyên Ý tự lẩm bẩm, nói xong lắc đầu, không thích hợp, không thích hợp. Mua khối này thiết bản thời điểm, hắn tại hiện trường a đây chính là hắn cùng đại sư Minh cùng nhau đi phiên chợ thời điểm mua, lúc ấy tìm một cái lò rèn bên trong thợ thủ công chế tạo. Cùng nhau chế tạo, còn có lò trên đài ba miệng nồi sắt lớn. Trương Nguyên Ý nửa là phỏng đoán, lại nửa là kinh ngạc mở miệng, cho nên không chỉ là đại sư Minh làm linh thực hiệu quả đặc thù, liền nồi sắt, tấm sắt những này đồ dùng nhà bếp đều đi theo biến đặc thù. Nguyên Sơ ảnh gật gật đầu. Trương Nguyên Ý quay đầu, cùng Sở Cô Huyền đối mặt bên trên ánh mắt. Cho nên bọn hắn trước đó kế hoạch cho đại sư Minh đổi một thanh cao giai đao, bây giờ còn có cần phải sao? Đại sư Minh chính mình nuôi đi ra đồ làm bếp, chỉ sợ so trên thị trường có thể mua được hảo đao còn muốn lợi hại hơn. Hai người giờ phút này ý nghĩ cũng là rất nhất trí, liền xem như không đưa một cây đao, cũng có thể đưa cái khác, đều là tâm ý của bọn hắn. Mặc dù đại sư Minh nói nấu cơm làm đồ ăn quá trình chính là hắn tu luyện đặc thù công pháp quá trình, nhưng bọn hắn mỗi lần tới bang ăn vẫn là quái ngượng ngùng. Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền còn tại ánh mắt giao lưu, liền chợt nghe Nguyệt Sơ ảnh nói rằng, Ngũ sư Minh, ngươi vừa rồi thu những cái kia linh cầm xương cốt cũng chia ta một chút. Vừa rồi nấu canh dùng một cái linh cầm xương cốt đều bị Trương Nguyên Ý lấy đi. Đối với trải qua Vân Phong nấu nướng qua đi xương cốt, phẩm chất cũng sẽ xảy ra biến hóa sự tình, Trương Nguyên Ý trước đó có thể biết. Nay sẽ đối với một vị nguyên anh kỳ luyện khí kỳ mà nói, kia là nhìn một chút, liền đã nhìn ra. Trương Nguyên Ý liên tiếp lui về phía sau, cái này không được, những này ta phải dùng đến bố trí trận pháp. Tuy nói linh cầm bên trong có chút xương cốt phẩm tướng đồng dạng, không thích hợp trực tiếp làm trận nhãn, nhưng hắn trước mấy ngày vừa suy nghĩ ra công dụng mới, chính là đem xương cốt mài thành phấn, trà trộn vào thú huyết bên trong, dùng để vẽ bùa chú. Trương Nguyên ý thử qua một lần đi sau hiện, vẽ ra tới phù lục linh khí càng ngưng thực, hiệu quả so trước đó mạnh không ít, những này xương cốt với hắn mà nói thật là bà bối. Nguyệt Sơ ảnh mang trên mặt cười, từng bước tới gần, ngươi chỗ này có nhiều như vậy, một người cái nào dùng đến xong? Trương Nguyên ý cứng cổ gật đầu, ta dùng đến xong. A. Nguyệt Sơ ảnh nhíu mày, lời nói xoay chuyển, ngươi bố trận muốn hao tổn nhiều như vậy xương thú, liền không có nghĩ lại qua, là không phải là của mình trận pháp hiệu năng không có nâng lên. Thế nào đều 300 năm còn tại dùng xương thú bố trận a, Ngũ sư huynh à, ngươi đến nghĩ lại một chút chính mình cho tới nay bố trận thủ pháp. Ngươi nhìn một cái đại sư huynh, ngươi lại nhìn một cái đại sư huynh cho tứ sư huynh định chế tu luyện kế hoạch, gọi là cái gì nhỉ? Lấy vạn vật vi kiếm, ngươi cái này bố trận, thế nào còn không thể rời bỏ những này đâu. Nguyệt Sơ ảnh bá nói, mặc dù cũng không biết mình nói trong lời nói có liên quan gì. Mặc kệ nó, trước tiên là nói về lại nói. Trương Nguyên ý tỉnh tỉnh. Đúng a, hắn bố trận vì cái gì liền không thể rời đi bố trận vật liệu tiến hành bố trận đâu, cho tới nay dùng những này làm là trận nhãn chính là chính xác sao? Hắn mỗi lần bố trận đều phải dùng đến nhiều như vậy xương thú sao? Sở Cô Huyền ở một bên nghe, nhìn xem Trương Nguyên ý vẻ mặt này, kết thúc, cho người ta nói choáng váng. Chờ Trương Nguyên ý lấy lại tinh thần thời điểm, hắn thu thập xương cốt, bị Nguyệt Sơ ảnh lấy được gần một nửa. Nguyệt Sơ ảnh, ta thủ hạ lưu tình. Trương Nguyên ý, a a a. Thất sư muội, ngươi cứ bóc. Trương Nguyên ý đuổi theo Nguyệt Sơ ảnh chạy tới, làm sao chạy không có người nào nhanh. Chờ đuổi tới Nguyệt Sơ ảnh cửa phòng, đã bị trận pháp cản ở bên ngoài. Trương Nguyên ý tập trung nhìn vào, càng tức. Cái này không phải liền là hắn cho mỗi sư minh sư muội bố trí trận pháp sao? Hắn bố trí trận pháp, đến cản hắn. Đó là đương nhiên là cản. Ngăn được. Chương 82, vạn vật làm kiếm chương 82, vạn vật làm kiếm toàn bộ buổi chiều, Vân Phong đều ở trong viện lật xem đồ phổ. Hắn đem vạn pháp phong tàng thư các bên trong ký lục linh thú yêu thú sách, còn có cây nấm chủng loại sách đều lật tìm được. Trên bàn bày ra một bản linh thú toàn hiểu phía dưới đè ép bản trùng châu phổ biến yêu thú tên ghi cầm trong tay chính là Sơn Lâm Nấm Phổ. Vân Phong nhìn mê mẩn. Nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có phải nhớ thanh nguyên liệu nấu ăn dùng ăn đặc tính, cũng muốn hiểu bọn chúng đặc biệt thích sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ có mò thấy nguyên liệu nấu ăn tính tình, khả năng tại nấu nướng lúc, trình độ lớn nhất kích phát bọn chúng ngon. Với bạn, lần trước Sầm Kiếm mang về cho hắn linh thảo linh dược, Vân Phong những ngày này cũng không nghĩ tới tốt phương pháp đến xử lý. Hôm nay cùng nhau điều tra rõ những dược tính kia, muốn như thế nào nấu nướng là vừa. Tới gần trạm vào tối, một hồi thu gió thổi tới, mang theo Sơn Lâm ý lạnh. Vân Phong thả ra trong tay đồ phổ, bưng lên góc bàn chén trà. Nước trà nhập khẩu vẫn là hơi nóng, dư vị còn mang theo trong eo. Trên bàn còn đặt vào hai cái sứ trắng đĩa, một đĩa chứa muối xào củ lạc, một cái khác đĩa đã trống không. Lúc trước được lấy hạt rẻ bánh ngọt tinh tế tỉ mỉ mềm mại, cắn một cái, chỉ thấy bánh ngọt thể bên trên rõ ràng dấu răng. Chính hắn chỉ ăn hai khối, còn lại toàn phân cho hái nấm trở về Bạch Đại cùng Bạch Nhị. Nhìn một chút buổi trưa sách, đem Sầm Kiếm cho những linh thảo kia linh dược tình huống đều tra rõ ràng. Chỉ là Vân Phong còn không có từ trong sách tìm tới buổi sáng nhìn thấy gốc kia quần vương. Đồ phổ bên trong nấm hoặc là mang điểm lấm tấm, hoặc là hình dạng quái dị, đều có các nhận ra độ. Có thể gốc kia quần vương dài quá mức tiêu chuẩn, đầu nấm mượt mà, quần trôi thẳng tắp, giống như là vẽ ra đến đồng dạng, có cố không tầm thường hợp quy tắc. Chẳng lẽ lại còn là cái gì hy hữu chủng loại? Vân Phong tự lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, có lẽ có thể tìm tứ sư đệ Sở Cô Huyền hỏi một chút. Hắn buổi chiều trong sân đọc sách, các sư đệ sư muội liền đều đi dưới núi tu luyện. Bạch Đại cùng Bạch Nhị trở về một chuyến đem nấm thả tại hậu viện, ăn hạt rẻ bánh ngọt liền lại xuống núi hái nấm đi. Vân Phong này sẽ xuống núi, được bản thân ngự vật phi hành. Ngự vật phi hành bên trong thường gặp là ngự kiếm phi đi. Đây là một cái đối trúc cơ tu sĩ mà nói, 10 phần cơ sở pháp thuật. Đơn giản điểm tới nói, chính là lấy tự thân linh khí điều khiển một cái vật phẩm, có thể là pháp khí, cũng có thể là một cái bình thường đồ vật. Chỉ cần có thể gánh chịu linh khí, liền có thể khiến cho trở người giữa không trung di động, tăng tốc sau chính là ngự vật phi hành. Vân Phong tới chân núi lúc, xa xa chỉ thấy khắp thiên kiếm quang thiểm nhấp nháy, sát khí lạnh thấu xương. Giữa sân chính là Sở Cô Huyền đang luyện tập linh khí ti ngự kiếm. Hắn tu hành tiến độ mắt trần có thể thấy. Theo lúc đầu chỉ có thể điều khiển mấy hạt hạt đậu, càng về sau có thể đồng thời dẫn dắt 1000 hạt hạt đậu. Lại cho tới bây giờ, hơn ngàn đạo linh khí ti riêng phần mình dẫn dắt một thanh tiểu mục kiếm, ngàn trôi kiếm gỗ ở giữa không trung xoay quanh đi khắp. Trôi này trôi kiếm gỗ, giao thoa thành trận, hưu một chút, hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua, dáng vẻ linh động như du long. Sở Cô Huyền dương mắt thoáng nhìn Vân Phong, lập tức thu linh khí ti. Ngàn trôi kiếm gỗ mất đi dẫn dắt, chỉnh thể hoàn thành một tòa núi nhỏ bao. Sở Cô Huyền bước nhanh tiến lên đón, đại sư minh. Vân Phong vừa rồi đã ở phía xa nhìn chỉ chốc lát, cười gật đầu, ngươi linh khí ti điều khiển càng thêm thuần thục, kế tiếp liền có thể vào vạn vật vi kiếm giai đoạn huấn luyện. Sở Cô Huyền nghe vậy, cả người đều thần thái sáng láng lên, nhiều tạ đại sư minh cho ta chế định tu luyện kế hoạch. Hắn là luyện đan sư, lúc trước mặc dù tiếp xúc qua kiếm thuật, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Trong mắt hắn, dùng kiếm cùng dùng đao không có gì khác biệt, đơn giản là cầm ở trong tay chém vào. Đối kiếm tu lý giải càng là đơn nhất, nhận định kiếm tu nhất định phải lấy kiếm tu luyện. Đại sư minh cho chiêu kiếm của hắn công pháp bên trong, lại biết tới, lá cây là kiếm, cục đá là kiếm, thậm chí vô hình chi phong cũng có thể làm kiếm. Hắn dựa theo kế hoạch kia tu luyện xuống tới, chính mình từ từ suy nghĩ lấy dung hội quán thông, dần dần phát hiện, không cần thực thể kiếm, cũng có thể thi triển ra sắc bén kiếm thế. Bây giờ hắn có thể sử dụng linh khí ti điều khiển kiếm gỗ, có thể dẫn dắt lá rụng, có thể khu động cục đá, giữa thiên địa vân vân, đều thành hắn có thể ra roi vũ khí. Kỳ thật cái này phương thức tu luyện, vốn là Vân Phong vì hắn chế tạo riêng như lợi phương pháp. Sở cô huyền linh lực hùng hậu trình độ kém xa Sầm Kiếm, nửa đường chuyển tu kiếm thuật, như cứng rắn muốn đi một kiếm phá vạn pháp cương mãnh đường đi, chỉ sợ rất khó địch nổi đồng tu vì cái gì kiếm tu. Nhưng Sở cô huyền có ưu thế của mình, tâm tư cẩn thận, điều khiển lực mạnh, còn am hiểu luyện đan chế độc. Dùng linh khí ti không vật công kích, vừa lúc có thể tối đại hóa hắn nhanh nhẹn ưu thế. Sau này tỉ thí hoặc lúc đối chiến, hắn chỉ cần tại quanh thân bố trí xuống xương độc, nhường đối thủ không dám cận thân, lại lấy linh khí ti dẫn dắt vạn vật là lưỡi đao, đánh xa kiểm chế. Kể từ đó, đã có thể tránh thoát tự thân linh lực không đủ nhược điểm, lại có thể đem chế độc, khống vật sở trường phát huy đến cực hạn, thỏa thỏa chiếm cứ chiến cuộc ưu thế. Đại sư Minh, ngươi cố ý tới, là có chuyện gì không? Sở cô huyền liền đội vàng hỏi. Vân Phong nhớ tới chính sự, mở miệng cười, ngươi lần trước nhắc qua, có bản ký lục độc khuẩn cùng hy hữu khuẩn nấm bản chép tay, có thể cho ta mượn xem xét. Sở cô huyền lập tức gật đầu, theo trong túi chứa vật lật ra một bản ố vàng bản chép tay. Nặc, đại sư Minh, ngươi cầm lấy đi nhìn, nếu là có nhìn chỗ nào không hiểu, tùy thời tìm ta. Cũng không phải hắn cảm thấy đại sư Minh sẽ có thật không biết rõ địa phương, mà là đơn thuần mặt chữ ý tứ, xem không hiểu. Chữ viết của hắn viết ngoái, chính mình có thể nhìn hiểu cũng đủ để. Vân Phong tiếp nhận bản chép tay, đối Sở cô huyền vừa rồi thành quả tu luyện nhiều khen hai câu. Đạt được khẳng định, Sở cô huyền càng thêm kích động. Bản tới tu luyện một cái nửa canh giờ có chút cảm giác mệt mỏi hắn, quét qua mọi bệnh, nhiệt tình tràn đầy. Vân Phong cười khoát tay cáo biệt, đường về lúc cố ý lượn quanh lội tu luyện tràng. Xa xa đã nhìn thấy Sầm Kiếm đang luyện kiếm, kiếm quang sắc bén. Lâm Sương tại đả tọa thủ nạp, quanh thân linh khí quanh quẩn. Lại hướng trên núi bay đi, trông thấy Trương Nguyên Ý tại cửa nhà mình, dùng xương thú phấn điều chỉnh thử phụ lục mực nước. Phía sau hắn còn tản mát mười mấy tấm vừa vẽ xong phụ lục. Các sư đệ sư muội đều đang chuyên tâm tu luyện, Áp Vân Phong rất cảm thấy vui mừng, đêm nay tiếp tục thêm đồ ăn. Trở lại sân nhỏ, Vân Phong đi trước hậu viện bắt một đầu mập mạc cá. Giơ tay chém xuống, cá trôi qua. Trước gấp lại nướng, Vân Phong giọng lửa nhỏ, chậm rãi nướng, đợi đến các sư đệ sư muội đều tới, lại đối với nó tiến hành bước kế tiếp xử lý. Nay sẽ tiếp tục hưởng thụ đọc sách nhàn nhã thời gian. Mở ra sở cô huyền bản chép tay, Vân Phong nhíu mày nghi hoặc. Xác định đây không phải một bản phù văn ký lục, có thể đem chữ viết đến như thế không thành hình, lại còn như thế phiêu dật, Vân Phong không biết có phải hay không là nên khen khen một cái tứ sư đệ. Trực tiếp nhìn bản chép tay bên trong tranh minh họa, chữ viết không rõ rệt, hình ảnh cũng là rất tả thực, mấy bút liền đem đặc chế vẽ ra. Vân Phong rất nhanh liền lật đến trang cuối cùng, cũng không tìm được cùng khuẩn vương như thế tướng mạo. Lớn như vậy một đóa cây nấm, không biết rõ có thể ăn được hay không, nếu là không có thể ăn, thật đúng là đáng tiếc. Lần nữa nhìn về phía sở cô huyền chữ, Vân Phong trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ.